đến thời điểm sẽ gặp mặt. Hắn lại là cau mày nói, ngươi nói cái kia đại ma không đến thiên thuế. Cựu thái âm gật đầu, trầm giọng nói, coi khí huyết, người này không đến thiên thuế cũng đã là tu luyện đến thiên cung cảnh giới, thật sự là bất phàm. Sở Hư gật đầu, như có điều suy nghĩ. Sau một lát, hắn nói khẽ, lui xuống trước đi đi, thiên lan huyễn cảnh sắp mở ra, ta cũng nên đột phá cảnh giới, tu thành ngọc đài. Ngọc đài cảnh cường giả chính là một cái đường ranh giới, tu thành ngọc đài mới có thể tại Trung Châu phạm vi bên trong xưng được một tiếng cường giả. Mà tu thành ngọc đài cực kỳ không dễ, có thể tại trăm tuổi ở giữa tu thành ngọc đài cũng đã là tính được là thiên tài. Sở Hư năm nay tuổi vừa mới 20, nếu là có thể tu thành ngọc đài, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng là hắn lại là nói hời hợt, vô cùng có nắm chắc. Mà Cửu Thái Âm cũng là mảy may cũng không nghi ngờ. Trong lòng hắn, thế tử thiên phú chính là trên đời hiếm thấy. 20 tuổi tu thành ngọc đài, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Vân Châu, Trường Sinh Quật. Một chỗ bị vực sâu tràn ngập trong sân gốc, đại ma cùng Diệp Huyền thân ảnh ra hư không bên trong xuất hiện. Diệp Huyền rơi xuống đất, chính là hướng phía đại ma gào thét, đại ca, ngươi vì sao không đi cứu nhị ca? Người ta huynh đệ đã từng đã thể, muốn đồng sinh cộng tử. Ngươi vì sao không đi cứu nhị ca? Đại ma nghe vậy, đứng chắp tay, chỉ là trầm mặc nhìn qua hắn. Mà Diệp Huyền cũng là thân thể mềm nhũn, sủi lơ trên mặt đất. Cho tới bây giờ, hắn cũng quên không được gâm bất sầu kia kiên quyết thân ảnh. Nhị ca. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần, nghẹn ngào khóc giống. Trong lòng tràn đầy thống khổ cùng tự trách. Âm bất sầu mặc dù tính cách âm lệ, nhưng là hắn lại là huynh đệ trong mấy người, đối Diệp Huyền thương yêu nhất người. Có thể nói là coi Diệp Huyền là thành nhi tử đến đối đãi. Mà Diệp Huyền cũng là đối Âm bất sầu cực kỳ thân cận, trong lòng đem nó coi là phụ huynh. Nhưng là hắn vị này phụ huynh, lại là vĩnh viễn ly khai hắn, thậm chí là hải cốt không còn. Mà hết thảy này đều là bởi vì hắn, là hắn đem Âm bất sầu hại chết. Giờ khắc này, Diệp Huyền cơ hồ là hận không thể tự mình cũng đã chết đi. Đúng lúc này, hư không bên trong lại là lão đảo ngã ra một thân ảnh. Toàn thân hắn thượng hạ đều là vết máu, khắp cả người vết thương, cực kỳ thê thảm, khí tức cũng là suy yếu bề bại. Chính là Tô Thận. Mà nhìn thấy Tô Thận cái dạng này, Diệp Huyền trong lòng cảm giác nặng nề. Vội vàng nói, "Thứ ca, tam ca đâu?" Tô Thận mang trên mặt nồng đậm buồn khanh chi sắc, rên rỉ một tiếng, "Vị kia thần hầu thế tử bên người còn có một vị thiên cung cựu trọng đại cao thủ. Vì sao hiểm hộ ta thoát đi, tam ca tự bạo tu vi?" Mà Diệp Huyền nghe vậy, càng là thống khổ. Vì liên hắn, không chỉ nhị ca chết rồi, tam ca Thạch Anh Hùng cũng đã chết. Thạch Anh Hùng mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng là hắn lại là chư huynh đệ ở giữa nhất là tỉ mỉ một cái. Thậm chí Diệp Huyền lần thứ nhất cùng tứ ma tiếp xúc, cũng là trước nhận biết Thạch Anh Hùng. Thạch Anh Hùng đối Diệp Huyền cực kỳ coi trọng thưởng thức, đem Diệp Huyền giới thiệu cho còn lại tam ma, đây mới là nhường tứ ma cùng Diệp Huyền kết làm huynh đệ. Nhưng là hiện tại, nhị ca cũng đã chết, tam ca cũng đã chết. Trong vòng một đêm, Diệp Huyền đã mất đi hắn trọng yếu nhất hai cái thân nhân. Nhìn qua Tô Thận kia cực kỳ thương thế nghiêm trọng, đại ma trầm giọng nói, "Tứ đệ, ngươi đi trước chữa thương, thù này, nhóm chúng ta sẽ nhớ." Tô Thận nghe vậy, cắn răng, hướng phía Trường Sinh Quật chỗ sâu mà đi. Hắn mặc dù hận không thể hiện tại liền giết trở lại Thiên Nguyên Tông, nhưng là hắn cũng là biết rõ, chỉ có tự mình còn sống mới có báo thù hy vọng. Tô Thận biến mất về sau, Diệp Huyền lá rốt cục khôi phục một điểm tinh thần. Hiện tại Diệp Huyền đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là báo thù. Hắn cắn răng nói, vị kia thần hầu thế tử muốn tiến về Thiên Lan Thành, đây là duy nhất báo thù cơ hội. Mà đang lúc này, một mực trầm mặc không nói đại ma bỗng nhiên mở miệng, "Ngũ đệ, ngươi tại Thiên Nguyên Tông nói nguyện ý lưu lại, là thật lòng sao?" Chương 106, bẩn thỉu lòng người. Diệp Huyền nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Hắn thân thể cũng không cầm được run rẩy, hướng phía đại ma nhìn lại. Mà đại ma vẫn như cũng là âm tay mà đứng, hướng phía hắn nhìn lại. Thậm chí trước đó ngữ khí cũng là ôn hòa vô cùng. Cùng lúc trước cái kia yêu mến hắn đại ca không có gì khác biệt, nhưng là tại Diệp Huyền trong hai, lại là phảng phất là thế gian tàn khốc nhất thanh âm. Diệp Huyền thần sắc cực kỳ khó coi, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, trầm mặc không nói. Mà đại ma cũng lặng lặng nhìn qua hắn. Trong sơ cốc, lâm vào trong yên lặng. Nhưng là loại này yên lặng lại là đủ để cho bất luận kẻ nào ngạt thở. Diệp Huyền cắn răng, muốn la lớn, ta chính là thật lòng muốn lưu lại đổi lấy mấy vị huynh trưởng sinh cơ, nhưng là một câu nói kia, hắn làm thế nào đều nói không ra miệng. Hắn rất là coi trọng tình cảm, rất là coi trọng nghĩa khí, thậm chí nguyện ý vì mấy vị huynh trưởng đi chết. Chí ít chính Diệp Huyền là cảm thấy như vậy, cho nên hắn mới là dám ở đại điện bên trong cùng Sở Hư ở trước mặt chống đối, là mấy vị huynh trưởng đảm bảo. Thế nhưng là thật hợp lý tử vong tiến đến thời điểm, Diệp Huyền lại là phát hiện, hắn sợ chết. Hắn cũng không muốn chết. Hắn người mang thần giới công pháp truyền thừa, có thể thôi diễn mọi loại công pháp sơ hở. Tương lai tại Trung Châu tất nhiên có thể hiện lộ tài năng. Hắn không muốn cứ như vậy bất bất cứ chết tại Thiên Nguyên Tông. Cho nên hắn đoán chừng hô lên tự mình lưu lại, nhường mấy vị huynh trưởng đi. Bởi vì hắn biết rõ, Âm Bất Sầu sẽ không đối với hắn bỏ mặc. Không ra Diệp Huyền sở liệu, Âm Bất Sầu nghe được Diệp Huyền nguyện ý bản thân hy sinh về sau, chính là quyết định hy sinh chính mình, là Diệp Huyền cùng đại ma đánh ra một con đường sống. Diệp Huyền toàn thân run rẩy, phu phù một tiếng quỳ xuống. Hắn khóc giống rơi lệ, lẩm bẩm nói, ta hối hận, theo nhị ca xuất thủ một khắc này ta liền hối hận. Đại ca, ta hối hận. Đúng vậy, Diệp Huyền hối hận. Lòng người đều là phức tạp, mặc dù một khắc này Diệp Huyền đùa nghịch một cái tâm cơ, nhưng là sau một khắc, hắn chính là hối hận. Hắn là thật muốn lưu lại, cùng Âm Bất Sầu chết ở nơi đó. Vốn dĩ tới này hết thệ là Diệp Huyền sâu nhất bí mật, nhưng là không nghĩ tới bị đại ma nhìn ra. Diệp Huyền chỉ cảm thấy bí mật bị vạch trần, trần trụi công bố tại chúng. Nhưng hắn lại là xấu hổ lại là hối hận. Mà Diệp Huyền trong lòng cũng là sinh ra điên cuồng hận ý. Hắn hận đây hết thảy. Hắn hận kẻ đầu têu Sở Hư, nếu không phải Sở Hư, hắn như thế nào lại sinh ra như vậy một cái đáng sợ ý nghĩ? Nhưng hắn trở nên không giống tự mình. Hắn hận Tần Tiên Nhi, hận cái kia lão thái giám, nhưng là hắn càng hận chính mình. Hắn cảm thấy mình căn bản cũng không xứng cùng mấy vị huynh trưởng làm bạn. Hắn cảm giác được tự mình là như thế dơ bẩn. Đại ma mặt nạ trên mặt quỷ ảnh trung điệp, nhưng là hắn cuối cùng nhưng vẫn là chưa hề nói thứ gì. Hắn thật sâu nhìn Diệp Huyền liếc mắt, nói khẽ, nghỉ ngơi thêm đi, nếu là muốn báo thù lời nói, liền mau chóng tăng thực lực lên. Thiên Lan huyễn cảnh mới là ngươi báo thù duy nhất cơ hội. Hắn mặc dù ngữ khí cũng là như di vãng như vậy ôn hòa, tựa hồ cũng không có trách cứ Diệp Huyền. Nhưng là Diệp Huyền trong lòng biết rõ, đại ma cùng hắn ở giữa tình nghĩa huynh đệ, rốt cuộc không trở về được trước kia. Từ nay về sau, trong lòng bọn họ đều sẽ có cái khúc mắc. Đại ma thân ảnh biến mất không thấy, trong sơn cốc chỉ còn lại Diệp Huyền một người. Diệp Huyền ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu, rốt cục chậm rãi hướng phía động phủ đi đến. Lúc trước hắn mặc dù là cùng ma tu vi ngũ, nhưng là hắn nhưng xưa nay cũng sẽ không tu luyện ma công, mà là một mực tu luyện Thiên Nguyên Tông huyền tu pháp môn. Nhưng là hiện tại, Diệp Huyền quyết định muốn đổi tu ma công. Không vì cái gì khác, chỉ vì ma công có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, nhường hắn có thể có báo thủ cơ hội. Cho dù hắn tu luyện ma công về sau, liền thật là nói không nên lời rõ ràng. Thế nhân tuyệt đối sẽ cho là hắn Diệp Huyền chính là ma đạo tặc tử. Nhưng là Diệp Huyền đối với mấy cái này đã là không quan trọng. Cùng thế giới là địch lại như thế nào? Chỉ có báo thủ mới có thể để cho Diệp Huyền trong lòng kia đủ để khiến hắn phát cuồng ấy náy cùng tội ác cảm giác giảm bớt một chút, không đến mức làm cho hắn nổi điên. Vân Châu đột nhiên là bộc phát ra một cái có tính chấn động tin tức. Ngày xưa tung hoành Vân Châu mấy trăm năm, nhưng lại thanh danh còn có thể tứ ma, lại là đánh lén Thiên Nguyên Tông, đưa đến mấy trăm vị Thiên Nguyên đệ tử tử vong, thậm chí ngay tiếp theo mấy vị trưởng lão cường giả cũng là vỡ lạc. Mà Thiên Nguyên Tông nội môn đệ tử Diệp Huyền thì là cùng ma tu cấu kết, chỉ sợ là đem Thiên Nguyên Tông nội bộ tình báo cơ mật tiết lộ, đây mới là nhường Thiên Nguyên Tông như thế tổn thất nặng nề. Mặc dù nói kia một trận kinh thiên đại chiến, tứ ma cũng là chết mất hai cái, nhưng là vẫn như cũng là nhường Thiên Nguyên Tông giận tí mặt. Vô số môn nhân đệ tử đều là đang tìm kiếm ma tu tung tích, thậm chí Vân Châu còn lại thế lực cũng là nhao nhao hưởng ứng. Mặc dù nói thế nhân đều là không thể lý giải, kia Vân Châu tứ ma vì sao muốn đánh lén Thiên Nguyên Tông? Dù sao chuyện này đối với tứ ma có chỗ tốt gì? Thật sự là điểm đáng ngờ trùng điệp. Nhưng là tứ ma chui vào Thiên Nguyên Tông, cùng Thiên Nguyên Tông cường giả đại chiến, mà khi mỗi ngày Nguyên Tông lại là tử thương không ít đệ tử. Đây cũng là vạn chúng nhìn chừng chừng sự thật. Cho nên thế nhân mặc dù không thể lý giải, nhưng lại cũng không có bao nhiêu người sẽ hoài nghi. Dù sao, ma tu tu luyện chính là công pháp ma đạo. Mặc dù tu vi tiến triển cực nhanh, nhưng là tâm cảnh tu vi lại là cùng không lên. Dẫn đến ma tu trên cơ bản đều là tính cách hỉ nộ vô thường, làm việc không thể nói lý. Nói Vân Châu tứ ma phát điên, vậy cũng không phải là không có khả năng. Mà Thiên Nguyên Tông cũng là đưa ra thuyết pháp, tuyên bố khí độ Diệp Huyền người này cùng đồng môn quan hệ cực kém, đối với Thiên Nguyên Tông đồng môn ghi hận trong lòng, cho nên mới cấu kết ma tu, giết hại đồng môn đệ tử. Mà Diệp Huyền cái tên này, cũng là triệt để trở thành Vân Châu qua phố con chuột, người người kêu đánh bậy. Chương 107, tu thành Ngọc Đài. Thiên Nguyên Tông, Thánh Nữ Phong. Thánh Nữ Phong tọa lạc ở Thiên Nguyên Tông trung tâm. Mặc dù nói trước mấy thời gian kinh thiên đại chiến nhường Thiên Nguyên Tông vô số linh sơn sụp đổ, phá hủy từng mảnh sơn mạch, nhưng là Thánh Nữ Phong nhưng như cũ vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thánh Nữ Phong phía trên, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, biển cây sum suê, từng cây thần hoa không phân bốn mùa tạm phóng, bừng tỉnh biển hoa. Mà tại trong biển hoa, ngồi xuống lấy một tòa cấp đỉnh. Các trong đỉnh, Tần Tiên Nhi một bộ cung trang, chói lọi, tuyệt mỹ đến cực điểm. Ngồi trên ghế, hai tay dâng gương mặt xinh đẹp, ngay tại si ngốc hướng phía Thiên Vận Quán nhìn lại. Tựa như một khối hòn bạc vu. Mà sau lưng Tần Tiên Nhi, cung kính đứng hầu lấy mấy vị diện cho mỹ lệ thị nữ. Nhìn qua tiểu thư nhà mình bộ dáng này, mấy vị thị nữ đều là trong lòng cảm khái, đây là ngày xưa thanh lãnh cao quý Thiên Nguyên Thánh nữ. Đơn giản chính là tưởng như hai người. Bất quá nàng nhóm mặc dù trong lòng cảm khái, nhưng là kỳ thật cũng đều là có thể lý giải. Dù sao vị kia thần hầu thế tử, thật sự là quá xuất sắc. Thiên phu thực lực ra thế đều là cực kỳ xuất sắc. Chớ đừng nói chi là, vẫn là như vậy ôn nhu. Một cái ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng tốt công tử, rất khó không khiến người ta vì đó tâm động. Mà vừa nghĩ tới nếu là tiểu thư tương lai gả vào Tố thần hầu, nàng nhóm cũng là sẽ theo tới. Bọn thị nữ trong lòng càng là hiệu con sông loạn, đối tương lai cũng càng thêm mong đợi bắt đầu. Thần Tiên Nhi si ngốc nhìn qua Thiên Vận Quán. Nàng biết rõ, giờ phút này nàng Sở Hư ca ca đang ở bên trong bế quan tiềm tu. Mặc dù không thể cùng Sở Hư song túc song phi, nhưng là Tần Tiên Nhi vẫn như cũng là rất vui vẻ. Những ngày thời gian, là nàng những năm này rất vui vẻ thời gian. Mặc dù nói Sở Hư những ngày thời gian tựa hồ là tương đối bận rộn, cũng không có bao nhiêu thời gian theo nàng. Nhưng là Tần Tiên Nhi lại cũng không để ý. Chỉ cần có thể nhìn thấy Sở Hư, nàng cũng đã là rất thỏa mãn. Bất quá nàng nhíu cái mũi, miệng nhỏ cũng là có chút mân mê. Nghĩ đến không chuyện vui. Đó chính là Sở Hư đã là nạp thị thiếp. Mặc dù nói Tần Tiên Nhi ở xa Vân Châu, nhưng lại đối Đế Đô Sở Hư cực kỳ chú ý. Sở Hư nạp thiếp một chuyện, nàng tự nhiên là biết đến. Mà lại không chỉ ở đây, đế sư phủ kia cái gì Tô Vi Nhiễm, cũng là cùng nàng Sở Hư ca ca đánh hòa nhiệt. Nghĩ tới đây, Thần Tiên Nhi liền trong lòng mạo đau xót. Sở Hư ca ca, không còn giống còn nhỏ thời điểm như thế, chỉ thuộc về nàng một người. Là Sở Hư đi vào Vân Châu trước đó, Thần Tiên Nhi thậm chí còn dự định lạnh nhạt Sở Hư một đoạn thời gian, muốn cho dỗ dành chính mình. Nhưng là thật nhìn thấy Sở Hư một khắc này, Thần Tiên Nhi vẫn là không nhịn được kích động trong lòng cùng tưởng niệm. Trực tiếp nhào về phía Sở Hư trong ngực. Thần Tiên Nhi hung dữ nhìn chằm chằm Thiên Vật Quán. Trong lòng âm thầm dự định nhất định phải đem Sở Hư ca ca thấy gắt gao. Không thể để cho cái khác tao hong lãng bướm quấn lấy Sở Hư ca ca. Bằng không, chỉ sợ tự mình không biết rõ muốn xếp hạng đến giảm ấy. Đang lúc Thần Tiên Nhi suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, đột nhiên từ trên trời vận quán bạo phát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Một cỗ thần quang ngút trời mà lên, chiếu rọi hư không, bay thẳng mây xanh, liên tiếp tại giữa thiên địa. Lập tức vô số đạo văn theo hư không bên trong tuôn ra, lẫn nhau phát họa xen lẫn, hóa thành một tòa ngọc đài, chậm rãi hướng phía Thiên Vận Quán hàng đi. Thấy cảnh này, toàn bộ Thiên Nguyên Tông đều là chấn kinh cũng sôi trào. Từng tôn cổ lão tồn tại dâng lên, kinh nghi bất định hướng phía Thiên Vận Quán nhìn lại. Một mặt chấn kinh cùng không thể tin. Vị kia thần hầu thế tử, lại là tu thành ngọc đài. 20 tuổi ngọc đài cảnh cường giả. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn kinh. 20 tuổi liền tu thành ngọc đài, đây là dạng gì khái niệm? Cái này có thể nói chỉ sợ là Trung Châu từ trước tới nay. Không, là toàn bộ thiên hạ từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất ngọc đài cường giả. Tương lai Sở Hư tất nhiên là có thể bước vào huyền thần cảnh, trở thành Trung Châu nhất đại chí tôn. Thánh nữ phong phía trên, mấy vị thị nữ cũng là một mặt rung động. Không khỏi thấp giọng nói, ông trời của ta, thế tử lại là tu thành ngọc đài. Bực này thiên phú, chỉ sợ liền Tam Thanh Sơn đạo tử cũng so không lên hắn. Nhưng là Tần Tiên Nhi lại là thần sắc không thay đổi. Nàng mặc dù cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng lại không có chút nào chấn kinh. Bởi vì trong lòng nàng, Sở Hư chính là không gì làm không được, cái thế giới này lợi hại nhất nhân vật. Tu thành ngọc đài, cũng không cần kinh ngạc. Nàng quay người nhìn xem mấy vị một mặt gặp quỷ thị nữ, trong lòng kiêu ngạo không thôi. Mặc dù đột phá cảnh giới là Sở Hư, nhưng là Tần Tiên Nhi vẫn như cũng là cực kỳ kiêu ngạo. Phảng phất đột phá cảnh giới là nàng. Tần Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng, các ngươi biết cái gì, Sở Hư ca ca ha có thể là những cái kia tầm thường có thể so sánh. Dứt lời, Tần Tiên Nhi thân hình lắc lư, hóa thành một đạo hồng quang hướng phía Thiên Vận Quán bay đi. Sở Hư rốt cục muốn xuất quan. Mà nàng Tần Tiên Nhi, muốn trước tiên chúc mừng Sở Hư ca ca. Đại điện bên trong, Sở Hư chậm rãi mở hai mắt ra. Trên đỉnh đầu ngọc đài càng ngày càng nhỏ, nhưng là khí tức lại là càng ngày càng kinh khủng thâm hậu, chậm rãi rơi vào Sở Hư trong mi tâm. Mà ngọc đài rơi vào trong mi tâm về sau, chính là tẩm bổ thần hồn. Mà Sở Hư cũng là chỉ cảm thấy toàn thân mình thượng hạ tràn đầy lực lượng, pháp lực cũng là cực kỳ dư dả. Sở Hư cúi đầu, nhàn nhạt nhìn lấy mình tay phải. Đông nhiên một chảo, hư không đều là bị hắn bổ nát, để ép ra đạo đạo lôi đỉnh. Sở Hư mỉm cười, trong lòng hài lòng. Đặt chân ngọc đài cảnh về sau, thực lực của hắn cũng là phát sinh một cái tăng vọt. Quả nhiên Trung Châu có ngọc đài phía dưới giai sâu kiến thuyết pháp. Kể từ đó, lần này Thiên Lan bí cảnh cơ duyên chính là vật trong túi của hắn. Mặc dù nói lần này Thiên Lan bí cảnh sẽ có Tinh Nguyệt Thần Tông đạo tử cùng Bách Lý Nhất tộc thiếu chủ cái này hai đại thiên kiêu đến đây, nhưng là Sở Hư trước đó liền không đem bọn hắn để ở trong lòng. Trong lòng thì càng không đem bọn hắn để ở trong lòng. Mà cái kia cổ Đả Thần Ngọc cùng Diệp Huyền cũng là chạy không thoát. Sở Hư đi ra đại điện, chính là một cái bóng hình xinh đẹp nhào vào ngực của hắn, chính là Tần Tiên Nhi. Mặc dù động tĩnh của nơi này kinh động đến toàn bộ Thiên Nguyên Tông, vô số người đều là chú ý nơi này, nhưng là Tần Tiên Nhi lại là không có chút nào không có ý tứ. Nàng tại Sở Hư trong ngực nói khẽ, "Chúc mừng ngươi, Sở Hư ca ca." Sở Hư hơi sững sờ, lập tức trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Tiên Nhi. Chương 108, Sở Hư hình tượng. Thiên Nguyên Tông, trưởng giáo phong. Cố Chân Nhân đứng chắc tay, xa xa nhìn qua Thiên Vật Quán, trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ cảm khái, thấp giọng nói, "20 tuổi ngọc đại cảnh cường giả, xem ra cái này Trung Châu lại muốn đi vào đại thế." Mà ở bên người hắn, một vị tố y nữ tử lại là thần sắc căm trầm, trầm giọng nói, "Trưởng giáo sư huynh, ngày đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao đệ tử của ta sẽ trở thành ma đạo nội ứng, Vân Châu Tứ Ma cũng là lại đột nhiên đến đánh lén ta Thiên Nguyên Tông?" Nàng dung mạo tuyệt mỹ, khí tức thâm trầm mà chỉ sợ, chính là Thiên Nguyên Tông một phương đại năng, Cố Chân Nhân sư muội, cũng là Diệp Huyền sư tôn, Lưu Nguyệt tiên tử. Lưu Nguyệt tiên tử mặt không biểu lộ, cho tới bây giờ, nàng vẫn là không dám tin tưởng. Đệ tử của mình sẽ trở thành ma đạo nội ứng, cấu kết ma tu, đánh lén Thiên Nguyên Tông. Kia mấy ngày, nàng vẫn luôn là thụ Cố Chân Nhân mời, tiến về Thiên Nguyên Tông tổ địa, tiến vào một cái bí cảnh bên trong an bài thi đấu thí luyện. Nhưng khi nàng xuất quan thời điểm, toàn bộ Thiên Nguyên Tông thế cục liền phát sinh kỳ biến. Đệ tử của nàng Diệp Huyền lại là thành người người có thể tru diệt ma tu. Lưu Nguyệt tiên tử thu Diệp Huyền làm đồ đệ. Trong ngày thường đối tên đồ đệ này cũng là có chút hài lòng. Diệp Huyền mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng là thiên phú lại là bất phàm. Tất cả thần thông đạo pháp đều là vừa học liền biết, thậm chí liền công pháp cũng là có thể thôi diễn. Nộ tính cao không tưởng nổi. Cho nên Lưu Nguyệt tiên tử đối Diệp Huyền kỳ vọng cũng là cực cao. Thậm chí cho rằng Diệp Huyền thành tựu tương lai không thể so với mấy vị kia cao cao tại thượng đạo tử phải kém. Nhưng là hiện tại, trong vòng một đêm đệ tử của nàng liền thành ma đạo tặc tử. Cái này khiến Lưu Nguyệt trong nội tâm bên trong sinh nghi. Cái này thật sự là quá đột nhiên, không có báo hiệu. Diệp Huyền trong ngày thường, mặc dù có chút xem thường quyền quý thế gia ý tứ, nhưng là Lưu Nguyệt tiên tử thấy thế nào cũng không nghĩ là sẽ làm phản tông môn cùng hung cực ác chi đồ. Tất cả nói Diệp Huyền phản bội tông môn, Lưu Nguyệt tiên tử căn bản cũng không tin. Lưu Nguyệt tiên tử trầm giọng nói, trưởng giáo sư huynh, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Ta đối ta cái này đệ tử cực kỳ thấu hiểu, hắn không có khả năng làm ra bực này chuyện thương thiên hại lý. Cố Chân Nhân nghe vậy, mỉm cười, nói khẽ, Lạc sư muội, ngươi thu Diệp Huyền làm đệ tử bất quá 2 năm, liền có thể hiểu rõ hắn sao? Lưu Nguyệt tiên tử nghe vậy, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Cố Chân Nhân than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, Lạc sư muội, lòng người là phức tạp nhất đồ vật. Ta xem chúng sinh ngàn năm, cũng không dám nói tìm hiểu lòng người. Sư muội ngươi vẹn vẹn dạy bảo kia Diệp Huyền 2 năm, lại như thế nào có thể nói là hiểu rõ cách làm người của hắn đâu? Lưu Nguyệt tiên tử trầm mặc. Mặc dù trong nội tâm nàng vẫn là không cảm thấy sẽ là Diệp Huyền làm, vẫn là có khác kỳ quặc, nhưng lại cũng không có trước đó như vậy xác định. Dù sao Cố Chân Nhân nói không tệ. Nàng mặc dù là thu Diệp Huyền làm đệ tử, nhưng lại cũng chỉ là có 2 năm. Trong ngày thường cũng chỉ là ngẫu nhiên dạy bảo. Muốn nói chân chính hiểu rõ Diệp Huyền, thật cũng không thể có thể. Lưu Nguyệt tiên tử mặc dù trong lòng vẫn là có chỗ hoài nghi, nhưng lại cũng không hỏi tới nữa. Cố Chân Nhân bỗng nhiên nói, "Lạc sư muội, như hôm nay Lan Bí cảnh sắp mở ra, lần này rất nhiều đệ tử, liền từ ngươi đến mang đội đi. Vừa vặn vị kia thần hầu thế tử cũng là sẽ tiến về Thiên Lan thành, đến thời điểm cũng có thể chiếu ứng một phen. Mặc dù hắn có 2 vị Thiên Cung cựu trọng đạo hữu hộ pháp, nhưng là ta Thiên Nguyên Tông thái độ lại là không thể thiếu." Lưu Nguyệt tiên tử nghe vậy, khẽ gật đầu. Nàng đối Sở Hư ngược lại là không có bao nhiêu ác cảm, thậm chí ảnh hưởng còn không tệ. Mặc dù nói Diệp Huyền cùng Sở Hư tựa hồ là có cực lớn mâu thuẫn, thậm chí còn bởi vì ma tu một chuyện trong đại điện trước mặt mọi người lên xung đột, nhưng là Lưu Nguyệt tiên tử cũng không hoài nghi chuyện sự tình này Sở Hư cách làm, bởi vì thật sự là không cần thiết. Sở Hư lại bởi vì chỉ là một cái ma tu, liền đại động can qua thiết kế đây hết thảy sao? Mặc dù nói Diệp Huyền chống đối Sở Hư, nhưng là Lưu Nguyệt tiên tử xem ra, Sở Hư cũng không phải là cái gì lòng dạ nhỏ mọi người. Ngược lại ngày đó Diệp Huyền như vậy chống đối cũng không có động nộ, mà chỉ là luận sự, có vẻ cực kỳ có dung người chi lượng. Chớ đừng nói chi là Sở Hư vẫn luôn là thanh danh vô cùng tốt. Hắn mặc dù xuất thân vọng tộc, nhưng lại chưa bao giờ có khi nhục nhỏ yếu tiến hành. Có thể nói Sở Hư tại Trung Châu hình tượng vẫn luôn là quang minh vĩ ngạn tồn tại. Lưu Nguyệt tiên tử có thể nói, từ vừa mới bắt đầu liền không có làm sao hoài nghi tới Sở Hư. Vân Châu, Thiên Lan thành, thế nhân vẫn luôn là cho rằng Vân Châu phủ nha châu Vân Châu thành chính là Vân Châu trung tâm. Kỳ thật không phải vậy. Vân Châu trung tâm chỗ hùng thành chính là Thiên Lan thành. Liên quan tới Thiên Lan thành truyền thuyết, Trung Châu có rất nhiều phiên bản. Có nói Thiên Lan thành chính là thiên địa tự nhiên tạo hóa mà thành. Cũng có người nói Thiên Lan thành chính là thần ma kiến tạo hùng thành. Thậm chí còn có người nói Thiên Lan thành là một tôn chết đi thần linh biến thành. Nhưng là vô luận như thế, Thiên Lan thành đều là Vân Châu đầu tiên hùng thành, cũng là Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy hùng thành. Thiên Lan thành cả ngày tràn ngập một cỗ thâm trầm thần uy, bất luận cái gì tiến vào nơi đây tu sĩ, tu vi đều sẽ bị áp chế đến ngọc đài cảnh giới. Cho nên Thiên Lan thành, tự nhiên mà vậy cũng là trở thành rất nhiều tán tu tu sĩ chỗ ẩn thân. Liền xem như cựu gia thực lực mạnh hơn, đến Thiên Lan thành cũng là ngọc đài cảnh giới. Còn sợ cái rất. Thiên Lan thành phương viên số 10 vạn dặm, mây mù tràn ngập, ngẫu nhiên có từng đạo kinh khủng thần quang lấp lóe. Cung vũ lầu các liên miên một mảnh, phương thị quán rượu khắp nơi. Từng vị tu sĩ lăng không mà đi, chân quý hoa lệ thừa khung không ngừng lướt qua chân trời, rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Mà trong truyền thuyết Thiên Lan bí cảnh sắp mở ra, tự nhiên cũng là hấp dẫn không ít thế gia tông môn ánh mắt. Thậm chí không chỉ là Vân Châu rất nhiều thế gia tông môn, liên liên còn lại châu phủ chi địa, cũng là có không ít tu sĩ chạy đến. Trong đó chính là có Tinh Nguyệt Thần Tông cùng Bách Lý nhất tộc. Tinh Nguyệt Thần Tông từ không cần phải nói, chính là đại chu thần triều tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thế lực. Thậm chí đời trước thánh nữ, chính là đương kim hoàng hậu nương nương. Có thể thấy được Tinh Nguyệt Thần Tông bây giờ tại đại chu thần triều địa vị siêu nhiên. Mà Bách Lý nhất tộc cũng là không thể khinh thường, trăm dặm lao tổ chính là một vị hư thần đại năng, mà lại tư cách cực lão, bây giờ đã là sống 4 vạn năm lâu, cùng tiên đế là cùng thời đại nhân vật. Tư lịch chi lão, bên ngoài tại đại chu thần triều có thể sắp xếp trước 3. Về phần thực lực nha, khu khu, trước 15 dù sao cũng nên là có. Nhưng là vô luận như thế nào, Bách Lý nhất tộc cũng là một cái siêu cấp đại tộc. Mà Tinh Nguyệt Thần Tông đạo tử Đằng Tử Huyền, Bách Lý nhất tộc thiếu chủ Bách Lý Hành, đều là đại chu thần triều nổi danh thiếu niên thiên tiêu. Lại thêm trước đó theo đế đô tới vị quý nhân kia, tại Vân Châu cũng là nhấc lên hoành động. Cho nên thế nhân cũng rất là chờ mong, mấy vị này thiên kiêu ở giữa lại sẽ là một trận như thế nào long tranh hổ đấu. 26. Bằng tắt nhé, ai có bộ nào hay có thể VM gửi tin nhắn mình xem xét đang đợt dịch dành. Thân. Chương 109, không chỉ gặp qua, còn nói qua lời nói đây. Mình ở TV Hải Dương bị phong tỏa cả TV mấy nay, hở cờ UA xin được về nhà nên vội về không thông báo trước. Mọi người thông cảm. Thiên Lan Thành, một tòa cao mấy chục tầng hoa lệ tiểu quán bên trong. Mấy vị tuổi trẻ quý công tử quý nữ nhóm ngay tại chuyện trò vui vẻ. Rượu ngon món ngon, thần âm mờ mịt, khoái hoạt vô cùng. Bọn hắn trong mắt lộ ra thần quang, quần áo bất phàm, khí tức thâm hậu. Ngôn ngữ ăn nói ở giữa đều là lộ ra mấy phần ưu nhã, hiển nhiên là xuất thân bất phàm. đều là xuất thân từ Vân Châu từng cái thế gia môn phiệt, hiển nhiên là đến đây lịch luyện Thiên Lan bí cảnh thế gia đệ tử. Lý gia muội muội, trước mấy thời gian thần triều dạy lệnh tổ phụng hướng đại phu tán ngậm, xem ra lão đại người mặc dù không tại triều bên trong, nhưng là vẫn như cũng là giản tại đế tâm a. Trương Minh, nghe nói lệnh tôn bây giờ đã quan đến tứ phẩm quận trưởng, thật sự là thật đáng mừng. Ha ha, Tô Minh đại ca bây giờ không phải cũng là tại đế đô nhậm chức sao? Nghe nói đã là tiến vào Thanh Long Nghị Chính Đài làm thất phẩm tử vi xá nhân, tiền đồ vô cùng vô tận a. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra thần sắc hâm mộ, nhao nhao hướng phía vị kia vị này Vân Châu Tô gia tiểu công tử nhìn lại. Mà họ Tô thanh niên mặc dù trên mặt cố gắng muốn giữ vững bình tĩnh, nhưng là kia vẻ đắc ý làm thế nào cũng không che giấu được. Cái này Vân Châu Tô gia cũng coi là thế gia đại phiệt, trong tộc có thần phụ cảnh lão tổ tọa chấn, mà Tô gia đại công tử chính là một vị nổi danh thiên tiêu, càng là đạt được quý nhân thưởng thức, trở thành Thanh Long Nghị Chính Đài một vị tử vi xá nhân. Mặc dù nói tử vi xá nhân chẳng qua là thất phẩm, nhưng lại là vị ti mà quan trọng. Du đầu cùng triều đình từng cái đại lao ở giữa, thậm chí có thể đối chính lệnh phát biểu ý kiến, cũng càng dễ dàng đạt được đại lao thưởng thức. Tới tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng. Cho nên nói liền xem như tứ phẩm quận trưởng, đối mặt tử vi xá nhân cũng là không dám thất lễ. Mà Vân Châu Tô gia, cũng là bởi vì này từ lúc mới bắt đầu không có tiếng tăm gì. Ngược lại là hiện tại hơi có chút chạm tay có thể bỏng tình trạng. Mà một bên rất nhiều tán tu nghe được những này quý bọn công tử hàn huyên thanh âm, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Những cái kia thế gia đệ tử, trong tộc đều là có cường giả tọa trấn, càng là có quan lớn tại triều, quyền thế ngập trời. Thân phận cao quý, đều là không thể trêu chọc tồn tại. Mà chu vi hư không bên trong cũng là ẩn ẩn tản ra cực kỳ khủng bố khí tức, hiện nhiên đều là có người hộ đạo đi theo. Bọn hắn những tán tu này nếu là chọc phải bọn hắn, liền xem như tại trốn ở Thiên Lan thành cả một đời, chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Trong lầu các, Tô gia tiểu công tử bỗng nhiên nói, "Bùi huynh, ngươi bây giờ cũng là đế đô bên trong người, gặp qua vị quý nhân kia sao quyết?" Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao tới hào hứng. Theo đế đô tới quý nhân, bây giờ tại Vân Châu thế gia môn phiệt vòng tròn bên trong là một cái lôi cuốn tin đồn thú vị. Ai cũng biết rõ vị quý nhân kia thân phận cực kỳ cao quý. Bất quá Vân Châu thế gia môn phiệt mặc dù đều là muốn đi bái phỏng, nhưng do thân phận hạn chế không đủ, chỉ có thể là xa xa quan sát. Nhưng là dù là như thế, những thế gian này đám tử đệ đối vị kia thần hầu thế tử cũng là cực cảm thấy hứng thú. Đám người nhao nhao hướng phía một vị nam tử nhìn lại. Vị nam tử này một thân hoa bảo, khí độ bất phàm. Hắn dung mạo phong thần tuấn lãng, khí tức thâm hậu, chính là một vị huyền đan nhất trọng cường giả. Xem ra bất quá 3-40 tuổi, thiên phú rất là không tệ. Trước đó nghe mấy vị thế gia đệ tử hàn huyên thổi phồng, thần sắc hắn nhàn nhạt, tựa hồ cũng không thèm để ý, cũng là không hứng lắm. Nhưng là cái này cũng khó trách, mấy vị này thế gia đệ tử mặc dù đều là gia thế bất phàm, nhưng là ở trước mặt hắn nhưng vẫn là kém không ít. Hắn tên là Bùi Nguyên Khanh, xuất thân Bùi thị nhất tộc. Mặc dù Bùi thị nhất tộc chính là Vân Châu thế gia môn phiệt, nhưng là những năm gần đây vẫn luôn là cường giả tầng gia, không ngừng có tộc nhân tại thần triều thân cư cao vị. Mà hiện nay Bùi thị nhất tộc gia chủ Bùi Hằng, bây giờ tại đế đô nhậm chức, chính là thái buộc tự tứ phẩm giám lệnh, có thể nói là quyền cao chức trọng, cũng miễn cưỡng có thể được xưng tụng một tiếng quan lớn đại quan. Cho nên những năm gần đây, Bùi thị nhất tộc vẫn luôn là muốn đi trong đế đô quan, muốn trở thành đế đô thế gia, nhưng là muốn tại đế đô đặt chân biết bao khó. Mặc dù nói Bùi thị nhất tộc vì thế kinh doanh mấy trăm năm, từ đầu đến cuối không cách nào toại nguyện, nhưng là tại Vân Châu thế gia xem ra, Bùi thị nhất tộc đã là đại hưng, cho nên rất nhiều thế gia đệ tử cũng là ẩn ẩn là Bùi Nguyên Khanh làm trung tâm. Bùi Nguyên Khanh nghe vậy, trên mặt lộ ra có chút tự đắc thần sắc. Hắn mỉm cười nói, không chỉ là gặp qua, hơn nữa còn nói chuyện qua đâu. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Trên mặt nhao nhao sinh ra hứng thú, thúc giục nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bùi Nguyên Khanh mỉm cười, nói khẽ, năm đó Tố Thần Hầu phụ thế tử 15 tuổi khánh sinh thời điểm, cả triều văn võ đều là tiến về ăn mừng. Thậm chí liền bệ hạ cùng nương nương đều là tự mình có mặt. Mà gia phụ, ha ha, cũng là nhận lấy mời. Ta theo gia phụ cũng là tiến vào Tố Thần Hầu phủ. Không chỉ là gặp vị kia thần hầu thế tử một mặt, còn tưởng là mặt chúc mừng một tiếng. Đám người nghe vậy, nghe được Bùi Nguyên Khanh gặp qua vị quý nhân kia, còn bắt chuyện qua, hâm mộ mắt đều đỏ. Nghe được Bùi Nguyên Khanh nói cùng Sở Hư nói chuyện qua, càng là chỉ cảm thấy Bùi Nguyên Khanh hình tượng cũng cao lớn mấy phần. Trong lòng mọi người cũng không nhịn được là câu nệ một chút. Mà Bùi Nguyên Khanh mặc dù trước đó là phong khinh vân đạm, nhưng là một nói tới chuyện sự tình này, mặc dù còn muốn cực lực duy trì thận trọng, nhưng là trên mặt hắn khoe khoang thần sắc kiêu ngạo làm thế nào cũng ẩn tàng không ở. Mà trên thực tế, cái này Bùi Nguyên Khanh mặc dù đích thật là gặp qua Sở Hư, nhưng lại chỉ là xa xa gặp được Sở Hư một mặt. Phụ thân hắn căn bản cũng không có tư cách tiến vào nội phủ, mà là tại ngoại phủ đợi. Về phần Bùi Nguyên Khanh nói tới ngay trước mặt chúc mừng, cũng bất quá là hắn theo cả triều văn võ cùng một chỗ chúc mừng. Lúc ấy cự ly Sở Hư còn có 108.000 dặm đâu. Thậm chí Sở Hư nghe không nghe thấy cũng không nhất định. Nhưng là Bùi Nguyên Khanh vẫn như cũng là việc này trở thành một cái thiên đại vinh quang. Mà đang lúc này, Thiên Lan thành trung tâm chỗ, một cỗ kinh khủng mà mênh mông thần uy phun ra ngoài, lập tức đại địa khẽ chấn động. Một tòa hùng vĩ tinh môn phóng lên tận trời. Tòa này tinh môn cao tới mấy vạn trượng, khắc họa lấy cổ lão mà huyền diệu đường vân, tràn ngập thâm trầm khí tức. Mà tinh môn bên trong thì là một đạo kinh khủng vòng xoáy. thiên địa linh khí chen chúc mà tới, bị tinh môn thôn phệ trong đó. Theo tinh môn bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy một cái thế giới khác cái bóng. Núi cao cổ mộ, hư không bên trong nổi lơ lửng từng khóa sao trời, hùng kỳ vô cùng. Tất cả mọi người là thần sắc rung động nhìn qua một màn này. Thiên Lan bí cảnh liền muốn mở ra. 26. Chương 110, Như Diệp Huyền thật sự là ma tu, ta sẽ thanh lý môn hộ. Thiên Lan thành kỳ biến, toàn bộ Vân Châu cũng là có thể cảm giác được. Tất cả mọi người là xa xa nhìn qua sừng sững trên bầu trời Thiên Lan thành tinh môn, thần sắc rung động. Thiên Lan bí cảnh mỗi một lần mở ra, đều sẽ dẫn tới vô số thiên kiêu cường giả tiến về, cũng là tạo ra được từng cái cường giả tuyệt thế. Sẽ có giải rác mấy vị may mắn, từ đây nhất phi trùng thiên, trở thành Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Bất quá cũng là sẽ có vô số người, từ đây an nghỉ tại bí cảnh bên trong. Một tôn cổ lão tồn tại thức tỉnh, ánh mắt xuyên qua trùng điệp hư không, nhìn qua Thiên Lan tinh cánh cửa. Thấp giọng nói, không biết lần này bí cảnh mở ra, lại sẽ có mấy người xưng hùng. Vân Châu, Trường Sinh Quật. Mê Vụ Sơn cốc bên trong, Diệp Huyền cùng Tô Thận thân ảnh theo hư không bên trong đi ra. Mà đại ma sớm đã là chờ đã lâu. Bất quá lần này chẳng cảnh, lại bao nhiêu lộ ra một tia thê lương. Âm Bất Sầu cùng Thạch Anh Hùng sẽ không còn xuất hiện. Ngày xưa huynh đệ 5 người, chỉ còn lại có 3 người. Mà Diệp Huyền tu vi bây giờ cũng là phát sinh tăng vọt. Ngắn ngủi thời gian, hắn cũng đã là theo Huyền Đan nhất trọng tu luyện đến Huyền Đan tứ trọng. Bất quá hắn khí tức mặc dù so trước đó càng thêm cường đại, nhưng là cũng càng thêm nóng nảy. Mặc dù tu hành ma công nhường thực lực của hắn ngắn thời gian tăng vọt, nhưng lại cũng là nhường hắn căn cơ không còn giống như trước như vậy vững chắc. Mà đây cũng là ma công một cái tệ nạn. Diệp Huyền khuôn mặt lạnh lùng, tu luyện ma công về sau, khí chất của hắn cũng là phát sinh biến hóa. Trước đó Diệp Huyền khí chất rõ ràng mang theo, thậm chí mang theo một tia tiên khí. Nhưng là hiện tại, khí chất của hắn trở nên âm lệ nóng nảy, thậm chí là lộ ra một tia huyết tinh, làm cho người không rét mà run. Hắn cũng không tiếp tục lúc trước Diệp Huyền. Diệp Huyền khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại một mực không dám nhìn tới đại ma. Từ khi kia một ngày sau đó, hắn cũng một mực tại ẩn ẩn trốn tránh đại ma. Nhìn thấy đại ma, hắn chính là nghĩ đến tự mình dơ bẩn. Mà đại ma đứng chắp tay, quan sát tỉ mỉ Diệp Huyền một lát. Đông nhiên nói, vị kia thần hầu thế tử đã là tu thành ngọc đài. Cái gì? Diệp Huyền trong lòng giật mình, trên mặt lập tức lộ ra không thể tin thần sắc. Tu thành ngọc đài? Hắn có thần giới truyền thừa, có thể thôi diễn công pháp, đây mới là ngắn ngủi thời gian bên trong ma công tu thành, bước vào Huyền Đan tứ trọng. Mà vị kia thần hầu thế tử, thế mà chính là đã tu thành ngọc đài. Theo Huyền Đan cửu trọng đến ngọc đài cảnh, muốn so theo Huyền Đan nhất trọng đến tứ trọng khó hơn nhiều nhiều lắm. Cái này khiến Diệp Huyền có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Hắn có thần giới truyền thừa, thôi diễn mọi loại công pháp, cũng so không lên vị kia thần hầu thế tử sao? Hắn cùng Sở Hư ở giữa chênh lệch không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại là lớn hơn. Đại ma thần sắc nhàn nhạt, nói khẽ, "Ngũ đệ, ngươi còn muốn đi sao?" Diệp Huyền nghe vậy, nắm chặt hai nắm đấm, trầm mặc một lát, chém đinh chặt sắt nói, "Đi." Hắn trầm giọng nói, "Ta tu luyện bộ này mà công có thể để cho ta tiêu hao tự thân tiềm lực, tạm thời đột phá đại cảnh giới, chưa hẳn không có lực đánh một trận." Mà lại, Diệp Huyền thần sắc âm trầm vô cùng, vị kia thần hầu thế tử thiên phú hoàn toàn chính xác kinh khủng. Có tố thần hầu phụ tài nguyên, ngày sau hắn tu vi sẽ càng ngày càng cao, bên người cường giả cũng là sẽ càng ngày càng nhiều. Mà Thiên Lan bí cảnh có thể áp chế tu vi, đây là ta báo thủ duy nhất cơ hội. Tô Thận lo lắng nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Hắn mặc dù trong ngày thường rượu ngữ mọc lan tràn, ưa thích trêu ghẹo, nhưng là bây giờ lại là một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể là dưới đáy lòng khe khẽ thở dài. Đại ma nghe vậy, khẽ gật đầu, nói khẽ, "Đi thôi." Lập tức thân hình chậm rãi giảm đi, biến mất không thấy gì nữa. Mà Tô Thận cùng Diệp Huyền cũng là hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía Thiên Lan thành bay đi. Hư không bên trong, Diệp Huyền trong mắt tràn đầy lửa cháy hừng hực. "Sở Hư, lần này, ngươi không chết, chính là ta vong." Vân Châu, Thiên Nguyên Tông. Cửu Thái Âm đi đến đại điện, hướng phía Sở Hư thật sâu cúi đầu, "Thế tử gia, Thiên Lan bí cảnh xuất hiện." Sở Hư khẽ gật đầu, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng phía đi ra ngoài điện, chói trang vẩy vào trên người hắn, kim quang lóng lánh. Nhưng hắn nhìn phảng phất là tắm rửa tại thần quang bên trong thần linh. Hắn nhìn qua đã là bắt đầu xuất động Thiên Nguyên Tông rất nhiều thiên tiêu, mặt không biểu lộ, nhãn thần thâm thúy vô cùng. Lần này Thiên Lan bí cảnh, chỉ sợ rất nhiều người phải chết. Đang lúc này, Tần Tiên Nhi cùng Lưu Nguyệt Tiên tử nhẹ nhàng mà tới. Tần Tiên Nhi nhìn thấy Sở Hư, mỉm cười đi tới Sở Hư bên người. Tự nhiên mà vậy khoác lên Sở Hư cánh tay. Bực này thần thái, tưởng thật có mấy phần lão phu lão thê bộ dạng. Mà Lưu Nguyệt Tiên tử trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Nàng mặc dù trong lòng đối Diệp Huyền phản bội chạy trốn một chuyện canh cánh trong lòng, nhưng là đối Sở Hư lại là rất có hảo cảm. Nàng nói khẽ, "Thần hầu thế tử, như hôm nay Lan bí cảnh đã mở ra, ta Thiên Nguyên Tông đệ tử cũng là sẽ tiến về thí luyện, không bằng cùng một chỗ tiến lên, bao nhiêu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Sở Hư nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Hắn nhìn qua Lưu Nguyệt Tiên tử kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt, đông nhiên thấp giọng nói, "Rơi tiền bối, Diệp Huyền một chuyện, ta cũng rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Diệp Huyền vừa mới cam đoan, chính là xảy ra sự tình. Chỉ sợ là bởi vì mấy cái kia ma tu biết được ta phải sửa đổi luật pháp, muốn trả thù." Sở Hư thần sắc cực kỳ thành khẩn, mắt sáng như nước, thanh tịnh vô cùng. Thoạt nhìn là thành tâm muốn giải thích chuyện sự tình này. Mà Lưu Nguyệt Tiên tử nghe vậy, trong lòng thoáng có chút cảm động. Lấy Sở Hư thân phận, là hoàn toàn không cần thiết đối nàng giải thích những này, mà lại liền xem như đây hết thảy đều là Sở Hư làm. nàng lại có thể như thế nào? Mà Sở Hư còn nguyện ý giải thích, rõ ràng là không muốn để cho nàng nhạy cảm suy nghĩ nhiều. Lưu Nguyệt Tiên Tử nói khẽ, Thế Tử yên tâm, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi ngươi. Mà Sở Hư cũng là có chút thở dài một hơi, khẽ cười nói, ta đối rơi tiền bối rất là kính ngưỡng, không muốn bởi vì mấy cái ma tu liền tổn thương hòa khí. Bất quá, nếu là Diệp sư đệ thật là ma tu nội ứng, thanh âm hắn trở nên trầm thấp, tựa hồ cũng là không muốn nhìn thấy một màn này. Lưu Nguyệt Tiên Tử nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó nói khẽ, Thế Tử yên tâm, nếu là Diệp Huyền thật là ma đạo nội ứng, âm thầm tu luyện ma công, ta sẽ đích thân xuất thủ thanh lý môn hộ. Sở Hư trên mặt tươi cười, gật đầu nói, như thế rất tốt. Mà một bên Tần Tiên Nhi mặc dù ngay cả mang mỉm cười, nhưng là nhãn thần lại là tràn đầy hồ nghi. Một hồi nhìn qua Sở Hư, một hồi lại nhìn một chút Lưu Nguyệt Tiên Tử. Sở Hư cánh tay tầng chặt hơn. 26. Chương 111, Đàng Tử Huyền. Thiên Lan Thành, theo Thiên Lan bí cảnh tức mở ra. Vô số thế lực cũng là nhao nhao đổ tới, chen chúc mà tới. Từng tòa hùng vĩ đến cực điểm phi hành thần lâu giáng lâm, từng tôn khí tức kinh khủng cường giả xuất hiện. Mà Thiên Lan Thành quán rượu tử quán cũng đều là bị tất cả đại thế lực cho bao xuống. Rất nhiều thế gia đệ tử, tông môn đệ tử đều là ngồi xuống tại từng cái tiểu quán thần tầng. Về phần những cái kia không quyền không thế tán tu, cũng chỉ có thể là tại nhà dân hoang trong miếu thích hợp một chút. Đang lúc này, bầu trời phía trên đột nhiên là truyền đến một trận du dương đạo âm. Cái gặp vô biên dị tượng dâng lên, bầu trời lập tức trở nên âm u bắt đầu. Lập tức một vòng trăng sáng từ từ bay lên, chu vi sao trời trải rộng, hào quang rực rỡ, tựa như ảo mộng. Mà một tòa bảo liễn thượng khung cũng là theo hư không bên trong tuôn ra. Tòa này bảo liễn không lớn, nhưng lại bên trong có càn khôn. Bên trong vô số bóng người, tựa hồ có tiên nữ tấu nhạc, thần nữ phất phới. Mà một vị khí độ phi phàm tuổi trẻ công tử ngồi tại chỗ ngồi phía trên, thần sắc nhàn nhạt, thưởng thức trước mắt ca múa. Hắn dung mạo tuấn mỹ, nhưng lại lộ ra một tia lạnh lẽo. Trong mắt tựa hồ ẩn chứa đầy trời sao trời, thâm bất khả trắc. Đám người thấy thế, nhao nhao kinh hô một tiếng, Tinh Nguyệt Thần Tông đạo tử Đàng Tử Huyền, nghe đồn người này là sao trời thể, có thể luyện hóa tinh nguyệt chi lực, cực kỳ bất phàm. Bây giờ không tu luyện được đến 40 năm, đã là huyền đan cửu trọng. 40 tuổi, đối với phàm nhân mà nói, tự nhiên là trung niên, thậm chí là già mua. Nhưng đối với tu sĩ kia dài rằng giặc tuế nguyệt tới nói, 40 tuổi mới chỉ là thanh thiếu niên thôi. Thậm chí trăm năm trở xuống, cũng là có thể xưng là thanh niên. Mà Đàng Tử Huyền không đến 40 năm mà có thể tu thành huyền đan cửu trọng, đích thật là cực kỳ bất phàm. Đàng Tử Huyền nghe Thiên Lan Thành huyên náo thanh âm, thần sắc không thay đổi. Thản nhiên nói, vị kia tới rồi sao? Bên cạnh hắn đứng hầu lấy một vị lão giả, khí tức kinh khủng, chính là một tôn Thiên Cung lục trọng cường giả. Không đến đến cái này Thiên Lan Thành, thực lực cũng là bị áp chế đến Ngọc Đài đỉnh phong cảnh giới. Lão giả nghe vậy trầm giọng nói, tựa hồ còn chưa tới, bất quá tu thành Ngọc Đài một chuyện, hẳn là thật. Nghe được lời này, Đàng Tử Huyền thần sắc cũng hơi âm trầm xuống. Hắn mặc dù xuất thân Tinh Nguyệt Thần Tông, cùng hoàng hậu đồng xuất một mạch, mà hoàng hậu lại là cùng Tố Thần Hầu phủ giao hảo. Nhưng nếu là có người cho rằng Tinh Nguyệt Thần Tông cùng Tố Thần Hầu phủ quan hệ cũng không tệ, đó chính là mười phần sai. Trên thực tế, Tinh Nguyệt Thần Tông một mực đối Tố Thần Hầu phủ ẩn ẩn có căm thù. Hoàng hậu mặc dù xuất thân từ Tinh Nguyệt Thần Tông, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm Tinh Nguyệt Thần Tông. Cùng Tinh Nguyệt Thần Tông cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Hoàng hậu cần Tinh Nguyệt Thần Tông thế lực đến củng cố tự mình hậu vị, mà Tinh Nguyệt Thần Tông cũng cần hoàng hậu địa vị đến tại thần triều bên trong thu hoạch càng nhiều lợi ích. Thậm chí có thể nói, Tinh Nguyệt Thần Tông một mực hy vọng có thể trưởng khống hoàng hậu. Mà hoàng hậu là bậc nào nhân vật, nàng sở dĩ giao hảo Tố Thần Hầu phủ, chính là hy vọng có thể mượn nhờ Tố Thần Hầu phủ thế lực đến thoát khỏi hoặc là nói giảm bất tự mình đối Tinh Nguyệt Thần Tông ỷ lại. Kể từ đó, Tinh Nguyệt Thần Tông tự nhiên là đối Tố Thần Hầu phủ hơi có chút căm thù cùng kiêng kỵ. Chớ đừng nói chi là trước mấy thời gian triều đình biến, hoàng hậu thế lực tổn thất nặng nề. Ngay tiếp theo Tinh Nguyệt Thần Tông tại thần triều thế lực cũng là nguyên khí đại thương. Mấy vị xuất thân Tinh Nguyệt Thần Tông quan lớn hoặc là bị giáng chức, hoặc là bị minh thăng ám hàng. Mà Tố Thần Hầu phủ lại là thừa cơ ủng hộ hoàng hậu, thay thế Tinh Nguyệt Thần Tông vị trí. Tinh Nguyệt Thần Tông đối với cái này tự nhiên là cực kỳ bất mãn. Đang Tử Huyền đôi mắt trầm thấp, thản nhiên nói, trưởng giáo thôi diễn tiên đạo, cáo chi lần này Tiên Lan bí cảnh có ta một trận đại cơ duyên. Chờ ta thu lấy trận này đại cơ duyên, tại cùng vị này phân cao thấp. Hắn trong mắt tựa hồ là có sao trời tinh hà chạy xuôi vận chuyển, làm người sợ hãi. Mà cùng lúc đó, Bách Lý nhất tộc cũng là chạy tới. Làm đại chu thần triều đỉnh cấp thế gia môn phiệt, Bách Lý nhất tộc phô trương tự nhiên cũng là cực lớn. Tương Vân làm bạn, thần quang đi theo, vô số cường giả phân lập hai bên, phảng phất là hoàng tử đi tuần. Hai vị đỉnh cấp thiên kiêu xuất hiện, cũng là nhường Thiên Lan thành nghị luận ầm ĩ. Dù sao vô luận là Đàng Tử Huyền hay là Bách Lý Hành, đều là Trung Châu nổi danh thiên kiêu, vạn chúng chú mục. Mà thế nhân cũng là càng thêm chờ mong vị kia thần hầu thế tử đến. Thiên Lan bí cảnh mặc dù là Trung Châu nổi danh bí cảnh, nhưng là Trung Châu ước vạn non sông, thần bí huyền bí chỗ nhiều vô số kể, có rất nhiều đại cơ duyên bí cảnh. Mà Thiên Lan bí cảnh cũng bất quá là một cái trong đó thôi. Một lần có thể hấp dẫn đến ba vị đỉnh cấp thiên kiêu đến đây, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Thế nhân cũng đều là nhao nhao chờ mong, cái này ba vị thiên kiêu ở giữa tranh phong. Cái này không chỉ là đề tài nói chuyện, đối với rất nhiều các tu sĩ cũng là có chỗ tốt rất lớn. Những này thiên kiêu mặc dù tu vi so với thế hệ trước cường giả còn có chút chênh lệch, nhưng là thần thông đạo pháp vận dụng lại là cực kỳ huyền diệu. Đều là thiếu niên chí tôn. Quan sát thiên kiêu ở giữa đấu pháp, đối với bọn hắn cũng là vô cùng có chỗ tốt, có thể có được không ít cảm ngộ. Thiên Lan Thành, một tòa vắng vẻ tiểu quán bên trong, rất nhiều tán tu sĩ long ngư hỗn tạp, mà tại trong khắp ngõ ngách trên mặt bàn, ngồi ba vị người áo đen bịt mặt. Bọn hắn chu vi bị một đoàn đồng vụ tràn ngập che lấp, thấy không rõ hư thực. Mặc dù trang phục của bọn hắn rất là quái dị, nhưng là người xung quanh nhưng đều là tập mãi thành thói quen. Hiện tại Thiên Lan Thành, chỉ sợ hội tụ tu sĩ có ngàn vạn chi chúng. Tính cách gì người đều có, thân phận gì người cũng đều có. Trong đó tự nhiên cũng là có không ít người không nguyện ý lộ ra thân phận của mình. Mà cái này ba vị người thần bí, dĩ nhiên chính là đại ma, Tô Thận cùng Diệp Huyền ba người. Thiên Lan Tinh cánh cửa mặc dù xuất hiện, nhưng lại như cũng đang hấp thu thôn nạp lấy thiên địa linh khí, ly bí cảnh mở ra còn có mấy ngày. Bọn hắn cũng chỉ có thể là lặng lặng chờ đợi. Cùng hai vị huynh trưởng ngồi cùng một chỗ, Diệp Huyền thần sắc đông nhiên có chút hoảng hốt. Hắn lại nghĩ tới trước đó thời gian. Kia thời điểm, huynh đệ năm người uống từng ngụm lớn rượu, ngọa miếng thịt lớn, được không khoái hoạt. Nhưng là hiện tại, cũng chỉ có ba người. Mỗi người đều là trầm mặc, liên liên rất ưa thích trêu ghẹo phát triển bầu không khí Tô Thận, cũng là không nói thêm gì nữa. Không khí ngột ngạt đến cực điểm. Mà Diệp Huyền trong lòng đối Sở Hư hận ý, lại là tăng thêm mấy phần. 26. Chương 112, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Đang lúc ba người trầm mặc thời điểm, đột nhiên bầu trời phía trên lại là chuyển đến từng đạo âm. Lập tức một tòa to lớn hùng vĩ đến cực điểm phi hành thần lâu, theo hư không bên trong xuyên thẳng qua mà đến. Vừa mới đẳng tử huyền cùng Bách Lý Hành phô trương cũng là cực lớn, nhưng là cùng cái này so sánh, nhưng lại là có vẻ hơi buồn xịn. Mà thấy cảnh này, Thiên Lan Thành tất cả mọi người biết rõ, người trong truyền thuyết kia thần hầu thế tử đến. Phi hành thần lâu phía trên, Sở Hư đứng chắp tay, đánh ra dưới chân Thiên Lan Thành. Mặc dù Thiên Lan Thành so không lên đế đô hùng vĩ, nhưng lại tự có một phần đặc sắc. Mà Sở Hư cũng là cảm giác được, một cỗ kinh khủng uy nghiêm giáng lâm. Mặc dù nói cũng không ngăn chặn hắn tu vi cảnh giới, nhưng lại cũng là nhường hắn có chút tim đập nhanh. Sở Hư hai mắt nhắm lại, đây cũng là thần uy hả? Sở Hư bên cạnh thần, duyên dáng yêu kiều lấy hai vị mỹ nhân tuyệt sắc. Trong đó xít sao kéo Sở Hư cánh tay, tự nhiên là Tần Tiên Nhi cái này vật trang sức. Mà đổi thành một vị, thì là Lưu Nguyệt Tiên Tử. Lưu Nguyệt Tiên Tử nói khẽ, thế tử, ta Thiên Nguyên Tông tại Thiên Lan Thành cũng là 307 có sản nghiệp, không bằng liền cùng bọn ta cùng một chỗ đi. Sở Hư khẽ gật đầu, khẽ cười nói, làm phiền. Lập tức Lưu Nguyệt Tiên Tử dẫn đường, mang theo Sở Hư bọn người hướng phía một tòa hùng vĩ nhà cao tầng bay đi. Mà rất nhiều Thiên Nguyên Tông đệ tử cũng là vội vàng đuổi theo, trên mặt còn mang theo lưu lại vẻ kích động. Lần này đến đây Thiên Lan Thành, bọn hắn cũng là ở nhờ Sở Hư phi hành thần lâu, cũng là bị Sở Hư phi hành thần lâu cho rắn rắn chắc chắc rung động một phen. Thật sự là quá xa hoa, đơn giản chính là một tòa di động hùng thành cung điện. Trên đường đi, Sở Hư cười hỏi thăm Lưu Nguyệt Tiên Tử một chút liên quan tới Thiên Lan bí cảnh tin tức, mà Lưu Nguyệt Tiên Tử cũng là mỉm cười trả lời. Thần Tiên Nhi nhìn qua một màn này, trong lòng chua chua. Trên thực tế, Sở Hư chỉ cần cùng bất kỳ một cái nào nữ tử nói chuyện, trong nội tâm nàng đều là chua chua. Bất quá trong nội tâm nàng chua chua, Diệp Huyền trong lòng hơn đau xót. Một màn này bị Diệp Huyền nhìn cái rõ ràng. Hắn nhìn thấy Tần Tiên Nhi thật chặt kéo Sở Hư cánh tay, thần sắc tràn đầy thân mật thái mộ. Dù cho Tần Tiên Nhi lừa hắn, đưa đến hắn hai vị huynh trưởng chết thảm, Diệp Huyền cũng đối Tần Tiên Nhi sinh ra thật sâu hận ý. Nhìn thấy ngày xưa âu yếm nữ thần cái dạng này, vẫn là để Diệp Huyền cực kỳ đau lòng cùng phẫn nộ. Mà Lưu Nguyệt Tiên Tử thì càng làm cho Diệp Huyền thương tâm thống khổ. Tại Diệp Huyền trong lòng, mặc dù hắn cái bái nhập Lưu Nguyệt Tiên Tử môn hạ 2 năm, nhưng là hắn lại là Lưu Nguyệt Tiên Tử trở thành thân nhân của mình, xem như tự mình trọng yếu nhất tồn tại. Lưu Nguyệt Tiên Tử tại tông môn che chở hắn, cũng là nhường Diệp Huyền trong lòng cực kỳ cảm kích. Lại thêm, Lưu Nguyệt Tiên Tử là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Mặc dù Diệp Huyền không muốn thừa nhận, nhưng là trong lòng của hắn đối Lưu Nguyệt Tiên Tử là có một loại không hiểu tình cảm. Mà khi Diệp Huyền bị hãm hại, bị ép trốn ly Thiên Nguyên Tông về sau, trong lòng của hắn cũng từng rất là lo lắng. Tự mình sư tôn có thể hay không đại náo Thiên Nguyên Tông. Diệp Huyền trong lòng rõ ràng, Lưu Nguyệt Tiên Tử tuyệt đối sẽ không cho là hắn thật là ma đạo tặc tử. Vạn nhất Lưu Nguyệt Tiên Tử đại náo Thiên Nguyên Tông, chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Sau đó nghe nói Lưu Nguyệt Tiên Tử cũng không đại náo Thiên Nguyên Tông tin tức về sau, Diệp Huyền trong lòng thở dài một hơi, nhưng lại cũng có chút thất lạc. Dù sao, hắn là thật hy vọng có thể người có thể vì mình phấn đấu quên mình. Nhưng là bây giờ, Diệp Huyền là thật rời khỏi phẫn nộ. Hắn nhìn thấy Lưu Nguyệt Tiên Tử nói cười yến yến, ở phía trước dẫn đường, không ngừng lát nữa cùng Sở Hư chuyện trò vui vẻ, tốt một mảnh hài hòa cảnh tượng. Không biết đến, còn tưởng rằng Lưu Nguyệt Tiên Tử là Sở Hư thị nữ đâu. Diệp Huyền tu luyện công pháp ma đạo, không chỉ là căn cơ trở nên bất ổn, liền liên tâm cảnh cũng căn bản bất ổn bắt đầu. Xem ở tự mình sư tôn tại tự mình sinh tử đại thù trước mặt nói cười yến yến, nhưng Diệp Huyền phẫn nộ cực kỳ thống khổ. Rõ ràng là Sở Hư hãm hại hắn, rõ ràng đây hết thảy đều là Sở Hư sai. Thế nhưng là vì sao tự mình yêu thích nữ tử một quả phương tâm thắt ở Sở Hư trên thân? Liên chính liền tín nhiệm nhất coi trọng sư tôn cũng đối với hắn và vẻ mặt duyệt sắc. Lão Thiên, ngươi biết bao bất công. Diệp Huyền khí tức càng ngày càng nóng nảy, huyết tinh âm lệ khí tức dần dần bộc phát, thậm chí còn đưa tới chu vi tu sĩ chú ý. Tô Thật bắt lấy Diệp Huyền tay, trầm giọng nói, ngũ đệ. Diệp Huyền đây mới là tỉnh táo lại, nhìn qua chu vi kia hồ nghi ánh mắt, trầm mặc. Mà đại ma thản nhiên nói, nơi đây không thể lưu lại, đi. Ba người lập tức thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà chu vi mấy vị tu sĩ, thần sắc âm tình bất định. Mặc dù vừa mới Diệp Huyền lộ ra khí tức mấy vị nóng nảy huyết tinh, tựa hồ là công pháp ma đạo, nhưng là suy tư một trận về sau, vẫn là từ bỏ tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Dù sao ở cái thế giới này, có thời điểm không truy tìm nguồn gốc mới có thể sống. Mà trước đó những cái kia đàm luận sở hư thế gia đệ tử, tự nhiên cũng là thấy được sở hư. Mấy vị thế gia đệ tử đều là thần sắc kích động hướng phía Bùi Nguyên Khanh nói, "Bùi huynh, là thần hầu thế tử. Ngươi cùng thần hầu thế tử có cũ, sao không đi chào hỏi?"
"Đúng vậy a, Bùi huynh, mang theo nhóm chúng ta cùng một chỗ, có thể cùng thần hầu thế tử gặp mặt, là chúng ta ngàn năm khó gặp cơ duyên a."
Bùi Nguyên Khanh trên mặt mặc dù trên mặt còn mang theo mỉm cười, nhưng là nụ cười kia, thấy thế nào đều có chút cứng ngắc, xấu hổ mà không mất đi lễ phép. Lúc trước hắn mặc dù nói như bức, nhưng là trong lòng của hắn tự mình rõ ràng, mình cùng thần hầu thế tử có bạn cũ, chỉ sợ vị kia thần hầu thế tử liền phụ thân hắn cũng không nhớ rõ. Nhưng là hiện tại, hắn cũng là đâm lao phải theo lao, nếu là không đi, tìm nhiều lấy cớ từ chối. Những thế gia này đệ tử đều là nhân tinh, tuyệt đối là không thể gạt được bọn hắn. Chính ngày sau ở thế gia đệ tử vòng tròn bên trong, thanh danh coi như xấu. Bùi Nguyên Khanh thần sắc âm tình bất định, cười lớn một tiếng, miễn cưỡng nói, đã như vậy, vậy ta liền đi chào hỏi. Mà còn lại thế gia đệ tử cũng là thần sắc hưng phấn. Bọn hắn mặc dù thân phận bất phàm, nhưng là tương đương lập tức có thể tận mắt bái kiến thần hầu thế tử, vẫn như cũng là kích động khó nhịn. Tô gia tiểu công tử cười nói, vẫn là Bùi huynh mặt mũi lớn, chúng ta mới có thể bái kiến thần hầu thế tử. Đám người nhao nhao xưng là. Bùi Nguyên Khanh mặt mỉm cười, nhưng lại nhưng trong lòng không ngừng tê khổ. Sớm biết như thế, cần gì phải trang bức a. Đám người đứng dậy, hướng phía sở hư bay đi. Mà Cửu Thái Âm sớm đã là phát hiện bọn này thế gia đệ tử, cau mày nói, người kia dừng bước. Các ngươi là người phương nào? Hắn mặc dù tu vi cũng là bị áp chế ở Ngọc Đại cảnh, nhưng là dù sao cũng là Thiên Cung cựu trọng cường giả, khí tức vẫn như cũng là kinh khủng đến cực điểm. Chen ép mấy vị thế gia đệ tử sắc mặt trắng bệch. Mà Cửu Thái Âm thanh danh tại Đế Đô là đại danh đỉnh đỉnh, không ai không biết vị này trưởng công chúa điện hạ bên người trung cầu. Bùi Nguyên Khanh run giọng nói, "Cửu công công, chúng ta là tới bái phòng thế tử, gia phụ chính là Thái Bộ tự Bùi Giang chính." Cửu Thái Âm nhàn nhạt quét mắt mấy vị liếc mắt, biết rõ bọn hắn không có vấn đề gì. Lúc này mới quay người hướng phía Sở Hư nhìn lại, chờ đợi lấy Sở Hư phân phó. Mà Sở Hư cũng là chú ý tới nơi này, trên mặt hắn dâng lên ấm áp mỉm cười, nói khẽ, "Bùi Giang chính." Kỳ thật hắn căn bản cũng không nhớ kỹ cái gì Bùi Giang chính. Một cái tứ phẩm giang chính, mặc dù cũng tính được là đại quan, nhưng là ở trong mắt Sở Hư, vẫn như cũng là sâu kiến. Mà Bùi Nguyên Khanh không cầm được gật đầu, cao giọng nói, "Vâng vâng vâng, mấy năm trước Thế tử Khánh sinh thời điểm, ta đã từng theo gia phụ đến Tố Thần Hầu phủ bái phỏng." Trong lòng của hắn thấp thỏm bất an, sợ Sở Hư trực tiếp tới một câu không biết. Nếu nói như thế, hắn nhưng chính là mất hết mặt. Sở Hư khẽ nhíu mày, hắn Khánh sinh ngày, cơ hồ toàn bộ Đế Đô quan viên đều tới, không có một vạn cũng có 8000. Thậm chí Chu Hoàng Hoàng hậu hai vị chí tôn cũng tự mình có mặt. Một cái nho nhỏ giám chính, ai sẽ nhớ kỹ? Không quá đối lấy Bùi Nguyên Khanh kia thấp thỏm thần sắc mong ngợi, cùng bên cạnh hắn mấy vị câu nệ mà hiếu kỳ thế gia đệ tử. Sở Hư cũng là đoán được chuyện đại khái. Trên mặt hắn lộ ra thân mật mỉm cười, ôn thanh nói, "Nguyên lai là Bùi huynh. Nhiều năm không thấy, bây giờ Bùi huynh vẫn như cũng là vẻ vang chiếu người, thật sự là thật đáng mừng." Mà Bùi Nguyên Khanh nghe vậy, phảng phất là đến thiên đường. Trái tim phanh phanh nhảy lên, đầu não cũng chóng mặt, phảng phất là uống say, thân thể cũng nhẹ mấy phần. Mặt cũng là kích động dáng dấp đỏ bừng. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, như vậy hắn hiện tại liền nguyện ý là vị này thế tử chịu chết. 26. Chương 113, Thái Huyền thần thể. Nói thật, ở thế gia đệ tử vòng tròn bên trong lan lộn, chính là trộn lẫn cái mặt mũi. Tại thượng cổ thời đại Trung Châu, giang hồ là chém chém giết giết, mà tại bây giờ thần triều thống ngự ở dưới Trung Châu, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Đối với thế gia môn phiệt tới nói, càng là như vậy. Liền giống với trước đó triều tranh thất bại những cái kia thế gia môn phiệt. Những này thế gia môn phiệt nếu là tại thượng cổ thời đại, ai dám lưu vong bọn hắn? Liền xem như biết rõ thất bại, những này thế gia môn phiệt cũng là sẽ phản kháng đến cùng. Mà bây giờ, dù cho trong tộc còn có cường giả tọa chấn, nhưng là những này thế gia môn phiệt cũng chưa phản kháng, mà là ngoan ngoãn tiếp nhận lưu vong sự thật, nhu cầu lấy đến một ngày kia có thể đông sơn tái khởi. Nếu là Sở Hư gọn gàng dứt khoát phơi bày Bùi Nguyên Khanh, như vậy Bùi Nguyên Khanh về sau ở thế gia vòng tròn bên trong liền sẽ biến thành một cái trò cười. Ngay tiếp theo phía sau hắn Bùi thị nhất tộc cũng là hội thụ nhục. Đến thời điểm một cái biến thành trò cười Bùi thị nhất tộc còn muốn đưa thân tại Đế Đô thế gia trò cười, mà Bùi Nguyên Khanh cũng tuyệt đối sẽ bị Bùi thị nhất tộc chỗ từ bỏ. Có thể nói Sở Hư đối với hắn biểu thị thân mật, không chỉ là nhường Bùi Nguyên Khanh không có ném đi mặt mũi, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là kéo hắn một cái. Mặc dù nói đây hết thảy đều là Bùi Nguyên Khanh tự tìm. Bùi Nguyên Khanh sắc mặt đỏ bừng, kích động trong lúc nhất thời nói không ra lời. Sau một hồi lâu mới biện xuất một câu, "Bùi Nguyên Khanh, nguyện vì thế tử hiệu lực." Sở Hư mỉm cười nhìn qua Bùi Nguyên Khanh, thần sắc ôn hòa ấm áp, nhưng là hắn trong mắt chỗ sâu lại là thật sâu hờ hững. "Xem đi, nhiều đơn giản, chỉ cần chỉ là vài câu hàn huyên cũng đủ để cho một người đối với hắn mang ơn." Bùi Nguyên Khanh hiện tại liền nguyện ý vì hắn đi chết. Điểm này, Sở Hư là tin tưởng. Nhưng là nếu là nói loại tình cảm này có thể bảo trì 3 ngày, Sở Hư cũng là không tin. Bất quá vô luận như thế nào,
Bùi Nguyên Khanh đều sẽ trở thành Sở Hư người ủng hộ. Là Sở Hư tuyên dương hắn thanh danh tốt. Thanh danh có thời điểm không đáng một đồng, nhưng có thời điểm nhưng lại là đáng giá ngàn vàng. Một cái xú danh chiêu lấy người đi làm một chuyện tốt, thế nhân sẽ chỉ cho là hắn có ý khác, giáp tâm hại người. Có thể một cái thanh danh người tốt vô cùng làm một chuyện xấu. Như vậy thế nhân cũng chỉ sẽ cảm thấy có phải hay không có ẩn tình khác. Cho nên Sở Hư không ngại dùng đơn giản một chút sự tình đến vì chính mình chế tạo một cái tiếng tốt. Rất dối trá, nhưng hữu dụng. Mà không ra Sở Hư sở liệu, sau đó mấy ngày, Bùi Nguyên Khanh vẫn luôn là đang vì Sở Hư tạo thế, tuyên truyền Sở Hư là đến cỡ nào phẩm hạnh đều tốt. Trước đó tại Vân Châu thế nhân trong mắt, Sở Hư là thân phận cao quý, thiên phú tuyệt thế thiên tiêu. Mà bây giờ, cũng là nhiều hơn một cái nhân nghĩa nhãn hiệu. Thiên Lan Thành, Thiên Nguyên Tông. Thiên Nguyên Tông làm Vân Châu bá chủ, tự nhiên là tại Thiên Lan Thành cũng là có rất nhiều sản nghiệp. Hôm nay Nguyên Tông chính là một cái trong số đó. Ở vào Thiên Lan Thành trung tâm chỗ, cao tới mấy ngàn trượng, triển ra mục nhìn lại, Thiên Lan Thành thu hết vào mắt. Mà Sở Hư, tự nhiên là liền được an bài đến cao nhất đại điện bên trong nghỉ ngơi. Đại điện bên trong, Sở Hư ngồi trên mặt đất. Hắn ánh mắt hiện lên hệ thống thương thành trước mặt. Bây giờ Sở Hư cũng coi là tích lũy một chút nhân vật phản diện giá trị. Tự nhiên là phải thật tốt nhìn xem trong thương thành có cái gì tốt đồ vật. Hắn cẩn thận quan sát, bây giờ thương thành đã là giải tỏa giai đoạn thứ 3. Rất nhiều áp đảo cái thế giới này chí bảo cũng coi như có thể hối đoái. Từng hàng du lãm xuống tới về sau, Sở Hư thần sắc lông mày nhíu lại. Ngẫu nhiên bảo dương, từ sắc phẩm chất tốn hao 20 vạn điểm nhân vật phản diện giá trị có thể mở ra, lập tức thu hoạch được một cái bảo vật. Từ sắc bảo dương. Sở Hư trầm ngâm một lát, vẫn là quyết định hối đoái mở ra một lần thử một chút. Hắn bây giờ có được 100 vạn khoảng chừng nhân vật phản diện giá trị, tốn hao 20 vạn cũng không đau lòng. Mà lại hắn cũng nghĩ biết rõ, tử sắc bảo dương đến cùng có thể khai ra cái gì đồ vật. Hệ thống nhắc nhở nói, đã tốn hao 20 vạn nhân vật phản diện giá trị hối đoái ngẫu nhiên bảo dương, hiện tại liền muốn mở ra sao? Sở Hư xác nhận nói, hiện tại mở ra. Đột nhiên hắn trong tay thần quang lóe lên, xuất hiện một đoàn kim dịch. Cỗ này kim dịch phiêu phù ở hư không bên trong, tràn ngập thần uy, tản ra rất nhỏ thần quang, nhưng lại tự có một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thần giới trí bảo, Huyền Nguyên thần dịch. Đến từ thần linh tu luyện linh lực tinh hoa, huyền bí ảo diệu, có thể tăng lên cải tạo nhục thân căn cốt thần niệm pháp thân. Tăng lên pháp thân. Sở Hư thần sắc khẽ động, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc. Sở Hư không chần chờ nữa, mi tâm mở rộng, Huyền Nguyên thần dịch hấp thu. Huyền Nguyên thần dịch tràn vào Sở Hư trong mi tâm, quan chú đến tứ chi của hắn xương cốt, cùng trong kinh mạch của hắn. Mà Sở Hư chỉ cảm thấy tự mình nhục thân xương cốt cường độ bắt đầu tăng vọt bắt đầu. Mà càng nhiều thần dịch bị Sở Hư thần niệm hấp thu. Cố này thần dịch không chỉ là có thể tăng lên nhục thân thần niệm cường độ, cũng là ẩn chứa đủ loại vô số đạo thì áo nghĩa hùng lưu. Mà hắn trong mi tâm ôn dưỡng ngọc đài, ngay tại tản ra trùng điệp đạo văn. Rất nhiều huyền diệu đến cực điểm đạo văn bên trong, một tôn pháp thân ngay tại ngọc đài bên trong lăng không mà ngồi. Tôn này pháp thân mặt mày lờ mờ cùng Sở Hư tương tự, một bộ đế bảo, uy nghiêm túc mục, ẩn ẩn tản ra thâm trầm đạt được đế uy. Mà tôn này pháp thân chính là Sở Hư Thiên Phú thần thông. Hắn trời sinh thái huyền thân thể, không chỉ là căn cốt tuyệt hảo, thiên phú tuyệt thế. Tu luyện so với hắn người không biết rõ nhanh gấp bao nhiêu lần. Mà lại từ hắn xuất sinh đến nay, trong mi tâm liền tồn tại một tôn pháp thân. Nếu là đối địch thời điểm, mà có thể thôi động Thái Huyền pháp thân, chiến lực gấp bội tăng vọt. Bất quá Thái Huyền thần thể chỗ huyền diệu, còn xa không chỉ như vậy. Thôi động Thái Huyền thần thể, có thể diễn hóa Thái Huyền thần quang, có thể hư không nhân diệt, đồng dạng là một môn cực kỳ lợi hại thần thông. Đủ loại ảo diệu, khó mà nói hết. Mà bây giờ, thần dịch ngọc đài tràn ra khắp nơi, kim dịch cuồn cuộn phun trào, như là biển lớn. Sóng to gió lớn, mỗi một đạo bọt nước, mỗi một giọt kim dịch đều là ẩn chứa huyền diệu áo nghĩa đạo tắc. Đều là Sở Hư cũng chưa gặp qua ý cảnh cùng thần vận, mà kim dịch hải dương cũng là bỗng nhiên bắt đầu phi tốc hướng phía trung tâm đổ sụp, đều bị pháp thân hấp thu. Những này kim dịch đạo tác hồng lưu phảng phất là chất dinh dưỡng, dung nhập vào pháp thân thể nội, nhường pháp thân khí tức trở nên càng thêm tinh thuần, thậm chí bắt đầu khởi biến ra một tia thần uy. Mà Sở Hư khí chất bắt đầu ẩn ẩn phát sinh cải biến, dung mạo của hắn vẫn như cũng là tuấn mỹ đến cực điểm, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một tia thần thánh cao quý khí tức, để cho người ta không dám sinh lòng kinh nhẫn, chỉ cảm thấy hắn phảng phất là một tôn thiếu niên thần nhân. 26 Chương 114, đoạt người cơ duyên, ta muốn cũng cảm nhận được pháp thân thủy biến. Sở Hư trong lòng lại là rung động lại là hài lòng. Không nghĩ tới cái này bảo dương, lại là mở ra như thế một cái tốt đồ vật. Cái này Huyền Nguyên thần dịch, mặc dù cũng không nhường Sở Hư tu vi cảnh giới tăng lên, lại là nhường chiến lực của hắn tăng vọt mấy lần. Hắn hôm nay, pháp lực bên trong đã là mang theo một tia thần vận, mà hắn Thái Huyền pháp thân càng là phản phất giống như thần linh hóa thân. Nếu là thôi động pháp thân đối địch, chỉ sợ chỉ là kia kinh khủng thần uy, cũng đủ để cho người đạo tâm sụp đổ. Đúng lúc này, Sở Hư thần sắc đống nhiên khẽ động, hướng phía bầu trời phía trên tinh môn nhìn lại. Cùng cùng lúc đó, cơ hồ tất cả tu sĩ đều là hướng phía tinh môn nhìn lại. Cái gặp tinh môn bên trong vòng xoáy chậm rãi biến mất, xuất hiện một cái hang ngầm động, liên tiếp lấy một cái thế giới khác. Một vị tóc trắng thương thương lão giả thấp giọng nỉ non, tinh môn đã hấp thu đủ linh khí, Thiên Lan bí cảnh mở ra. Cơ hồ chính là một máy mắt, toàn bộ Thiên Lan thành đều là sôi trào. Vô số tu sĩ đằng không mà lên, hướng phía tinh môn bay đi. Sở Hư cũng là chậm rãi đứng dậy, đi ra đại điện. Mà Cửu Thái Âm cùng Sở Hư một vị khác người hộ đạo sở đang mở đã là chờ tại trước đại điện. Nhìn thấy Sở Hư, hai vị Thiên Cung cửu trọng cường giả hơi sững sờ. Thế tử, phảng phất là cùng trước đó không đồng dạng. Về phần Thiên Nguyên Tông rất nhiều đệ tử, sớm đã là nhao nhao muốn thử. Sở Hư khẽ gật đầu, nói khẽ, đi. Dứt lời, một ngựa đi đầu, hướng phía tinh môn bay đi. Mà đám người cũng đều là vội vàng đuổi theo, thật chặt cùng sau lưng Sở Hư. Vô số tu sĩ phóng lên tận trời, hóa thành hồng quang, đủ mọi màu sắc, phảng phất là vô số tinh hà hội tụ thành biển, hùng vĩ vô cùng. Sở Hư cùng mọi người đuổi tới tinh môn trước đó, phát hiện Tinh Nguyệt Thần Tông cùng Bách Lý Nhất Tộc người đã là chạy tới. Nhìn thấy Sở Hư một nhóm, đang Tử Huyền cùng Bách Lý Hành nhao nhao con người có chút co rụt lại. Vị này thần hầu thế tử, so với trước đó càng thêm sâu không lường được. Bách Lý Hành khuôn mặt xưa cũ, có chút phổ thông, nhưng là hắn nhãn thần lại là ẩn ẩn tản ra thần quang, làm người sợ hãi. Mà đang Tử Huyền cùng Bách Lý Hành trên mặt cũng nhao nhao lộ ra tiêu dung, chắp tay nói, còn muốn chúc mừng thần hầu thế tử tu thành ngọc đài. Mặc dù nói đang Tử Huyền trong lòng đối Sở Hư rất là căm thù, nhưng là mặt ngoài văn chương phải làm cho tốt. Vô luận là trong lòng lại một cái giết, nhưng là trên mặt cũng phải khách khách khí khí. Đây là một cái thế gia đệ tử cơ sở tu dưỡng. Về phần Bách Lý Hành liền không có nhiều ý nghĩ như vậy. Trong rằm nhất chung mặc dù cùng Tố Thần Hầu phủ quan hệ nói không lên tốt, nhưng là các phương diện lợi ích cũng không có bao nhiêu xung đột. Cho nên Bách Lý Hành chúc mừng, cũng là có mấy phần chân tâm thật ý. Sở Hư cũng là mỉm cười hoàn lễ, hắn nhàn nhạt đánh giá Đàng Tử Huyền liếc mắt. Trong lòng hơi động một chút. Nói thật, Đàng Tử Huyền xuất hiện ở đây thật sự là có chút kỳ quặc. Bách Lý Nhất Tộc đến thì cũng thôi đi, dù sao Bách Lý Nhất Tộc tổ địa Yến Châu cự ly Vân Châu không xa. Thế nhưng là Tinh Nguyệt Thần Tông cự ly Vân Châu cũng rất là không gần, cách xa nhau gần 10 cái châu phủ chi địa. Ước vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, là vì cái gì? Sở Hư tâm tư lưu chuyển, ẩn ẩn có mấy phần suy đoán. Nghe nói Tinh Nguyệt Thần Tông trưởng giáo chân nhân am hiểu xem sao trời, thôi diễn thiên đạo. Khó nói là nói cho Đàng Tử Huyền, cái này Thiên Lan bí cảnh có hắn một trận đại cơ duyên. Cho nên Đàng Tử Huyền mới không xa vạn dặm, đuổi tới cái này Thiên Lan bí cảnh. Nghĩ tới đây, Sở Hư nụ cười trên mặt càng sâu. Một cái nhường siêu cấp thế lực đạo tử cũng không xa vạn dặm mà đến cơ duyên à? Ha ha, cướp đoạt người khác cơ duyên. Loại chuyện này Sở Hư gần đây rất ưa thích làm. Ba đại thiên tiêu mặt mỉm cười, xa xa đối lập, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tất cả mọi người là dự cảm, chỉ sợ lần này bí cảnh sẽ rất đặc sắc. Sở Hư tự nhiên cũng là cảm thấy những cái kia nhìn chăm chú tự mình ánh mắt, có kính sợ, có ngưỡng mộ, có hiếu kỳ, cũng có ác ý. Mà Sở Hư đối với cái này sớm đã là quen thuộc. Hắn thậm chí còn biết Diệp Huyền giờ phút này liền giấu ở cái nào đó địa phương, tại oán độc nhìn mình chằm chằm. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Bây giờ Sở Hư chú ý trọng điểm đã không phải là Diệp Huyền. Đối với hắn mà nói, Diệp Huyền chỉ là một cái con kiến nhỏ. Chỉ cần Diệp Huyền dám xuất hiện, hắn liền có thể bóp chết hắn. Sở Hư kỳ thật đối cái kia thần bí đại ma hứng thú, so với Diệp Huyền càng nhiều. Rốt cục, tinh môn hoàn toàn vững chắc. Đám người nhao nhao thấy thế, nhao nhao hướng phía tinh môn bên trong bay đi. Xuyên qua quá nặng thời không, đám người rốt cục tiến vào Thiên Lan bí cảnh bên trong. Thiên Lan bí cảnh chính là một cái khác huyền bí thế giới. Nguy nga dãy núi, cao tới vạn trượng bia đá, phiêu phủ ở hư không bên trong vương dương biển lớn. Cao ngất trong mây to lớn lầu cát, một cỗ phóng lên tận trời của sáng, làm cho người không khỏi tâm trì thần giao, trong lòng chấn động. Mà tiến vào đến Thiên Lan bí cảnh bên trong vô số bóng người, vừa mới rơi xuống đất, chính là nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành từng đạo hồng quang, tứ phía bốn phương tám hướng tán đi. Không muốn để cho người khác phát hiện tung tích của mình, tận lực tránh đi người khác. Mà Bùi Nguyên Khanh một nhóm thế gia đệ tử, tại người hộ đạo chen chúc phía dưới cũng là nhao nhao hướng phía Sở Hư cung kính thi cái lễ. Đây mới là nhao nhao rời đi, đi tìm tất cả nhà cơ duyên. Mà Tần Tiên Nhi nói khẽ, "Sở Hư ca ca, ta đi trước, ngươi nhiều hơn xem chừng." Nàng mặc dù cùng Sở Hư quan hệ thân mật, nhưng lại cũng là Thiên Nguyên Tông thánh nữ, tự nhiên là muốn cùng Thiên Nguyên Tông cùng một chỗ hành động. Mà trong nội tâm nàng biết rõ, Sở Hư còn có đại sự của mình muốn làm. Tần Tiên Nhi mặc dù trong ngày thường hận không thể cùng Sở Hư buộc chung một chỗ, dính trên người Sở Hư, nhưng là tại đại sự trước mặt, nhưng cũng sẽ không cho Sở Hư cản trở. Mà Lưu Nguyệt Tiên Tử cũng là mỉm cười hướng Sở Hư gật đầu, mang theo Thiên Nguyên Tông rất nhiều đệ tử phiêu nhiên đi xa. Nhìn xem đám người nhao nhao rời đi, Sở Hư nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thấp giọng nói, đã như vậy, cũng nên là tìm kiếm cái kia đồ vật. Hắn tới này Vân Châu mục đích chính là vì thu hoạch được cái kia cổ đà thần ngọc, cũng là hắn sở thị nhất tộc nhiều năm như vậy mưu đồ đến nay nơi mấu chốt. Mà bên cạnh hắn vô số cường giả nhao nhao thần sắc nghiêm lại lớn, trên mặt sát cơ nghiêm nghị. 26 chương 115 trở lại đế đô phong tứ tăng công Trung Châu. Đế đô. Bây giờ đế đô, triệt để huyên náo. Vô số người đều là tuân hướng đầu đường, thần sắc hưng phấn mà hiếu kỳ. Hôm nay, một mực tại Bắc Hoang trấn áp dị tộc phản loạn Tố Thần Hầu Sở Chính Hùng. Rốt cục hồi chiều. Từng tòa to lớn hùng vĩ đến cực điểm phi hành thần lâu theo hư không bên trong xuyên thẳng qua mà ra, chậm rãi hướng phía đế đô mà đi. Mỗi một tòa phi hành thần lâu cũng cao tới mấy ngàn trượng, thân thuyền khắc họa lấy huyền diệu đến cực điểm phòng ngự pháp môn. Đắp lên lấy từng kiện pháp bảo. Đơn giản chính là từng cái di động chiến tranh cứ điểm. Mỗi một tòa phi hành thần lâu đều là lít nha lít nhít đứng đấy vô số giáp sĩ. Những giáp sĩ này khí tức thâm hậu, thình lình đều là tu sĩ, đại đa số đều là linh động cảnh giới, thậm chí còn có niết bàn cảnh cường giả. bọn hắn đều là bị đan dược quan chú, hao hết tiềm lực, khả năng chính là dừng bước tại đây. Mặc dù nói tu vi cảnh giới cũng không cao, nhưng lại cực kỳ am hiểu trận pháp hợp kích chi thuật. Mà nhiều năm chiến trường chém giết, nhường bọn hắn đều là tràn đầy huyết tinh túc sát khí tức. 50 vạn tu sĩ đại quân, là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Mà cái này 50 vạn giáp sĩ, nguyên bản thuộc về biên quân danh sách, một mực là thần triều trấn thủ biên cương. Mà lần này chinh phạt dị tộc có công, cái này 50 vạn giáp sĩ cũng là thụ mệnh trở về đế đô phong thưởng. Có thể thấy được 137 thần triều đối 50 vạn đại quân chiến tích cũng là có chút hài lòng. Cầm đầu một tòa phi hành thần lâu phía trên, một vị người mặc hoa bảo trung niên nam tử đứng chắp tay. Nhìn qua càng ngày càng gần đế đô, mặt không biểu lộ, thần sắc yếu ớt. Hán khí tức cực kỳ khủng bố, trong mắt tựa hồ ẩn ẩn có khiến người tim đập nhanh thần quang chợt lóe lên. Quanh thân có một loại này dị tượng bốc lên, trong lúc mơ hồ mặt trời lên mặt trăng lặn, hoàng triều hưng diệt, thần ma mục nát, phảng phất là lại diễn thiên địa diễn hóa. Chính là đương đại tố thần hầu, bây giờ vừa mới khải hoàn Sở Chính Hùng. Sở Chính Hùng bên người đứng hầu lấy một vị áo đen láo giả, hắn thấp giọng cười nói, 50 vạn biên quân triệu hồi đế đô, xem ra đế tộc là thật gốc. Vị này áo đen lão giả chính là Sở Chính Hùng tâm phúc, tên là Khô Mục lão nhân. Lai lịch rất là thần bí, nhưng xác thực một vị thực sự thiên cung cựu trọng cường giả, có thể xưng nửa bước hư thần. Sở Chính Hùng nghe vậy, mỉm cười. Thản nhiên nói, cái này 50 vạn đại quân tại dưới trướng của ta hiệu trung lâu như vậy, đối ta trung thành sáng rõ. Bây giờ Bắc Hoang Tam Châu văn võ quan viên cũng đều là tâm phúc của ta. Cái này 50 vạn đại quân lại trấn thủ biên cương, trong cung vị kia sợ rằng sẽ như nghẹn ở cổ họng a. Khô Mục lão nhân cười nói, chỉ sợ cái này 50 vạn đại quân bị phong thưởng về sau, liền sẽ bị đánh tan một lần nữa bố trí ở từng cái châu phủ. Sở Chính Hùng đống nhiên hỏi, hiện tại trong triều là cái kia La Hưởng chủ sự. Thân triều kỳ biến, tả tướng rơi đài bỏ mình, đại hoàng tử trốn xa Nam Cương, vẫn như cũng là binh bại bỏ mình. Việc này Sở Chính Hùng cũng là có chỗ nghe thấy. Đối với chuyện này trận tướng, hắn tự nhiên cũng là biết rõ. Dù sao Sở Hư vận dụng không ít Sở thị nhất tộc thế lực. Hắn cái này Sở thị tộc trưởng tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Đối với Sở Hư đại hoàng tử cùng tả tướng phá đổ một chuyện, Sở Chính Hùng đối với việc này từ chối cho ý kiến. Mặc dù nói đại hoàng tử cùng tả tướng thiên hướng về Hàn tộc, nhưng kỳ thật đối với Tố Thần Hầu phủ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dù sao vô luận là Hàn tộc đương quyền cũng tốt, thế gia đắc thế cũng được, Tố Thần Hầu phủ đều sẽ áp đảo Trung Châu phía trên. Cùng đế tộc cơ thị bình khởi bình tọa. Mà nhưng Sở Chính Hùng hài lòng chính là, Sở Hư tại chuyện này ở giữa biểu hiện ra thủ đoạn cùng nhu lược. Đây là một cái xuất sắc người thừa kế, cũng là nhường Sở Chính Hùng đối Sở Hư càng ngày càng hài lòng bắt đầu. Khô Mục lão nhân gật đầu, cười nói, không tệ, bây giờ thảo luận chính sự đại, chính là vị này La tướng gia chủ sự. Trên mặt hắn lộ ra mỉa mai thần sắc khinh thường, vị này La tướng gia là một chút sự tình cũng bỏ mặc, đối sự tình gì cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần có người cường ngạnh một điểm, liền rụt trở về, hiện tại người xưng La Miên Hoa. Sở Chính Hùng lại là không cười. Hắn lắc đầu nói, La Hưởng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Khô Mục lão nhân nghi ngờ nói, thế nhưng là vị này La tướng gia, tựa hồ toàn bằng mượn tư lịch nấu đi lên, mà lại cho tới bây giờ cũng không dám cùng bọn hắn là địch, thế lực này yếu còn dễ nói. Một khi thực lực mạnh hơn hắn, hắn liền sẽ chủ động nhượng bộ, không cùng là địch. Sở Chính Hùng mỉm cười, thản nhiên nói, thần triều trên dưới vô số quan viên, có thể cái nào chỉ bằng mượn tư lịch liền có thể nhịn đến nhị phẩm cửu khanh. Chưa từng cùng thực lực mạnh người làm địch, kỳ thật cũng liền để cho mình đứng ở thế bất bại. Bực này nhân vật, còn không thể vi tướng sao? Khô Mục lão nhân nghe vậy, hơi sững sờ, như có điều suy nghĩ gật đầu. Đang lúc này, đế đô đông nhiên một đạo thần quang ngút trời mà lên. Thần quang phun ra ngoài, đụng vào bầu trời, chia cắt hai bên, như là ngân hà đổ ngược, vàng óng ánh thần quang rải đầy đế đô, làm cho cả đế đô cũng tắm rửa tại thần quang bên trong, trở thành một tòa thần linh chi thành. Du dương rung trời tiếng chuông đạo âm vang lên, một vị thái giám lăng không mà lên, bên người đi theo rất nhiều cung nữ người hầu. Lao thái giám trước mặt thần quang phun trào, tuôn ra một đạo tấu chương. Hắn cao giọng phụ sướng, Tố Thần Hầu trấn áp Bắc Hoang dị tộc, lao khổ công cao, chấm lòng rất an ủi, đặc biệt phong Tố Thần Hầu là trên trụ quốc, thần triều đại quân, ban thưởng thần kim chí bảo. Đế đô phương viên ngàn vạn dặm, nhưng lại cũng là có thể rõ ràng nghe được thánh chỉ phong thưởng. Thế nhân rung động, cái này Chu Hoàng đối Tố Thần Hầu quả nhiên là cực kỳ sủng hạnh. Lại là phong trên trụ quốc. Trên trụ quốc chính là cực lớn vinh hạnh đặc biệt, xưa nay chỉ có lao khổ công cao tể phụ xin hài cốt về sau, che lại trụ quốc lấy tư ban thưởng. Còn không đợi đám người lấy lại tinh thần, kia lão thái giám lại là móc ra một đạo thánh chỉ, tiếp tục cao giọng nói, "Bệ hạ ý chỉ, Tố Thần Hầu là thần triều hiệu lực nhiều năm, đặc biệt ban thưởng gặp đế mà không bái quyền lực." Thế nhân chấn kinh. Gặp đế mà không bái. Cái này nói theo một ý nghĩa nào đó, cơ hồ là cùng Chu Hoàng bình khởi bình tọa. Thế nhưng là cái này vẫn chưa xong, lão thái giám lại là móc ra một đạo thánh chỉ. Liên tiếp ba đạo thánh chỉ, liên tiếp ba lần phong thưởng. Cái này Chu Hoàng, quả nhiên là cực kỳ sủng hạnh Tố Thần Hầu a. Tố Thần Hầu là thần triều chi trụ cột, tại thần triều có ngập trời chi công, đặc biệt phong Tố Thần Hầu là thái úy, dẫn thần triều binh mã. Đế đô sôi trào. 26. Chương 116, quân thần thích hợp. Nếu như nói trước hai đạo thánh chỉ còn chỉ là nhường thế nhân kinh ngạc, như vậy thứ ba đạo thánh chỉ chính là làm cho người rung động. Chu Hoàng lại là phong Tố Thần Hầu là thái úy. Cái này thế nhưng là siêu nhất phẩm tam công a. Cửu Khanh chính là đại chu thần triều chín cái tự đầu. Trưởng quản thần triều một phương đại quyền, tiện tay ở giữa chính là có thể quyết định ức vạn vận mệnh con người. nhưng là tại Cửu Khanh phía trên còn có Tam Công tồn tại. Trong đó Thái Úy chính là một trong Tam Công, trưởng quản thần triều ước vạn đại quân. Bất quá từ khi thần triều lập triều mới bắt đầu, Tam Công liền chỉ là chức xuông. Phong Thái Úy càng không khả năng thật để ngươi trưởng quản thần triều ước vạn đại quân. Bất quá cái này vẫn như cũng là nhường thế nhân vì đó mà rung động. Phải biết, Tam Công liền xem như chức xuông, cũng không phải tốt như vậy phong. Thần triều thể chế bên trong, Cửu Khanh nhị phẩm, Tể phụ nhất phẩm, Tam Công siêu nhất phẩm. Bất quá thần triều vẫn luôn là có một cái quy định bất thành văn. Đó chính là Tam Công đồng dạng cái truy phong. Chỉ có chết đi về sau quan lớn truy phong Tam Công chi vị. Có thể nói, chỉ có chết đi Tam Công. Mà bây giờ Tố Thần Hầu được phong Thái Úy, có thể nói là từ mở ra hướng đến nay lần đầu. Lần thứ nhất có còn sống Thái Úy. Vô số thế gia môn thiệt, hàng tộc đệ tử đều là thần sắc rung động nhìn qua một màn này, hoặc là rung động, hoặc là ghen ghét, hoặc là căm thù. Nhưng là Sở Chính Hùng nghe được cái này ba đạo thánh chỉ, trên mặt nhưng không có mảy may thần sắc kích động. Chỉ là quay đầu hướng phía Khô Mục lão nhân cười nói, "Ta vị này anh vợ, là muốn đem ta đặt ở trên lửa nướng." Mà lão thái giám tuyên đọc xong thánh chỉ, xa xa hướng phía Sở Chính Hùng thừa khung túi đầu, cung kính nói, "Bệ hạ đã là tại đế cung trước đó chờ lấy quân hầu, mong rằng quân hầu rời bước." Sở Chính Hùng mỉm cười, nói khẽ, "Nhường bệ hạ ra nghênh đón, biết bao sợ hãi." Dứt lời, xuất linh lấy rất nhiều người hầu, hóa thành đạo đạo hồng quang, hướng phía đế cung mà đi. Đế đô, Thanh Long nghị chính đài. Thảo luận chính sự đài làm thần triều có quyền thế nhất địa phương, tự nhiên cũng là xây dựng hùng vĩ hùng vĩ. Cung điện lầu các liên miên ngàn dặm, hoa lệ đến cực điểm. Mà lui tới tại thảo luận chính sự đài đều là khí tức lạnh lạnh ra dặn hàng người, mỗi một vị tại ngoại giới đều là nổi tiếng cự đầu đại lao. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Tể phụ phủ đệ trong ánh mắt, đều là mang theo một tia khinh miệt. Tể phụ phủ đệ, một tòa đại điện bên trong. Một vị lao nhân run run rẩy rẩy nhìn qua trước mặt văn thư tấu chương, hắn xem rất là cẩn thận, sau đó lại đắp lên đại ấn, giao cho một vị tuổi trẻ tử vi xá nhân. Vị kia tử vi xá nhân thần sắc cung kính nhận lấy rất nhiều văn thư, quay người rời đi. Bất quá quay người về sau, trên mặt hắn lộ ra một tia trào phúng. Không minh bạch vị này Miên Hoa Tể phụ xem những này văn thư như thế cẩn thận làm gì? Dù sao cũng chỉ là đóng đại ấn, căn bản liền sẽ không triều chính công bố ý kiến gì. Mà vị này lão giả chính là đương kim Tể phụ, được người xưng chi vị Miên Hoa Tể phụ La Hưởng. La Hưởng đóng xong đại ấn, cẩn thận nghiêm túc đại ấn thu hồi. Mà tại lúc này, hắn nghe được hư không bên trong truyền đến ba đạo thánh chỉ. Mỗi một đạo thánh chỉ đều là cực kỳ phong phú ban thưởng. Mà thảo luận chính sự đài cũng đều là nghị luận ầm ĩ. Tiếng nghị luận cũng là truyền đến đại điện bên trong, nhường La Hưởng nghe được rõ ràng. Phong Thái Úy, thật sự là thật là lớn vinh hạnh đặc biệt. Xem ra bệ hạ là thật sủng hạnh Tố Thần Hầu. Địa vị cực cao a, nếu là ta có như thế một ngày, thật sự là chết cũng không tiếc. Xem ra Tố Thần Hầu tại thần triều địa vị lại muốn nâng cao một bước. Đại điện bên trong, La Hưởng vẫn như cũng là bộ kia run run rẩy rẩy bộ dạng, phảng phất cái gì cũng nghe không rõ. Hắn nhắm mắt nghiêng tai lắng nghe, sau một hồi lâu nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nỉ non, địa vị cực cao. Đích thật là địa vị cực cao. Bất quá Phong Thái Úy, về sau liền phong không thể phong, thưởng không thể thưởng. Bệ hạ quá nóng lòng, cái này đại chu thần triều. Phía sau thanh âm thấp không thể nghe thấy, lại là nghe không rõ La Hưởng nói cái gì. Đế cung trước đó, trung môn mở rộng. Xưa nay thâm cư đế cung, thần bí đến cực điểm Chu Hoàng, cũng là phá vỡ hoang xuất hiện tại đế cung trước đó. Nên đón đường xa mà đến Sở Chính Hùng. Sở Chính Hùng cùng rất nhiều người hầu tâm phúc xuất hiện tại đế cung trước đó, thấy được lặng chờ đã lâu Chu Hoàng. Trên mặt lộ ra tiếu dung, tiến lên một bước, có chút chắp tay nói, gặp qua bệ hạ. Bệ hạ tự mình ra nên đón, thật sự là nhường thần sợ hãi. Mà Chu Hoàng trên mặt cũng lộ ra thân cận tiếu dung. Hắn hơn ngàn một bước, bắt lấy Sở Chính Hùng cánh tay, cười nói, người ta chính là thân thích, làm gì đa lễ. Dứt lời, chính là Sở Chính Hùng dẫn vào đế cung bên trong. Trên đường đi, hai người hàn huyên đàm tiếu, mà Chu Vi thái giám người hầu cũng là đi theo cười làm lành. Tốt một bức quân thần thích hợp hài hòa cảnh tượng. Hai người tại đế cung bên trong, chuyện trò vui vẻ, Sở Chính Hùng cũng là vì Chu Hoàng nói một chút Bắc Hoang tin đồn thú vị. Trêu đến hai người cười to không thôi. Người bên ngoài thấy cảnh này, trong lòng đều là cảm khái. Chu Hoàng cùng Tố Thần Hầu tên là quân thần, nhưng nhìn, càng giống là huynh đệ đâu. Hai người đàm tiếu thật lâu, hứng thú nói chuyện đại phát, một mực là đàm luận đến bằng muộn. Sở Chính Hùng đây mới là cáo từ rời đi. Mà Chu Hoàng cũng là không lưu hắn, chỉ là mỉm cười nói, đi thôi, ha ha, nếu là chấm lưu ngươi, chấm vị kia hoàng muội còn không biết rõ làm sao thầm mắng ta đâu. Sở Chính Hùng cười to, có chút cúi đầu, quay người rời đi. Nhìn qua Sở Chính Hùng bóng lưng rời đi, Chu Hoàng tiếu dung chậm rãi biến mất, trở nên mặt không biểu lộ, thậm chí là lộ ra một tia âm trầm. Chu Hoàng mặt không biểu lộ, thần sắc yếu ớt, không biết rõ nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên thấp giọng hướng phía một bên Cao Ly Sĩ nói, hắn có lẽ còn là hư thần đỉnh phong. Cao Ly Sĩ cấm như ve mùa đông, không dám trả lời. Mặc dù Cao Ly Sĩ cùng Chu Hoàng quan hệ mật thiết, liền xem như đế chữ bực này kiêng kỵ chủ đề, hắn cũng là có dũng khí mở miệng thuyết phục ý kiến. Nhưng là hiện tại, hắn không dám nói, liền một chữ cũng không dám nói. Hắn biết rõ, chuyện sự tình này đủ để ảnh hưởng đến thần triều thế cục, thậm chí là đủ để ảnh hưởng đến đế tộc cơ thị còn có thể hay không tiếp tục tồn tại. Mà hắn cũng là biết rõ, Chu Hoàng cũng không phải là thật đang hỏi hắn, chỉ là đang lẩm bẩm lầu bầu. Quả nhiên, Chu Hoàng lại là thấp giọng nỉ non, thần sắc âm tình bất định, hẳn là còn chưa tới huyền thần. ta cơ thị còn có thời gian. 26. Chương 117, đế tộc kiên kỵ. Sở Chính Hùng trở lại đế đô về sau, lúc này liền là có rất nhiều văn võ quan viên đến đây bái bóc. Từ Cửu Khanh cho tới ngự sử xá nhân đều là đến đây bái phỏng. Mà bọn hắn mặc dù trong ngày thường cũng không giao lưu, thậm chí tại triều đình bên trong còn sẽ có xung đột tranh luận, phảng phất giống như người chết ta sống kẻ thù chính trị. Nhưng là tại Tố Thần Hầu phủ trước đó, bọn hắn nhưng lại có một cái cộng đồng thân phận, đó chính là Tố Thần Hầu phủ môn nhân. Bọn hắn hoặc là đầu nhập vào Tố Thần Hầu phủ, hoặc là cùng Tố Thần Hầu phủ có quan hệ thông gia quan hệ, hoặc là liền dứt khoát là xuất thân từ Tố Thần Hầu phủ. Tố Thần Hầu phủ trước cửa, đố lấy từng tòa hoa lệ cực kỳ xa hoa thừa khung, coi đồ đằng, thình lình đều là đế đô đỉnh cấp môn phiệt thế gia. Đại Chu thần triều thế gia môn phiệt mặc dù nói trong ngày thường lẫn nhau có không ít bận thỉu, nhưng là đối mặt đế tộc một mực tại trọng dụng Hàn tộc, chen ép thế gia môn phiệt trạng thái, trên tổng thể vẫn là đồng khí liên chi. Mà Tố Thần Hầu phủ, theo một ý nghĩa nào đó cũng là thế gia môn phiệt chủ tâm cốt, không chỉ là thế gia môn phiệt, cũng có rất nhiều văn võ quan viên ra vào tại hầu phủ trước cửa, thình lình đều là trên triều đình đại lão, thậm chí nhị phẩm tam phẩm đại quan cũng là không ít. Thấy cảnh này, thế nhân không khỏi nhao nhao cảm khái. Cái này Tố Thần Hầu phủ bên trong quan lớn đại quan, chỉ sợ so Thanh Long Nghị Chính đại còn nhiều thêm. Mà dụng ý khó dò người càng là vụng trộm sẽ nói trên một câu. Đây cơ hội chính là cái thứ hai đế cung triều học rồi. Sở Chính Hùng về tới Tố Thần Hầu phủ về sau, cũng là tiếp đãi tự mình tại thần triều bên trong rất nhiều tâm phúc. Hắn bây giờ đã là đứng hàng tam công, coi như hắn đóng cửa không tiếp khách, cũng là vạn chúng chú mục tồn tại. Chẳng bằng thoải mái tiếp kiến vây cánh, thao túng triều đình, tiếp kiến từng vị quan lớn đại quan, thậm chí còn có hai vị tử khanh và mấy vị tam phẩm thần chi sau, cũng rất nhiều tam phẩm tứ phẩm quan, đã là đêm đã khuya. Rất nhiều văn võ quan viên đây mới là nhao nhao cáo từ rời đi, trên mặt đều là mang theo có chút vẻ ngưng trọng. Chỉ sợ là Sở Chính Hùng đối bọn hắn phân phó cái gì. Sau đó Sở Chính Hùng đứng dậy, cũng không đi trước tìm kiếm trưởng công chúa, mà là trước hướng phía hầu phủ chỗ sâu tổ địa bay đi. Sở thị nhất tộc rất nhiều lão tổ, đã sớm chờ đã lâu. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, giáng lâm mấy cố cổ lão mà kinh khủng khí tức. Mấy vị Sở thị lão tổ giáng lâm, nhìn thấy Sở Chính Hùng, trên mặt nhao nhao lộ ra hơi, nhao nhao cung kính nói, gia chủ. Mà Sở Chính Hùng cũng là mỉm cười lấy đúng, có chút hoàn lễ. Hắn mặc dù là Sở thị nhất tộc tộc trưởng, nhưng là mấy vị này lão tổ đều là hắn tiền bối, sống vài vạn năm lão quái vật, hư thần đại năng, cũng đều là vì Sở thị nhất tộc kính dâng cả đời, đáng ra hắn bảo trì một chút tôn trọng. Sở thị tam tổ trầm giọng nói, gia chủ, Chu Hoàng Phong ngươi làm thái úy, chỉ sợ là muốn ngươi lưu tại đế đô. Sở Chính Hùng mỉm cười, thản nhiên nói, không tệ, nếu không phải như thế, chỉ sợ hắn là sẽ ăn ngủ không yên. Sở thị lục tổ quan sát tỉ mỉ lấy Sở Chính Hùng, đông nhiên nói, hắn phát hiện ngươi tu vi. Sở Chính Hùng đứng chắc tay, trong mắt tựa hồ có vô số cực khắc lẫn nhau bay lên. Hắn thản nhiên nói, hắn còn chưa không xác định, còn tưởng rằng ta như cũ tại hư thần cảnh. Sở Chính Hùng nói ra câu nói này thời điểm, tại hắn trong mi tâm đỗng nhiên là có thể ẩn ẩn nhìn thấy từng tòa thiên cung hư ảnh. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, mênh mông đung đưa, liên miên một mảnh, tổng chúc một mảnh mênh mông thiên đỉnh. Mà tại ở trong thiên đỉnh vô số lầu các trong cung điện, có vô số thần ma hư ảnh. Mà mỗi một vị thần ma hư ảnh đều là khí tức vô cùng kinh khủng. Trong đó một tôn thần ma hư ảnh sừng sững ở trung tâm trên thần tọa, tòa này thần ma thân ảnh cơ hồ là ngưng tụ làm thực chất. Mênh mông thần uy phun ra ngoài, toàn bộ thiên đỉnh khí tức đều là một mực trấn áp. Chợt có kinh khủng đến cực điểm thần quang chợt lóe lên, nhường mấy vị Sở thị lao tổ cũng tim đập nhanh không thôi. Cái này không phải hư thần đại năng, rõ ràng đã là đạt đến huyền thần cảnh giới cấp độ uy năng, chỉ bất quá bị Sở Chính Hùng một mực chế trụ cảnh giới, còn chưa tu thành huyền thần thôi. Chỉ cần Sở Chính Hùng ý niệm khẽ động, mà có thể trong khoảnh khắc đột phá cảnh giới, trở thành gần thần cường giả. Sở Chính Hùng đôi mắt trầm thấp, thấp giọng nói, Chu Hoàng ẩn nhận đến nay, thậm chí liền đại hoàng tử chết đều có thể nhẫn, vì chính là nghĩ ổn định ta Sở thị nhất tộc, muốn kéo tới cái kia mai thần tỷ hoàn toàn luyện hóa. Bất quá hắn nếu là phong ta làm thái úy, chỉ sợ hắn đã là liền muốn luyện hóa viên kia thần tỷ. Ta còn là hư thần cảnh giới, hắn không sẽ ra tay. Ta đã tu thành huyền thần, hắn cũng không sẽ ra tay. Có thể ta nếu là theo hư thần đột phá đến huyền thần một khắc này, hắn liền nhất định sẽ ra tay. Chỉ là hắn không biết rõ ta tu vi, cho nên muốn ta lưu tại đế đô, có thể tốt hơn nắm giữ ta thực lực tu vi. Rất nhiều Sở thị lao tổ nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Đế tộc cơ thị nội tình cực kỳ khủng bố, đã có thể thống ngự Trung Châu mấy chục vạn năm, tất nhiên là có chỗ hơn người. Bất quá đế tộc cơ thị cũng là có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là cái này Trung Châu là đế tộc cơ thị, cho nên tại trong rất nhiều chuyện, đế tộc cơ thị vẫn luôn là có chỗ lo lắng. Dù sao đế tộc cơ thị Trung Châu coi là bọn hắn tài sản riêng, nếu là Trung Châu đại loạn, tổn thất là cơ thị nhất tộc lợi ích, mà còn lại thế lực nhưng không có cái này lo lắng. Cho nên vì giữ gìn Trung Châu ổn định, đế tộc đây mới là lặp đi lặp lại nhiều lần đối thế gia môn phiệt thỏa hiệp, thậm chí là nâng đỡ Hàn tộc đến cùng thế gia môn phiệt chống lại. Tráng sĩ chặt tay, tạo xương liệu độc cố nhiên là đạo lý lớn, nhưng là liên lụy quá sâu, liên liên đế tộc cũng tiếp nhận không được cái này hậu quả. Đặc biệt là Sở thị nhất tộc, bây giờ Sở thị nhất tộc đôi to khó vây, trở thành đế tộc họa lớn trong lòng. Cơ thị nhất tộc há có thể trong lòng không biết, nhưng là nếu là cùng Sở thị nhất tộc quyết liệt, cơ thị nhất tộc liền phải gánh chịu Trung Châu đại loạn, thần triều sụp đổ hậu quả. Thậm chí đế tộc vô số năm qua tích lũy nội tình đều là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này hậu quả quá mức nặng nề cùng thảm liệt. Liền xem như Chu Hoàng bực này thiết huyết thủ đoạn đế vương cũng không dám nhẹ phía dưới quyết đoán. Chớ đừng nói chi là phương ngoại chi địa những cái kia cổ lão tông môn. Thế nhưng là vẫn luôn là tại đối Trung Châu nhìn chằm chằm. 26. Chương 118, Khuy Thiên Thần Địa. Mà Chu Hoàng Sở Chính Hùng phong làm thái úy, lưu tại đế đô ý tứ liền rất rõ ràng. Chính là nghĩ phải biết Sở Chính Hùng tu vi đến cùng đến cái gì tình trạng. Nếu là Sở Chính Hùng vẫn như cũng là hư thần cảnh, Chu Hoàng sẽ không động thủ. Bởi vì hắn dù sao vẫn là bên ngoài huyền thần cường giả, còn có thể tiếp tục ngăn chặn Tố Thần Hồi Phủ. Chỉ cần hắn luyện hóa viên kia thân tỷ, đến thời điểm coi như Sở thị nhất tộc dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn thần phục. Còn nếu là Sở Chính Hùng đã là tu thành huyền thần, như vậy Chu Hoàng vẫn như cũng là không sẽ ra tay. Dù sao nếu là Sở Chính Hùng là gần thần cường giả, cùng Chu Hoàng chính là bình khởi bình tọa. Coi như Chu Hoàng luyện hóa viên kia thần tỷ cũng không làm nên chuyện gì, lại động thủ cũng không có cái gì ý nghĩa, ngược lại là tiện nghi phương ngoại chi địa. Đến thời điểm bàn lại như thế nào chung sống là được. Nhưng nếu là Sở Chính Hùng cũng không tu thành huyền thần, nhưng lại tức tu thành huyền thần một khắc này, Chu Hoàng tất nhiên là sẽ ra tay. Bước lên cùng Sở thị nhất tộc toàn diện đại chiến phong hiểm, cũng là muốn xóa bỏ cái này uy hiếp lớn nhất. Cho nên Chu Hoàng một mực tại kéo, nghĩ kéo tới hắn thần tỷ luyện hóa. Thậm chí hắn rõ ràng biết rõ đại hoàng tử chết có kỳ quặc, cũng lựa chọn làm như không thấy, mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không sâu tra, để tránh kích thích mâu thuẫn. Mà đối với Sở thị nhất tộc tới nói, bọn hắn cũng là muốn kéo. Đế tộc không muốn tùy tiện cùng Sở thị nhất tộc khai chiến, mà Sở thị nhất tộc cũng là không muốn cùng đế tộc tùy tiện khai chiến. Đế tộc là muốn kéo tới Chu Hoàng thần tỷ luyện hóa, mà Sở thị nhất tộc là muốn kéo tới mấy chục vạn năm lưu đồ thành công, trộm đoạt Trung Châu khí vận. Sở thị tam tổ trầm giọng nói, gia chủ, ngươi còn có thể áp chế bao lâu? Sở Chính Hùng mi tâm thu hồi, sừng sững mênh mông quần quận thiên đình ảnh nhập không thấy. Thản nhiên nói, ta đã là áp chế mấy trăm năm, tu vi đã là thâm hậu vô cùng. Nhiều lắm là lại áp chế hơn 100 năm, ta liền không cách nào khống chế cảnh giới, sẽ tự động tu thành huyền thần. Trăm năm thời gian. Rất nhiều lão tổ trầm ngâm thật lâu, chậm rãi gật đầu. Trăm năm thời gian hẳn là đủ. Chỉ cần Hư Nhi có thể để cổ đả thần ngọc thành công mang về, đến thời điểm cơ thị đã mất đi Trung Châu khí vận, căn bản liền sẽ không là ta Sở thị nhất tộc đối thủ. Sở thị lục tổ thản nhiên nói, liền xem như mang không trở lại cũng không có quan hệ gì, cùng lắm thì trực tiếp khai chiến. Buồn cười cơ thị nhất tộc vẫn cho là tự mình nội tình thứ nhất, căn bản cũng không biết rõ trời cao đất rộng. Nếu là thật sự khai chiến bắt đầu, cơ thị tất diệt. Sở thị tam tổ lắc đầu nói, lời tuy như thế, nhưng là có thể trộm đoạt Trung Châu khí vận là tốt nhất. Chí ít ta Sở thị nhất tộc có thể ít tổn thất một chút lực lượng, để tránh vương ngoại chi địa thừa lúc vắng mà vào. Nói đến đây, rất nhiều Sở thị lao tổ nhao nhao cười nói, đến thời điểm Hư Nhi thôn vệ Trung Châu khí vận, tới thành tựu không thể đoán trước. Ngay tiếp theo ta Sở thị nhất tộc cũng có thể trở thành cái này thiên hạ vô thượng chí tôn. Sở Chính Hùng nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra mong đợi tiêu dung, mà hắn trong mắt cũng là hiện lên một tia tưởng niệm. Dù sao hắn đã là có ít năm, cũng chưa từng nhìn thấy hắn cái này con trai trưởng. Đế đô phát sinh sự tình, Sở Hư tự nhiên là không biết đến. Hắn hôm nay, ngay tại Thiên Lan bí cảnh bên trong tìm kiếm cổ đả thần ngọc tung tích. Bất quá tìm tòi mấy ngày, lại vẫn luôn là không thu hoạch được gì. Đương nhiên, kỳ thật cũng không phải là không thu hoạch được gì. Sở Hư mấy ngày nay, cũng là thu lấy một chút cái khác cơ duyên. Hơn nữa còn là đại cơ duyên. Mà Sở Hư trong lòng cũng không khỏi là âm thầm cảm khái. Khí vận đẳng cấp tăng lên về sau, sắp thực nghịch tiên. Hắn bất quá là tiện tay tại hư không bên trong một chảo, mà có thể cầm ra đến một khối thiên đạo mảnh vỡ. Mà khối này thiên đạo bên trong mảnh vỡ, lại là ghi lại một loại huyền diệu thần thông tâm pháp. Không chỉ như thế, tại một mảnh hoang dã trong rừng, Sở Hư cũng là thu được một đoạn gốc cây. Mà đoạn này gốc cây bên trong, chảy xuôi cực kỳ nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, chính là luyện chế Thái Cực Kim Dương đan vật liệu. Mà Thái Cực Kim Dương đan lại là một loại thần đan, có thể vô luận là vết thương nặng đến đâu thế, nuốt luyện hóa Thái Cực Kim Dương đan, đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn không có chút nào ám thương thai hoàng ẩm. Có thể nói tăng lên khí vận đẳng cấp về sau, không còn là Sở Hư đi tìm cơ duyên, mà là những cái kia cơ duyên chủ động tới tìm hắn. Đây cũng là nhường Sở Hư đối với khí vận giá trị càng thêm thèm nhỏ dãi. Mà đi theo Sở Hư bên người vô số cường giả, ngoại trừ Cửu Thái Âm, đều là nhao nhao tản mát tìm kiếm cổ đà thần ngọc đi. Trên người bọn họ đều là mang theo một loại kim linh, từ thần kim chế tạo, khắc họa lấy huyền bí trận pháp. Nếu là cổ đà thần ngọc xuất hiện, sẽ vang vọng không thôi. Thiên Lan bí cảnh bên trong, Sở Hư cùng Cửu Thái Âm một trước một sau, hướng phía chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, có vô số chí bảo xuất thế, dẫn tới rất nhiều thiên kiêu cường giả xuất thủ tranh đoạt. Thậm chí tại Thiên Lan bí cảnh bên trong, linh khí cực kỳ nồng đậm, cũng là hấp dẫn không ít cường giả tu luyện. Thậm chí tại đống đất bên trong, liền chôn giấu mấy lần trước bí cảnh mở ra liền đến cường giả. Tại Thiên Lan bí cảnh ở lại bên trong mấy trăm năm chính là mấy ngàn năm. Mặc dù nói tu vi cảnh giới vẫn luôn là bị áp chế ở Ngọc Đài cảnh giới, nhưng là cũng bởi vậy nhường pháp lực của bọn hắn thâm hậu vô cùng. Căn bản cũng không có một tia tì vết sơ hở, cực kỳ khủng bố. Rất nhiều chí bảo xuất thế, cũng là dẫn tới những lao quái vật này xuất thủ. Tự nhiên cũng là bạo phát từng tràng gió tanh mưa máu. Đang lúc này, đại địa bỗng nhiên rung động dữ dội bắt đầu. Phảng phất là có một đầu địa long đang gây sóng gió, vô số sông núi nhao nhao run rẩy đập nằm. lập tức đại địa bỗng nhiên vỡ ra, cái gặp một tòa to lớn vô cùng bia đá xông lên trời, hóa thành một cái che khuất bầu trời quái vật khổng lồ. Tòa này bia đá thật sự là quá lớn, phản phất là hư không chia cắt thành hai đầu. Trên tấm bia đá khắc họa lấy vô số đường vân đạo văn, đủ loại dị tượng bay lên. Tinh nguyệt sao trời, núi non sông ngòi, cung điện lâu vũ, hùng thành thần đô, bao quát vạn tượng, thiên biến vạn hóa. Ha ha ha, Khuy Thiên thần bia rốt cục xuất hiện, không uổng công ta tại nơi này chờ 3000 năm. Một vị tóc trắng thương thương lão giả chưa từng biết rõ cái gì địa phương đống đất bên trong phóng lên tận trời, thân hình vĩ ngạn, khí tức vô cùng kinh khủng. Cứ việc bị áp chế ở ngọc đài cảnh giới, nhưng hắn tu vi vẫn như cũng là thâm bất khả trắc. Liên Liên Cửu Thái Âm cũng là mắt lộ ra kiêng kỵ, thấp giọng nói: "Thế tử, người này chỉ sợ cũng là một tôn thiên cung cường giả." Mà cùng lúc đó, từng tòa đống đất hùng núi nổ tung, rất nhiều thân ảnh phóng lên tận trời. Đều là thần sắc kích động nhìn qua trước mặt tòa này vĩ ngạn bia đá. 26. Chương 119, Diệp Huyền hưng phấn. Sở Hư lông mày hơi nhíu, hướng phía vị kia tóc trắng thương thương lão giả nhìn lại. Đợi 3000 năm, xem ra vị này lão giả là vẫn luôn là ở chỗ này tiềm tu chờ đợi bia đá xuất hiện. Bất quá thời gian trôi mau, 3000 năm thời gian, nhường nơi đây hình dạng mặt đất cải biến. Hắn chôn ở đống đất bên trong, mà còn lại cường giả, tựa hồ cũng là chuyên môn chờ đợi tấm bia đá này. Thậm chí vì thế tại phụ cận chế tạo động phủ, tiềm tu đến nay, những người này khí tức đều là vô cùng kinh khủng tồn tại, tại ngoại giới chí ít đều là thần phụ cảnh. Mà Sở Hư thần sắc khẽ động, phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện trước đó địa chấn về sau, xuất hiện từng đạo bóng người. Bất quá cái này những này bóng người đều là ngồi trên mặt đất, đối tất cả cùng một chỗ cũng thờ ơ. Nhìn kỹ lại, coi trọng sẽ thình lình phát hiện những người này đều đã mất đi sinh cơ. Chỉ sợ là vì các loại cái này bia đá, chờ đợi quá lâu, tươi sống chết giả ở nơi đây. Thấy cảnh này, Liên Liên Sở Hư trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên. Đáng ra không? Vì Khuy Thiên thần địa, nguyện ý cuối cùng cả đời. Đối với cái này Khuy Thiên thần địa, Sở Hư cũng là có chỗ nghe thấy. Nghe đồn Khuy Thiên thần địa chính là một cái thần linh chi bảo, vô cùng ảo diệu, không chỉ là ẩn chứa rất nhiều thần ma thần thông đạo pháp, mà lại chỉ là đạo văn liền có thể diễn hóa ra từng kiện pháp bảo. Bất quá Khuy Thiên thần địa chỉ ở thượng cổ thời đại xuất hiện qua, về sau liền vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Cho nên Thiên Lan bí cảnh cũng là dần dần xuống dốc, trở thành Trung Châu rất nhiều bí cảnh bên trong bình thường một cái. Cho nên từ ấy năm tới nay như vậy, không có bao nhiêu người còn chờ mong Khuy Thiên thần bia có thể một lần nữa xuất hiện. Nhưng là không nghĩ tới, thế mà còn là có không ít lao quái vật tiềm phục tại Thiên Lan bí cảnh. Vì chính là hôm nay một ngày này, Sở Hư thần sắc hơi động một chút. Khó nói là bởi vì hắn khí vận đẳng cấp, đây mới là nhường Khuy Thiên thần bia lại xuất hiện. Xa xôi chỗ, Đang Tử Huyền cũng là thần sắc rung động nhìn qua một màn này. Lẩm bẩm nói, sư tôn thôi diễn thiên đạo, nói cho ta Thiên Lan bí cảnh có ta một trận đại cơ duyên. Xem ra chính là cái này Khuy Thiên thần bia. Ta là tinh nguyệt thân thể, đạt được Khuy Thiên thần bia truyền thừa tất nhiên có thể nâng cao một bước. Chu vi nhao nhao có cường giả xông lên trời, hướng phía Khuy Thiên thần bia phóng đi. Tự nhiên cũng là nghĩ lên Khuy Thiên thần bia nghe đồn. Cái này thật là một trận tuyệt thế cơ duyên a. Mà Sở Hư cùng Cựu Thái Âm phi thân tiến lên, hướng phía Khuy Thiên thần bia mà đi. Khuy Thiên thần bia cực kỳ to lớn, chỉ là rộng chính là có mấy vạn dặm. Dài càng là có ít 10 vạn dặm xa. Cự ly Khuy Thiên thần bia càng gần, thì càng có thể cảm giác được tự mình nhỏ bé. Tại Khuy Thiên thần bia trước mặt, tự mình phảng phất như là một cái bụi bặm. Khuy Thiên thần bia phía trên, tràn ngập thâm trầm mà mênh mông thần uy, vô cùng kinh khủng. Phía trên khắc họa đạo văn, càng là huyền diệu hùng kỳ, đạo văn có thể diễn hóa theo mỗi loại dị tượng. Mà tại những dị tượng này bên trong, rõ ràng là ẩn chứa mỗi loại tâm pháp thần thông. Sở Hư một chút nhìn lại, coi trọng phát hiện những này tâm pháp đều là cực kỳ huyền diệu tâm pháp, đặt ở ngoại giới đều là đủ để trở thành bảo vật trấn giáo tồn tại. Sở Hư trong lòng không khỏi hãi nhiên, chắc không được đã từng xuất hiện Khuy Thiên thần bia niên đại đó, là một cái đại thế, đã tuôn ra vô số cường giả. Thời đại kia, vô số cường giả thế chân vạn, sáng chói phát quang, lóa mắt vô cùng, là một cái làm cho người hướng tới niên đại. Có thể quan sát cảm ngộ đến những này tâm pháp, đủ để tạo ra được từng cái cường giả tuyệt thế. Mà Khuy Thiên thần bia trước đó đã là hội tụ vô số tu sĩ, đều là tâm chỉ thần giao đánh giá Khuy Thiên thần địa. Sở Hư lông mày nhíu lại, trên mặt lập tức lộ ra tiêu dung. Hắn thấy được một chút quen biết đã lâu. Tinh Nguyệt Thần Tông đạo tử Đằng Tử Huyền, Bách Lý thiếu chủ Bách Lý Hành, còn có Bùi Nguyên Khanh mấy vị thế gia đệ tử. Bất quá cái này cũng có trách, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Khuy Thiên thần địa rốt cục lại một lần nữa xuất thế. Chỉ sợ Thiên Lan bí cảnh tất cả mọi người là muốn đến đây. Thậm chí Sở Hư tin tưởng, kia Diệp Huyền cũng là sẽ đến. Sở Hư đoán không tệ, Diệp Huyền đích thật là đến rồi. Hắn mặc dù đối Sở Hư hận tấu xương, nhưng lại cũng biết không thể hành động thiếu suy nghĩ, mà lại cái này Thiên Lan bí cảnh khắp nơi cơ duyên, nếu là hắn có thể thu hoạch được cơ duyên truyền thừa, từ đây nhất phi trùng thiên, cũng không phải là không thể được. Từ xưa đến nay, không biết do có bao nhiêu người cũng là bởi vì gặp tuyệt thế cơ duyên, mai kia ở giữa trở thành thiên hạ có ít cao thủ. Nếu là hắn đạt được cơ duyên, thực lực tăng vọt, chính là có thể thành công báo thủ. Mà Diệp Huyền đối với cái này cũng là vô cùng có lòng tin, bởi vì hắn vận khí vẫn luôn là rất tốt. Lần trước bí cảnh bên trong, hắn chính là đạt được thần giới truyền thừa, còn lại mấy lần bí cảnh hắn cũng là đều có thu hoạch không nhỏ, cho nên tại Diệp Huyền trong lòng hắn có thể liên tục không ngừng đạt được cơ duyên, đây mới là bình thường sự tình. Bất quá lần này Thiên Lan bí cảnh chi hành, lại là có chút nhường Diệp Huyền có chút vượt quá ngoài ý muốn. Hắn dĩ vãng vận khí tốt tựa hồ là dùng hết, mặc dù cũng là đạt được một chút chỗ tốt, thậm chí còn tính được là không tệ, nhưng là cùng lúc trước so sánh nhưng vẫn là kém rất nhiều. Bất quá Diệp Huyền mặc dù phiền muộn, cũng không có để vào trong lòng. Dù sao đây vốn chính là hư vô mở mịt sự tình, chỉ có thể nói lần này vận khí không phải rất tốt. Bất quá Khuy Thiên Thần Bia xuất thế, lại là nhường Diệp Huyền một lần nữa dấy lên hy vọng. Liên quan tới Khuy Thiên Thần Bia nghe đồn, Diệp Huyền cũng là có chút hiểu rõ. Biết rõ cái này Khuy Thiên Thần Bia đến cùng là ý vị như thế nào. Khuy Thiên Thần Bia ẩn chứa vô số loại cực kỳ cao minh thần thông tâm pháp, mà hắn lại vừa vặn người mang thần giới truyền thừa, có thể thôi diễn mọi loại công pháp tâm pháp. Cái này Khuy Thiên Thần Bia, cơ hồ chính là vì hắn đo thân mà làm cơ duyên. Rộn rộn ràng ràng trong đám người, Diệp Huyền người khoác áo bào đen, che khuất diện mạo, tự mình khí tức cực lực thu liễm, thần sắc kích động nhìn qua trước mặt Khuy Thiên Thần Bia. Hắn thần giới truyền thừa Đại La Tạo Hóa Kinh điên cuồng vận chuyển, không ngừng thôi diễn trước mặt đạo văn bên trong ẩn chứa tâm pháp thần thông, điên cuồng bắt giữ lấy môn tâm pháp này tinh túy. Nhiều Diệp Huyền thực lực ẩn ẩn có mấy phần tăng vọt. Diệp Huyền trong lòng kích động đến cực điểm. Nếu là ở chỗ này tiềm tu mấy tháng, hắn mà có thể Khuy Thiên Thần Bia mọi loại tâm pháp toàn bộ thôi diễn. Mặc dù nói trong lúc nhất thời cũng không thể dung hội quan thông, nhưng là ngày sau sẽ chậm chậm nghiên cứu là được. Đến thời điểm chỉ là một cái sở hư, lại tính là cái gì? Bất quá là hắn quật khởi trên đường một cái nho nhỏ chướng ngại vật thôi. Hắn tất nhiên là có thể trở thành thiên hạ đệ nhất người mồ hôi. Đến thời điểm lật đổ thần triều, leo lên chí tôn chi vị cũng không phải không có khả năng. 26. Chương 120, tự tay bóp chết một cái thịnh thế. Diệp Huyền thần sắc cực kỳ hưng phấn, thậm chí liền đối sở hư hận cũng tạm thời ném sau, chuẩn bị âm thầm thôi diễn những này pháp môn. Mặc dù thân phận của hắn bây giờ nhận không ra người, một khi bại lộ chính là cực kỳ nguy hiểm, nhưng là hắn tu hành một đạo ẩn nấp khí tức pháp môn, thường nhân không chú ý căn bản là không phát hiện được hắn là huyền tu vẫn là ma tu. Lại thêm tòa này Khuy Thiên Thần Bia cực kỳ to lớn, hắn giấu ở chỗ tối hẳn là sẽ không bị sở hư phát giác được. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không khỏi thật sâu nhìn xa xa sở hư, trong mắt đều là oán độc phẫn hận chi sắc. Mà lúc này lại là có vô số cường giả phát hiện Khuy Thiên Thần Bia, nhao nhao chạy đến, trong đó chính là có Thiên Nguyên Tông đám người. Thấy được sở hư, Tần Tiên Nhi lập tức là mặt lộ vẻ vui mừng, đường kính chạy đến sở hư bên người, nhẹ giọng cười nói, sở hư ca ca. Nhìn tại Tần Tiên Nhi trong lòng, lại một lần nữa nhìn thấy sở hư cao hứng, muốn xa so với vượt qua Khuy Thiên Thần Bia xuất thế hơn rất nhiều. Mà Thiên Nguyên Tông rất nhiều đệ tử cũng là nhao nhao thi lễ. Lưu Nguyệt Tiên Tử cũng là hướng phía sở hư mỉm cười gật đầu ra hiệu, hàn huyên vài câu. Mà một màn này, tự nhiên cũng là bị Diệp Huyền thấy được. Nhìn thấy tự mình đã từng rất tình cảm chân thành nữ nhân cùng sư tôn đều là lại cùng sở hư chuyện trò vui vẻ. Diệp Huyền hai mắt cực kỳ thống khổ, thân thể không ngừng run rẩy. Bất quá hắn cũng là biết rõ, tự mình quyết không thể bại lộ. Cho nên Diệp Huyền gắt gao chính áp chế phẫn nộ cùng thống khổ, cơ hồ là răng cũng cắn nát, mới là miễn cưỡng bình phục lại tâm tình. Hắn chuyển thành hướng phía Khuy Thiên Thần Bia nhìn lại, không còn đi xem sở hư bọn hắn, nhưng là trong lòng đối sở hư hận ý lại là tăng thêm một tầng. Mà vô số cường giả tu sĩ đều là nhao nhao tại Khuy Thiên Thần Bia trước đó lăng không mà ngồi, bắt đầu cảm ngộ thôi diễn những dị tượng này đạo văn bên trong tâm pháp thần thông. Khuy Thiên Thần Bia rốt cục xuất thế, bọn hắn tự nhiên là phải nắm chặt thời cơ hào hào cảm ngộ. Nếu là bỏ qua trận này cơ duyên, như vậy bọn hắn sẽ hối hận cả đời. Đang Tử Huyền cùng Bách Lý Hành cũng là du tẩu cùng Khuy Thiên Thần Bia ở giữa, tìm kiếm lấy thích hợp nhất chính mình công pháp. Bọn hắn đều là cực kỳ thông tuệ thiên kiêu nhân vật, biết rõ tốt nhất tâm pháp cũng không phải là huyền diệu nhất công pháp, mà là thích hợp nhất chính mình công pháp. Một chút cường giả mặc dù nhập định cảm ngộ tâm pháp, nhưng lại luôn cảm thấy cái này rất tốt, cái kia cũng không tệ. Lo trước lo sau, ngược lại là không thu hoạch được gì. Mà sở hư cũng là tại cẩn thận quan sát Khuy Thiên Thần Bia đủ loại đạo văn dị tượng, phát hiện những dị tượng này bên trong ẩn chứa không chỉ là huyền tu pháp môn, thậm chí là liền ma đạo thần thông đều là có chỗ liên quan đến. Tại sở hư trước mặt chính là một môn ma đạo thần thông Thiên Ma Thủ. Mà sở hư hai mắt nhắm lại, bắt đầu thôi diễn môn này Thiên Ma Thủ bắt đầu. Hắn cũng không có Diệp Huyền như vậy kim thủ chỉ, có thể thôi diễn mọi loại pháp môn. Nhưng là ngộ tính của hắn lại là cực kỳ yêu nghiệt kinh khủng. Toàn bằng mượn ngộ tính, chính là môn này ma đạo thần thông học 7-8 phần. Mà đang lúc này, Khuy Thiên Thần Bia bỗng nhiên là truyền đến một trận đạo âm vang minh. Tràn đầy thiên đạo xăm dị tượng gào thét đập vào mặt, phản phất là biển động. Đám người có chút bạo động. Mà vị kia tóc trắng thương thương lão giả lại là cao giọng nói, đây là thần bia huyền tướng, thúc đẩy sinh trưởng tâm ma, đủ để rèn luyện thần hồn, không nên dùng thần thông pháp bảo. Đây cũng là một trận cơ duyên. Đám người nghe vậy, chân chớ bông lòng pháp lực, mặc cho những này đạo văn dị tượng tự mình bao phủ. Lập tức trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra thống khổ xoắn xuýt chi sắc, hiển nhiên là trong lòng tâm ma bị thôi động. Bất quá cái này xác thực cũng là một trận cơ duyên, nếu là bọn hắn có thể chiến thắng tâm ma, như vậy đối với ngày sau tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Ở đây bên trong vô số cường giả, chỉ có sở hư một người thần sắc không thay đổi, nhãn thần thanh minh. Hắn có được không tỷ vết đạo tâm, căn bản cũng không có tâm ma, tự nhiên cũng sẽ không xa vào đến trong ảo cảnh. Hắn nhìn qua Khuy Thiên Thần Bia trước đó vô số cường giả tu sĩ, biết rõ những này các tu sĩ lần này bí cảnh qua đi, mà có thể nhất phi trùng thiên, đạt được Khuy Thiên Thần Bia truyền thừa, bọn hắn đến tất nhiên là có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Có thể đoán trước, Trung Châu ngày sau tất nhiên cũng là có thể đi vào một cái đại thế. giống nhau thượng cổ thời đại một cái kia lại thế. Vô số cường giả thế chân vạc tranh phong, quần tinh sáng chói. Nhưng là Trung Châu không cần nhiều như vậy cường giả tuyệt thế. Sở Hư đôi mắt trầm thấp, thấp giọng nỉ non. Nhãn thần chỗ sâu là thật sâu hờ hững cùng rét lạnh. Đúng vậy, Trung Châu không cần nhiều như vậy cường giả xuất hiện. Hoặc là nói, là Sở thị nhất tộc không cần nhiều như vậy cường giả xuất hiện. Bây giờ Sở thị nhất tộc có thể tại Trung Châu có như thế địa vị siêu nhiên, dựa vào là chính là cường giả nhiều. Sở thị nhất tộc tiên cung cảnh cường giả cùng hư thần đại năng, đều là vượt xa còn lại thế lực. Đây mới là nhường Sở thị nhất tộc sừng sững tại Trung Châu chi đỉnh. Cùng đế tộc cơ thị bình khởi bình tọa. Nhưng nếu là Trung Châu tiến vào thịnh thế, vô số cường giả tuyệt thế xuất hiện. Như vậy Sở thị nhất tộc còn có thể bảo trì bực này địa vị siêu nhiên sao? Cường giả tuyệt thế quyết định sẽ không khuất thân ở dưới người, mà lại thịnh thế về sau, chính là loạn thế. Bây giờ Trung Châu tài nguyên đại bộ phận đều là bị thế gia môn phiệt chỗ chia cắt. Trong đó Sở thị nhất tộc lại là chiếm cứ đầu to. Những này cường giả tuyệt thế muốn tài nguyên, sẽ theo ai trong tay cướp đoạt? Mà lại Sở Hư bây giờ là Trung Châu giai cấp thống trị, là lợi ích đã đến người. Tự nhiên là hy vọng bực này thế cục một mực duy trì, cũng là hy vọng giai cấp có thể cố hóa xuống dưới. Thịnh thế bên trong, vô số cường giả hiện lên. Biến số quá nhiều. Đã như vậy, vậy liền tự tay bóp chết một cái thịnh thế. Sở Hư mặt không biểu lộ, đống nhiên xuất thủ. Vô số ma khí theo hư không bên trong tuôn ra, hóa thành một cái che trời bàn tay lớn, hung hăng hướng phía Khuy Thiên Thần Bia vô tới. Ma khí bàn tay lớn phương viên mấy trăm dặm, ma khí tung hành, vô cùng kinh khủng. Chính là ma đạo thần thông, Thiên Ma Thủ. Ma khí bàn tay lớn hung hăng đập vào Khuy Thiên Thần Bia phía trên, hư không chấn động kịch liệt. Từng mảnh hư không sụp đổ, như là kính đồng dạng vỡ vụn. Mà Khuy Thiên Thần Bia chấn động không thôi, đông nhiên thần quang đại thịnh. Mênh mông uy năng phun ra ngoài. Vô số hủy thiên diệt địa đạo văn như là núi lửa bộc phát, hướng phía trước mặt vô số tu sĩ cường giả cuốn giết tới. Như là thần phạt, chúng sinh tử diệt. 26. Chương 121, buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Khuy Thiên Thần Bia diễn hóa ra đủ loại đạo văn, đông nhiên là hóa thành mỗi loại kinh khủng thần thông. Phô thiên cái địa, gào thét lên hướng phía vô số cường giả đánh tới. Mà những này tu sĩ còn tại trong ảo cảnh, cùng mình tâm ma đối kháng. Căn bản là không hề hay biết, liền bị đủ loại thần thông thôn phệ. Lập tức thân tử đạo tiêu. Sở Hư làm xong đây hết thảy, ống tay áo vung lên, mang theo Cửu Thái Âm, Tần Tiên Nhi, Lưu Nguyệt Tiên Tử cùng rất nhiều Thiên Nguyên Tông đệ tử nhanh nhẹn đi xa. Bất quá hắn lại là lưu lại một nửa Thiên Nguyên Tông đệ tử. Mà Cửu Thái Âm, Tần Tiên Nhi, Lưu Nguyệt Tiên Tử cũng là lập tức thanh tỉnh lại. Nhìn thấy trước mặt cái này như là thần phạt một màn này, lập tức sắc mặt đại biến. Lưu Nguyệt Tiên Tử gương mặt xinh đẹp băng hàn, hướng phía còn lâm vào tâm ma ảo cảnh rất nhiều đệ tử nhìn lại. Chính là muốn xuất thủ cứu giúp. Nhưng là sau một khắc, những đệ tử này chính là bị thần uy thôn phệ, hài cốt không còn. Sở Hư trầm giọng nói, "Đi." Lưu Nguyệt Tiên Tử răng ngà thầm cắm, nhưng là cũng là biết rõ bây giờ không phải là do dự thời điểm. Cuốn lên còn lại Thiên Nguyên Tông đệ tử, phi tốc hướng về sau thối lui, tránh đi Khuy Thiên Thần Bia bộc phát uy năng. Nhưng là những người còn lại là không có bực này may mắn. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ cường giả đều là không rõ ràng chết tại Khuy Thiên Thần Bia bộc phát uy năng bên trong. Trong đó không thiếu một chút thế gia đệ tử cùng đại phái đệ tử, cũng có một chút tu sĩ cường giả tại bị thần uy nuốt hết trước đó, cũng là theo tâm ma trong ảo cảnh vừa tỉnh lại. Bọn hắn vừa sợ vừa giận nhìn qua một màn này, quay người liền trốn. Nhưng là lại có thể trốn được đi đâu? Đầy trời đạo văn gào thét mà đến, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Liên liên từng kiện pháp bảo cũng là có thể rào sắt tan rã. Từng cái tu sĩ theo hư không bên trong rớt xuống, còn chưa rơi xuống đất, thân thể chính là bị rào sắt thành từng đoàn huyết vụ. Diệp Huyền cũng là lâm vào tâm ma trong ảo cảnh, hắn đang cùng tâm ma chống lại. Diệp Huyền người này thiên tư sắc thực bất phàm. Mặc dù tu luyện công pháp ma đạo, đạo tâm bất ổn, nhưng là vẫn như cũng là có thể vững vàng ngăn chặn tâm ma của mình. Đang lúc hắn tức đánh bại tâm ma một khắc này, trong lòng đỗng nhiên là sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác, lập tức vừa tỉnh lại, mà trước mắt đầy trời đạo văn, lập tức tại hướng phía hắn gào thét mà đến. Diệp Huyền kinh hãi, quay người liền đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, hóa thành một đạo huyết quang chính là bỏ chạy, tốc độ nhanh không tưởng nổi, thậm chí vượt xa Ngọc Đài cảnh cường giả. Nhưng là tốc độ của hắn nhanh, sau lưng bộc phát uy năng càng nhanh, trong khoảnh khắc chính là muốn hắn thôn vệ trong đó. Diệp Huyền cắn răng, trong tay huyết quang lóe lên, xuất hiện một đạo phụ chú. Hắn trong mắt lóe lên một tia đau lòng chi sắc, gầm nhẹ một tiếng, tiểu thần hành phủ. Lập tức cả người bị một đạo thanh quang bao khỏa, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Diệp Huyền thân ảnh lúc trước hướng mấy trăm dặm hư không bên trong rơi xuống mà ra. Mặc dù hắn sắc mặt trắng bệnh, nhưng là cuối cùng là trốn khỏi một kiếp. Mà Diệp Huyền trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng đau lòng. Cái này tiểu thần hành phù chính là hắn tại một lần kỳ ngộ bên trong thu hoạch được, mặc dù so không lên thần hành phù, nhưng lại có thể xé rách hư không, để cho mình dị hình đổi chữ số trăm dặm cự ly. Lúc đối địch, mà có thể lấy được không tưởng tượng được hiệu quả. Diệp Huyền vốn nghĩ dựa vào cái này một tấm tiểu thần hành phù làm át chủ bài, báo thủ Sở Hư, nhưng là không nghĩ tới bây giờ liền bị ép ra. Vâng, kinh khủng uy năng không ngừng bộc phát, ngũ thải tân phân. Mặc dù mỹ lệ lóa mắt, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Sở Hư đứng tại hư không bên trong, đứng chắp tay, mặt không thay đổi nhìn qua một màn này. Tâm cảnh không hề bận tâm, không có chút nào ba động. Cho dù là những cường giả này tu sĩ đều là vô tội, đều là bị hắn hại chết. Không biết rõ qua bao lâu, uy năng rốt cục chậm rãi yếu bớt tiêu tán. Mà hư không bên trong, chỉ còn lại rải rác 20-30 thân ảnh. Hơn nữa còn đều là chật vật không chịu nổi. Những người may mắn còn sống sót này hoặc là thế lực này cường hành lão quái vật, hoặc là chính là có người hộ đạo bảo hộ đỉnh cấp thế gia đệ tử. Trước đó tụ tập tại Quy Thiên Thần Bia mấy chục vạn tu sĩ, cơ hồ toàn bộ cũng chết thảm tại vừa mới hạo kiếp bên trong. Một vị tóc trắng thương thương lão giả thân thể run rẩy, lẩm bẩm nói, ta Trung Châu thịnh thế, cứ như vậy đoạn tuyệt rồi. Vốn nên hào quang rực rỡ thịnh thế, vốn nên trăm vạn năm vừa gặp thịnh thế, cứ như vậy không có. Trên mặt hắn lộ ra cực độ bi ai thần sắc thương cảm, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Như hôm nay Lan Bí cảnh đã là đóng lại, bên ngoài không ai có thể lại đi vào. Thế nhưng là như hôm nay Lan Bí cảnh bên trong tu sĩ, lại trên cơ bản chết cái tuyệt. Chỉ còn lại cái này giải rác 20-30 người, có thể được đến bao nhiêu truyền thừa? Có thể nói Trung Châu cùng một trận thịnh thế, gặp thoáng qua. Mà Diệp Huyền đối với cái này càng là đau lòng phiền muộn đến cực điểm. Hắn có được thần giới truyền thừa Đại La Tạo Hóa Kinh, có thể thôi diễn mọi loại tâm pháp công pháp thần thông. Cái này Quy Thiên Thần Bia vô số cao minh thần thông tâm pháp, đối với hắn mà nói chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Hơn nữa còn là theo hắn lấy cầm bảo tàng, đạt được Quy Thiên Thần Bia mọi loại truyền thừa, hắn tương lai nên kinh khủng đến cỡ nào? Căn bản là không cách nào tưởng tượng. Hắn tất nhiên là có thể từ đây cá chép vượt long môn, từ đây nhất phi trùng thiên. Chỉ cần cho hắn thời gian, chỉ cần nhường hắn tốn hao mấy tháng thời gian những này pháp môn thôi diễn, hắn liền có thể đi đến con đường vô địch, quét ngang thiên hạ. Nhưng là hiện tại, hết thảy cũng thay đổi. Trước đó hắn giấu ở mấy chục vạn tu sĩ bên trong, dễ dàng ẩn tàng tu vi, đục nước béo cỏ, vụng trộm thôi diễn tâm pháp. Nhưng là bây giờ trong chốc lát mấy chục vạn tu sĩ cường giả chết sạch sẽ, chỉ còn lại 20-30 người, hơn nữa còn đều là thực lực cường hãn kinh khủng hạng người. Cái này khiến hắn như thế nào còn đục nước béo cỏ? Kế sách hiện nay là trực tiếp rời đi như thế. Cái này Quy Thiên Thần Bia mọi loại tâm pháp truyền thừa là tương lai. Thế nhưng là hắn nếu là chết ngay bây giờ, cái kia còn có cái gì tương lai có thể nói? Bất quá Diệp Huyền mặc dù trong lòng biết rõ cái này đạo lý lớn, nhưng là vẫn không nhịn được đau lòng phiền muộn. Cái này thế nhưng là mấy chục vạn năm vừa gặp Quy Thiên Thần Bia a. Ai biết rõ lần tiếp theo xuất hiện lại là năm nào tháng nào rồi. Tuyệt thế cơ duyên ngay tại trước mặt mình, nhưng là mình lại chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem mà không thể thu hoạch. Ai có thể lý giải loại này phiền muộn cùng thống khổ? Diệp Huyền cơ hồ là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, hắn không thể điên cuồng đại hống đại thiếu, đến làm dịu buồn bực trong lòng. 26. Chương 122, nguyên lai ngươi thật là ma tu. Không chỉ là Diệp Huyền buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, liên liên Đằng Tử Huyền trong lòng cũng là phiền muộn đến cực điểm. Vừa mới uy năng bộc phát mặc dù kinh khủng, nhưng là hắn lại là không có nguy hiểm gì. Hắn mặc dù cũng là tiến vào tâm ma trong ảo cảnh, bất quá hắn đạo tâm kiên nghị, rất nhanh liền đánh bại tâm ma. Tại thần uy hạo kiếp chiếm đoạt lúc trước hắn cũng đã là tỉnh lại, mà hắn người hộ đạo lại là một vị thiên cung đại năng, tự nhiên là có thể bảo vệ toàn thân hắn trở ra. Nhưng là Đằng Tử Huyền vẫn như cũng là cùng với phiền muộn. Hắn nhìn qua trước mặt Quy Thiên Thần Bia, thần bia loại kia loại này diễn hóa mà ra dị tượng sớm đã là biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù nói Quy Thiên Thần Bia cũng bắt đầu lại lần nữa diễn hóa đạo văn dị tượng, nhưng là một lần nữa diễn hóa đạo văn lại là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. 543 nói cách khác, dị tượng bên trong công pháp tâm pháp cũng là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đằng Tử Huyền không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn sư tôn trưởng giáo chân nhân thôi diễn thiên đạo, nói cho hắn biết Thiên Lan Bí cảnh bên trong có hắn một trận đại cơ duyên. Quả nhiên, Quy Thiên Thần Bia xuất thế, mà hắn cũng thật là tại Quy Thiên Thần Bia tìm được một loại cực kỳ thích hợp hắn pháp môn. Kia bộ công pháp cực kỳ phù hợp hắn tinh nguyện thần thể. Nếu là tu luyện thôi diễn ra kia bộ công pháp, như vậy hắn mà có thể nhảy lên trở thành có thể cùng Sở Hư, Tam Thanh đạo tử sánh vai tồn tại. Nhưng là hiện tại, kia bộ công pháp hết rồi. Ai thẳng đến Quy Thiên Thần Bia một lần nữa diễn hóa đạo văn, còn có thể hay không một lần nữa diễn hóa ra kia bộ công pháp? Đang Tử Huyền trong mắt tràn đầy điên cuồng phẫn nộ cùng sát cơ. Đến cùng là ai dẫn xuất cái này Quy Thiên Thần Bia thần uy hạo kiếp? Về phần may mắn còn sống sót các cường giả, thì càng là vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn cũng là có rất nhiều thân nhân hảo hữu, hoặc là nói van bối vẫn lạc tại vừa mới hạo kiếp bên trong. Trong đó một vị áo đen lão giả càng là tuyệt vọng vô cùng, phẫn nộ mà điên cuồng. Hắn chính là một cái trung đẳng thế gia môn phiệt lão tổ, lần này mang theo gia tộc tuổi trẻ thiên tiêu đến đây lịch luyện. Vốn nghĩ gặp Quy Thiên Thần Bia xuất thế, là hắn gia tộc quật khởi thời cơ. Hắn gia tộc tuổi trẻ thiên tiêu đều sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành Trung Châu đỉnh cấp thiên tiêu. Nhưng là mặc dù có thể nghĩ đến, gặp phải đại họa như thế, bây giờ hắn gia tộc tất cả thiên tiêu đều là chết thảm. Có thể nói gia tộc tương lai căn cơ đoạn tuyệt, hắn gia tộc suy sụp, đã là không thể tránh né. Mà một vị cường giả mặt trầm như nước, tức giận nói, là ma tu. Ma tu xuất thủ đánh lén. Đám người nghe vậy, chấn động trong lòng, hướng phía Quy Thiên Thần Bia nhìn lại. Cái gặp Quy Thiên Thần Bia phía trên, còn lưu lại đạo đạo ma khí, lưu lại ma đạo thần thông khí tức, quả nhiên là ma tu. Mà một bên Diệp Huyền trong lòng nhảy một cái, lập tức có dự cảm không tốt. Ma tu xuất thủ, làm sao có thể? Đại ma cùng tứ ma đều là không ở chỗ này địa, chỉ có hắn một người, làm sao lại có ma tu xuất thủ? Mà Diệp Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn ở phía xa đứng chắp tay Sở Hư liếc mắt. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng là hắn chính là cảm giác đây hết thảy đều là Sở Hư cách làm. Bất quá hắn cũng vô pháp vạch trần Sở Hư chân diện mục. Dù sao hắn hiện tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đang lúc Diệp Huyền làm sao lặng lẽ bỏ chạy thời điểm, đột nhiên truyền đến một thanh âm, nhường hắn như rơi xuống vực sâu. Thế nào, hại nhiều người như vậy liền muốn đi sao? Cái gặp vẫn luôn là tại chú ý sự tình khác Sở Hư, bây giờ lại là quay người hướng phía Diệp Huyền trông lại. Hắn mặt không biểu lộ, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Mà đám người cũng đều là nhao nhao hướng phía Diệp Huyền nhìn lại. Thấy được vị này áo đen che mặt nam tử cách ăn mặc, lập tức trong lòng sinh nghi. Diệp Huyền chỉ cảm thấy lông tơ nổi lên, trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ không được. Mà vị kia áo đen lão giả lại là trực tiếp cả giận nói, ma đạo tặc tử, đưa ta tộc đệ tử tính mệnh đến. Dứt lời, chính là một tay hướng phía Diệp Huyền chụp tới. Vị này áo đen lão giả tu vi cũng là cực kỳ khủng bố, chính là một tôn thần phụ lục trọng cường giả. Mặc dù bị áp chế đến ngọc đài cảnh giới, nhưng là vẫn như cũng là uy năng vô cùng. Hư không bên trong, vô số đạo văn pháp lực hội tụ, hóa thành một cái đại thủ, hung hăng hướng phía Diệp Huyền vỗ tới. Hắn hiện tại tuyệt vọng phẫn nộ đến cực điểm. Cũng bất kể có phải hay không là Diệp Huyền làm, Diệp Huyền có phải hay không ma tu, chính là muốn trước tiên đem Diệp Huyền đánh chết, phát tiết một phen trong lòng mình lửa giận. Diệp Huyền thần sắc âm trầm vô cùng, cũng là cảm thấy một trường này kinh khủng. Thời khắc nguy cấp, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân kinh khủng huyết quang tuôn ra, ma khí tung hành. Thể nội tuôn ra một cái thôn thiên cự mãng, dài tới mây trăm dặm, giống giận hướng phía bàn tay lớn tắt tới. Oeng! Hai đại thần thông ầm vang va chạm, kích thích vô cùng sóng lớn. Mà Diệp Huyền thân hình nhanh lùi lại, chính là muốn thừa cơ thoát đi. Đang lúc này, Sở Hư mỉm cười, tùy tiện một chỉ điểm ra. Cái gặp hư không bên trong, lập tức một cái đầu ngón tay từ trên trời giáng xuống, như là trụ trời, cao tới mấy ngàn trượng, xuyên qua thiên địa, ầm vang hướng phía Diệp Huyền trấn áp. Một chỉ này còn chưa giáng lâm, Diệp Huyền chu vi đại địa chính là bắt đầu sụp đổ, mà hắn chu vi hư không cũng là bắt đầu vặn mèo, nhưng hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể là đón đỡ một kích này. Diệp Huyền thần sắc điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân pháp lực toàn bộ dâng lên, khí huyết như rồng, vừa xài bước ra, thần thông vận chuyển, thân thể của hắn bắt đầu liên tiếp bành trướng, trong khoảnh khắc biến thành một tôn mấy trăm trượng cự nhân. Phương viên hơn 10 dặm đều là tràn ngập thâm trầm mà kinh khủng ma khí, phảng phất là một mảnh tử địa, hấp thu vô số sinh cơ. Diệp Huyền giống giận hướng phía đỉnh đầu giáng lâm ngón tay đấm ra một quyền, lập tức long trời lở đất, kinh khủng khí lãng bộc phát, hư không bị đè ép ra nước mắt đến, quần quần hướng phía chu vi lan tràn mà đi, quét ngang hết thảy. Hắn cái này một quyền, đỉnh đầu nguyên khí ngón tay cho đánh nát, mà Diệp Huyền thân thể cũng là liên tiếp rút lui, khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt đỏ lên. Mặc dù chặn Sở Hư một kích này, nhưng là Diệp Huyền trong lòng càng là âm trầm. Hắn vừa mới thi triển ma đạo thần thông, hắn ngụy trang đều phá vỡ, nhường hắn chân diện mục cũng là lộ ra. Diệp Huyền, Thiên Nguyên Tông may mắn còn sống sót đệ tử thấy được Diệp Huyền, lập tức vô cùng phẫn nộ, nhao nhao tức giận mắng không ngừng. Mà Lưu Nguyệt Tiên Tử cũng là ngơ ngác nhìn qua Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng thống khổ. Nguyên lai ngươi thật là ma tu. 26. Chương 123, dáng dấp đẹp trai cũng rất trọng yếu. Nhìn thấy Diệp Huyền chân diện mục, mọi người ở đây phản ứng đều không tương đồng. Sở Hư trong mắt lóe lên một tia trào phúng cùng đùa cợt. Nói thật, hắn liền đoán cái này Diệp Huyền nhất định sẽ đến đây cái này Khuy Thiên Thần Bia thôi diễn công pháp. Dù sao bực này tuyệt thế cơ duyên, khí vận chi tử cũng sẽ không dung tha. Mà căn cứ Sở Hư trước đó sưu tập Diệp Huyền các loại tình báo, hắn cũng là suy đoán, cái này Diệp Huyền kim thủ chỉ, rất có thể chính là có thể thôi diễn công pháp và thần thông loại hình. Như vậy, Khuy Thiên Thần Bia chính là đối Diệp Huyền là có sức hấp dẫn nhất tồn tại. Trước đó mấy chục vạn tu sĩ hội tụ thời điểm, Sở Hư vượt xác thực không có phát hiện Diệp Huyền tung tích. Bất quá bây giờ, hắn lại là rất dễ dàng liền phát hiện. Bây giờ may mắn còn sống sót bất quá hơn 10 người. Mặc dù Diệp Huyền khí tức nấp rất kỹ, không có chút nào khí tức tiết ra ngoài, nhưng là đang nhìn tức thuật ra chỉ dưới, Diệp Huyền trên đỉnh đầu thiên địa khí vận thật sự là quá rõ ràng. Phản phất chính là trong đêm tối ngọn đèn sáng, rất dễ thấy. Mà Thiên Nguyên Tông các đệ tử đối Diệp Huyền chính là cực kỳ phẫn nộ. Diệp Huyền ngày xưa bái nhập Thiên Nguyên Tông thời điểm, chính là cùng còn lại đồng môn quan hệ rất là ác liệt. Lại thêm trước đó ma tu đánh lén Thiên Nguyên Tông một chuyện, Diệp Huyền trở thành ma tu nội ứng tặc tử, đưa đến không ít Thiên Nguyên Tông môn nhân thương vong. Đối với Diệp Huyền có thể nói là hận thấu xương. Cái này chính đạo bại hoại, quả nhiên là lòng lang dạ thú. Mà lại lần này đến đây Thiên Lan Bí cảnh lịch luyện, đều là Thiên Nguyên Tông nội môn chân truyền đệ tử. Mặc dù nói thần hầu thế tử tương trợ, nhưng cũng là chết thảm một nửa. Nghĩ tới đây, rất nhiều Thiên Nguyên Tông đệ tử xem hướng Diệp Huyền nhãn thần chính là tràn đầy khắc cốt minh tâm cừu hận. Bọn hắn ngày xưa đồng môn đều là chết rồi, cũng là bởi vì cái này Diệp Huyền. Khẳng định là cái này Diệp Huyền đối bọn hắn ghi hận trong lòng, muốn trả thù. Mà Lưu Nguyệt tiên tử, trong lòng càng là tràn đầy thất vọng. Kỳ thật trong lòng nàng vẫn luôn là không nguyện ý tin tưởng Diệp Huyền sẽ là cái gì ma đạo tặc tử. Mặc dù nói Diệp Huyền vẫn luôn là tại cùng Vân Châu tứ ma kết giao, thậm chí còn đều là huynh đệ, nhưng là Lưu Nguyệt tiên tử đối với cái này cũng là có chút lý giải. Trong lòng nàng chỉ cần bản tâm không thay đổi, kết giao ma tu lại như thế nào? Mặc dù nói Diệp Huyền cùng còn lại đồng môn quan hệ không tốt, miệt thị quyền quý, trong lòng của nàng Diệp Huyền bản tâm không xấu, nhưng là nhường Lưu Nguyệt tiên tử không có nghĩ tới là Diệp Huyền thật là ma tu. Diệp Huyền vừa mới kia thi triển ma đạo thần thông, ma khí tung hành, rõ ràng là cực kỳ cao minh công pháp ma đạo, mà lại Khuy Thiên Thần Bia phía trên còn lưu lại đạo đạo ma khí. Nói chuyện sự tình này không có quan hệ gì với Diệp Huyền, không phải hắn làm, ai mà tin? Giờ khắc này, Lưu Nguyệt Tiên Tử triệt để tin tưởng. Nguyên lai nàng thật không hiểu rõ Diệp Huyền, nguyên lai Diệp Huyền thật là ma đạo tặc tử, nguyên lai cái này hết thảy tất cả đều là Diệp Huyền làm. Lưu Nguyệt trong nội tâm bên trong tràn đầy thất vọng, nhưng là lập tức lại là biến thành bị phản bội phẫn nộ. Tiên Nguyên Tông vẫn luôn là muốn đem Diệp Huyền đuổi ra sân môn, là nàng một mực tại che chở Diệp Huyền, thậm chí không tiếc bởi vậy cùng còn lại trưởng lão xung đột trở mặt. Mà Diệp Huyền chính là như thế hồi báo nàng, mà lại Lưu Nguyệt tiên tử thờ nhỏ tại Thiên Nguyên Tông lớn lên, đối Thiên Nguyên Tông tình cảm cực sâu. Bây giờ chết nhiều như vậy đệ tử, cũng là nhường nàng phá lệ đau lòng. Lưu Nguyệt tiên tử gương mặt xinh đẹp băng hàn, lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, trong lòng rốt cục sinh ra sắc cơ. Nàng không có quên ngày đó là như thế cam kết. Nếu là Diệp Huyền thật sự là ma tu, nàng sẽ thân thủ thanh lý môn hộ. Mà Diệp Huyền cũng là sắc mặt trắng bệch. Hắn toàn thân run rẩy, khắp cả người băng hàn, như rơi xuống vực sâu. Thiên Nguyên Tông các đệ tử oán hận ánh mắt hắn cũng không thèm để ý. Thế nhưng là Lưu Nguyệt tiên tử trong mắt thất vọng lại là nhường hắn phá lệ thống khổ. Diệp Huyền trong lòng cực kỳ thống khổ, khàn giọng nói, "Sư tôn, không phải ta làm, ta là bị oan uổng." Nghe được Diệp Huyền còn muốn giảo biện, Lưu Nguyệt tiên tử trong lòng giận dữ. "Ngươi còn muốn gạt ta sao?" Nàng gương mặt xinh đẹp vô cùng băng lãnh, lạnh lùng nói, "Im ngay, ta không phải ngươi sư tôn." Nghe được câu này, Diệp Huyền như gặp phải nặng va nhau, trên mặt trắng bệch, thân thể cũng không chỉ lui về phía sau mấy bước. Diệp Huyền trong lòng cực kỳ thống khổ, Tần Tiên Nhi hắn đã là nhận rõ khuôn mặt, triệt để hết hy vọng. Nhưng là đối với Lưu Nguyệt tiên tử hắn còn trong lòng còn có huyết tưởng. Hắn Lưu Nguyệt tiên tử coi là tự mình người thân nhất, coi trọng nhất người. Nhưng nhìn đến Lưu Nguyệt tiên tử kia lạnh lùng xa lánh ánh mắt, còn có kia mơ hồ sắc cơ, cái này khiến Diệp Huyền như muốn phát cuồng. Diệp Huyền phẫn nộ hướng phía Sở Hư nhìn lại, giận dữ hét, đều là hắn đang hại ta. Bao quát chuyện lúc trước, đều là hắn cùng Tần Tiên Nhi cấu kết hại ta. Vừa mới chàng hạo kiếp kia, cũng nhất định là hắn giá họa tại ta. Ta bất quá là huyền đăng cảnh, làm sao có thể ly khai tâm ma huyễn cảnh đi kích phát Huy Thiên Thần Bia uy năng? Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Huyền nói cũng có mấy phần đạo lý. Hắn bất quá là huyền đăng cảnh, lại như thế nào có thể thoát ly huyễn cảnh? Chỉ tiếc, Diệp Huyền không nghĩ tới một điểm, chính là hắn ngàn vạn lần không nên đi chỉ trích là Sở Hư giá họa hắn. Hắn tu luyện công pháp ma đạo về sau, hiện tại là quanh thân đều là ma khí, lại thêm vừa mới bị Sở Hư một chỉ phía dưới, cực kỳ chật vật, toàn thân đều là máu tanh khí tức, có thể nói nhìn xem cực kỳ không chịu nổi. Lại thêm cảm xúc dưới sự kích động, khuôn mặt vặn vẹo, nguyên bản khuôn mặt thanh tú cũng là trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Mà Sở Hư lại là quần áo đồng bền, khuôn mặt tuấn mỹ, khí độ phi phàm. Chọc thế tốt công tử, thiên hạ trích tiên nhân. Diệp Huyền chỉ vào đây hết thảy là Sở Hư cách làm, Sở Hư mới là tội ác tày trời hung thủ đại ác nhân. Ai sẽ tin? Chớ đừng nói chi là Sở Hư bây giờ thanh danh tốt bao nhiêu. Trong đó Thiên Nguyên Tông cường giả càng là phẫn nộ quát, làm càn, thế mà còn dám nói xấu thần hầu thế tử. Diệp Huyền, ngươi sắp chết đến nơi còn tại giảo biện. Ma đạo tặc tử chính là ma đạo tặc tử, một bụng ý nghĩ xấu, âm mưu quỷ kế. Liên liên đằng tử Huyền cũng là cảm thấy Diệp Huyền tại đánh giấm. Sở Hư là bực nào nhân vật? Coi như trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút căm thù Sở Hư, nhưng là cũng không thể không thừa nhận Sở Hư người này cực kỳ ưu tú. Thiên phú tâm cơ đều là cực kỳ yêu nghiệt. Bị đằng tử Huyền coi là đối thủ. Có thể ngươi Diệp Huyền là cái gì thân phận, chỉ là một cái không biết rõ nơi nào mà tu. Sâu kiến đồng dạng nhân vật, cũng xứng Sở Hư tốn công tốn sức đi nhằm vào hãm hại ngươi. Nếu là Sở Hư như thế hạ giá, như vậy cùng Sở Hư cùng một cấp độ hắn, không phải cũng rất hạ giá? Mà Sở Hư nghe được Diệp Huyền kia tràn ngập phẫn nộ điên cuồng chỉ trích, trên mặt cũng là lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Chỉ là cái này mỉm cười, ở trong mắt Diệp Huyền là vô cùng niệm ai. 26. Chương 124, một quyền định sinh tử, nghiền ép như sâu kiến. Sở Hư mỉm cười, thản nhiên nói, "Diệp Huyền, ngươi nói ta cùng Tiên Nhi giá họa ngươi, nhưng có chứng cứ gì?" Diệp Huyền có chút cứng lại. Hắn mặc dù rõ ràng biết rõ đây hết thảy đều là Sở Hư làm, nhưng lại cũng không có chứng cứ. Mà chính là điểm này, mới khiến cho Diệp Huyền biệt khuất vô cùng. Hắn chỉ có thể trơ mắt Sở Hư duy trì kia dối trá khuôn mặt, được vạn người ngưỡng mộ. Ai cũng cho rằng Sở Hư là một người tốt, mà hắn lại là chỉ có thể là nhận hết mọi loại tiếng xấu khuất nhục, hết đường chối cãi. Lưu Nguyệt tiên tử gương mặt xinh đẹp băng hàn, nàng thấp giọng nói, "Là ta biết người không rõ, đây mới là nhượng xuống sai lầm lớn, là nên từ ta tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ." Dứt lời, Lưu Nguyệt tiên tử hạ quyết tâm, toàn bộ thân pháp lực dũng mãnh lao tới, chính là muốn tiến lên chém giết Diệp Huyền. Mà Sở Hư cũng là nghe được hệ thống tăng lên thanh âm. "Đinh, chúc mừng tốc chủ, khí vận chi tử Diệp Huyền cùng sư tôn rơi Lưu Nguyệt quyết liệt, cấp đoạt khí vận giá trị 30 điểm, thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị 5 vé điểm." Sở Hư trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thân sắc. Cái này Diệp Huyền trên người khí vận đã là suy giảm tới cực điểm. Bất quá hắn lại là bỗng nhiên lên tiếng nói, "Lạc tiền bối, vẫn là ta tới đi." Lưu Nguyệt tiên tử hơi sững sờ, lập tức trong lòng sinh ra một cỗ cảm động. Cảm thấy Sở Hư là bởi vì lo lắng Diệp Huyền là đệ tử của nàng, không đành lòng nhìn thấy ngày xưa sư đồ tương tàn. Đây mới là thay nàng xuất thủ. Lưu Nguyệt tiên tử trong lòng có chút cảm khái, vị này thần hầu thế tử không chỉ là thiên phú gia thế xuất sắc, hơn nữa còn là như vậy khéo hiểu lòng người. Thật sự là không thể không khiến lòng người sinh hảo cảm. Lưu Nguyệt tiên tử có chút trầm mặc một lát, nói khẽ, "Đa tạ thần hầu thế tử." Mặc dù nói Diệp Huyền tổn thương thấu lòng của nàng, nhưng là nàng dù sao cũng là dạy bảo Diệp Huyền 2 năm, thật muốn hạ sát thủ. Mặc dù cũng là có thể xuống tay, nhưng là chỉ sợ sau này mình tâm cảnh đều sẽ lưu lại sơ hở, đối với ngày sau tu hành cực kỳ bất lợi. Nhìn ra Lưu Nguyệt tiên tử cảm động cùng cảm kích, Sở Hư mỉm cười. Nhưng lại nhưng trong lòng thì mỉa mai đùa cợt. Hắn cũng không phải là lo lắng Lưu Nguyệt tiên tử, mà là lo lắng Diệp Huyền. Diệp Huyền mặc dù khí vận suy giảm lợi hại, nhưng là dù sao còn có lưu lại khí vận hộ thân. Nếu là Lưu Nguyệt tiên tử xuất thủ, nói không chính xác lại sẽ xuất cái gì yêu con tiêu thân. Nhưng Diệp Huyền trốn thoát đi. Mặc dù nói Sở Hư trong lòng thật là đã từng muốn thả dây giải câu cá lớn, thông qua Diệp Huyền đến làm rõ ràng cái kia đại ma chân chính thân phận. Nhưng khi Quy Thiên Thần Bia xuất thế một khắc này, Sở Hư liền quyết định trực tiếp giết chết Diệp Huyền, không còn làm cái gì tao thao tác, trực tiếp Diệp Huyền kim thủ chỉ cấp đoạt tới, đến tham ngộ cái này Quy Thiên Thần Bia truyền thừa. Sở Hư chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, mỉm cười nói, "Diệp sư đệ, ngươi mặc dù đối ta có rất lớn hiểu lầm, muốn đánh lén ta, nhưng lại cũng không nên liên lụy vô tội." Trên mặt hắn mang theo bi thiên yêu người thần sắc, phảng phất là đang vì vừa mới chết thảm tại hạo kiếp bên trong người mà đau lòng. Nhưng trong lòng mọi người đều là có chút cảm động. Vị này thần hầu thế tử quả nhiên cũng nghe đồn, lôi đình thủ đoạn, Bồ Tát tâm vệ. Mà Diệp Huyền nhìn thấy Sở Hư muốn đích thân động thủ, trong lòng lập tức châm xuống. Nguyên bản hắn coi là sẽ là Lưu Nguyệt tiên tử xuất thủ. Mặc dù trong lòng kính yêu nhất sư phụ xuất thủ sẽ để cho hắn vô cùng thống khổ, nhưng là đây cũng là hắn cơ hội. Hắn hiểu rất rõ Lưu Nguyệt tiên tử, biết mình sư tôn mặc dù nhìn bất cận nhân tình, nhưng kỳ thực tâm địa thiện lương, đối với mình không nhất định có thể hạ tử thủ. Đến thời điểm chính là tự mình chạy trốn cơ hội. Mặc dù dạng này sẽ để cho hắn càng thêm nói không rõ, nhưng là dù sao cũng so trực tiếp chết tốt, còn sống mới có hy vọng. Thế nhưng là nhường Diệp Huyền không nghĩ tới chính là, Sở Hư thế mà lại tự mình xuất thủ. Nhưng là trong lòng của hắn lập tức sinh ra một cố kích động. Cái này không phải liền là hắn tha thiết ước mơ cơ hội sao? Sở Hư là cao quý Sở thị thiếu chủ, Tố Thần hầu phủ thế tử, bên người đi theo rất nhiều cao thủ. Tự mình căn bản cũng không có cơ hội báo thủ, mà bây giờ là hắn tốt nhất cơ hội. Diệp Huyền nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, hướng phía hắn chậm rãi đi tới Sở Hư. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này thân gầm thét vô cùng kinh khủng, vang vọng thiên địa, tràn đầy bất khuất cùng phẫn nộ. Huyết sát bất diệt pháp. Diệp Huyền gầm thét, hắn khí tức đột nhiên là đột nhiên bộc phát kéo lên. Một nháy mắt đã đột phá gông cùng xiềng xích, đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, cơ hồ đạt tới Huyền Đan cựu trọng cấp độ. Trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại là có thể đột phá cảnh giới bí pháp. Mặc dù nói thi triển bực này bí pháp muốn tiêu hao cực lớn tiềm lực, đối ngày sau tu hành cực kỳ bất lợi. Bất quá đây cũng là một loại nghịch thiên thuật. Không nghĩ tới Diệp Huyền thế mà cũng là có như thế một đạo nghịch thiên bí pháp, Thiên Ma Bá Thể. Diệp Huyền gầm thét không ngừng, điên cuồng thôi động ma đạo thần thông. Thân thể của hắn lại một lần nữa liên tục tăng lên, khí huyết trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Tại đỉnh đầu hắn phía trên lan tràn, hóa thành một cỗ khí huyết chi hải. Tất cả xương cốt, huyết nhục lực lượng đều là bị hắn điều động bắt đầu, táo bạo mà kinh khủng lực lượng tràn đầy toàn thân của hắn. Ầm ầm. Chu vi hơn 10 dặm không khí đều là bị Diệp Huyền đè ép bạo tạc, vô số lôi đỉnh theo hư không bên trong du tẩu, quét ngang bốn phương. Nhưng hắn nhìn phảng phất là một tôn lôi đỉnh cự nhân. Diệp Huyền điên cuồng gầm thét, một quyền hướng phía Sở Hư đánh tới. Mà cái này một quyền còn chưa đánh ra, Diệp Huyền lại là điên cuồng bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực cùng tiềm lực. Nhưng lực lượng của hắn lại một lần nữa gấp bội tăng vọt. Cái này một quyền uy năng đã là vượt xa Huyền Đan cảnh cấp độ, thậm chí là vượt qua Ngọc Đài cảnh cấp độ. Liên liên đằng tử Huyền trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới Diệp Huyền cái này khu khu sâu kiến, lại là có bực này thực lực khủng bố. Sở Hư lông mày hơi nhíu, tỉnh táo nhìn qua Diệp Huyền vọt tới. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Muốn một quyền định sinh tử. Rất tốt, vừa vặn Sở Hư cũng là lười nhác cùng Diệp Huyền phí cái gì tay chân. Mà lại hắn cũng là muốn nhìn xem, hắn nhục thân trải qua Huyền Nguyên thần dịch cường hóa, đến tột cùng là kinh khủng đến cái gì tình trạng. Diệp sư đệ, ta cái này tiễn ngươi lên đường. Sở Hư nâng lên một cái thủ trưởng, cái này thủ trưởng trắng tinh như ngọc, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, thậm chí mấy vị nữ tu thấy được cũng là sinh lòng ghen ghét hâm mộ. Hắn nhẹ nhàng vươn một trường, hướng phía Diệp Huyền vỗ tới. Một trường này phảng phất không có chút nào lực lượng, nhưng là trong lòng bàn tay lại là vô số đạo văn phun trào, ẩn chứa đủ loại thần thông. Quyền trường gặp nhau, nhưng lại không có uy năng bộc phát. Diệp Huyền chỉ cảm thấy tự mình đánh vào trên đông, tự mình lực lượng kinh khủng kia phảng phất là thạch chìm biển lớn, mà toàn thân của mình lực lượng cũng là không ngừng bị rút lấy, phảng phất bị đánh bại một cái lô đen, bị lô đen không ngừng thôn phệ. Sau một khắc, Diệp Huyền sắc mặt kỳ biến, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng truyền đến, toàn bộ cánh tay cũng bắt đầu nổ tung, phanh 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 bên trong. Một máy mắt, Diệp Huyền nhục thân chính là hệ số nổ tung, thành một cái huyết nhân, lập tức bản thân bị trọng thương, thoi thoát. 26 Chương 125, ta thật phải chết. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người cái dâng lên một loại không hiểu cảm giác. Không nghĩ tới cái này Diệp Huyền lại là một chiêu liền bại. Trước đó Diệp Huyền thanh thế cực kỳ to lớn, lại là thi triển nghịch tiên bí thuật tăng lên tu vi, lại là thi triển ma đạo thần thông, khí thế bức người, uy năng kinh khủng, phảng phất giống như một tôn không chịu khuất phục tại thiên đạo ma thần, tranh tranh thiết quốc, tự có một phen bức nhân tâm hồn thanh thế. Bực này thanh thế, tất cả mọi người là coi là sẽ có một trận long tranh hổ đấu, kinh thiên đại chiến, nhưng là không nghĩ tới Diệp Huyền một chiêu liền bại. Hơn nữa còn là bại như thế thế thảm, trong nháy mắt chính là bị Sở Hư đánh thành trọng thương. So với Diệp Huyền khí thế hùng hổ, thủ đoạn ra hết, Sở Hư chỉ là nhẹ nhàng ra một trường, phảng phất là không có bất kỳ lực lượng, nhưng lại càng lộ ra phong khinh vân đạm, thành thạo điêu luyện. Thiên Nguyên Tông đệ tử trên mặt nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc, lập tức liền trầm trọng nói: "Ta làm ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu? Nguyên lai bất quá là chủ nghĩa hình thức. Buồn cười, cũng dám cùng thần hầu thế tử tranh phong, đây cũng là kết quả của ngươi." Những này Thiên Nguyên Tông đệ tử mặc dù thiên phú không tệ, nhưng là tu vi không cao, nhãn quang cũng không lắm quan minh. Còn tưởng rằng chỉ là Diệp Huyền chỉ là một cái trông thì ngon mà không dùng được phế vật. Nhưng là Đằng Tử Huyền, Bách Lý Hành cùng những cái kia thực lực kinh khủng lao quái vật nhóm lại là cực kỳ chấn động. Nhao nhao hướng phía một mặt Phong Khinh Vân đạm Sở Hư nhìn lại, trong mắt tràn đầy rung động cùng kiêng kỵ. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Mặc dù Diệp Huyền bị một chiêu đánh bại có chút buồn cười, nhưng là bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Diệp Huyền người này thật là có chút môn đạo. Vừa mới hiện ra thực lực tuyệt đối không yếu, thậm chí là vượt qua tuyệt đại bộ phận Ngọc Đài cảnh cường giả. Mà Đằng Tử Huyền cũng không thể không thừa nhận, liền xem như hắn xuất thủ, muốn thắng qua Diệp Huyền cũng là muốn tốn hao một chút tay chân. Nhưng là Sở Hư lại là một chiêu liền Diệp Huyền đánh bại, hơn nữa còn chỉ là tiện tay một kích. Trước đó một trường kia mặc dù chỉ là một trường, lại là ẩn chứa rất nhiều nhục thân thần thông cùng đạo pháp thần thông, huyền diệu vô cùng, rất nhiều thần thông trong nháy mắt bộc phát ra. Đây mới là một trường Diệp Huyền đánh thành trọng thương. Đang Tử Huyền mắt lộ ra vẻ âm trầm, mặc dù Sở Hư chỉ là ra một chiêu, nhưng là hết ngồi đại giếng, vị này thần hầu thế tử thực lực chỉ sợ ở xa trên hắn. Mà nghĩ tới đây, Đang Tử Huyền trong lòng liền có chút cảm giác bị thất bại. Hắn cũng tự xưng là tại Đại Chu thần triều đỉnh cấp thiên tiêu, thân phụ tinh nguyện thần thể, thiên phú bất phàm, thực lực viễn siêu cùng thế hệ cường giả. Trước đó còn muốn lấy ở chỗ này đánh với Sở Hư một trận, lấy chấn thanh uy. Nhưng là hiện tại xem ra, nếu là đánh với Sở Hư một trận, chỉ sợ hắn sẽ tự rước lấy nhục. Giờ khắc này, Đang Tử Huyền triệt để từ bỏ cùng Sở Hư tranh phong ý nghĩ. Hướng hắn bực này đỉnh cấp thiên tiêu, không chỉ là yếu đạo tâm kiên nghị, có thời điểm xem xét thời thế cũng là thiết yếu tu dưỡng. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, thoi thóp. Vừa mới Sở Hư một trường kia, không chỉ là Diệp Huyền huyết nhục nổ tung, cũng là hắn toàn thân xương cốt toàn bộ chấn vỡ. Nhìn qua chậm rãi đi tới Sở Hư, Diệp Huyền trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Hắn đã là toàn thân mình toàn lực nghiền ép hoàn toàn. Vừa mới một kích kia là hắn mạnh nhất một kích, nhưng là không nghĩ tới, lại là bại hoàn toàn. Sở Hư tiện tay một kích, chính là hắn hết thể cũng triệt để đánh tan. Không chỉ là hắn nhục thân, còn có đạo tâm của hắn. Hắn vốn cho là tự mình đạt được thần giới truyền thừa, là thiên mệnh chi tử, cho nên miệt thị quyền quý, cảm thấy những cái kia cao cao tại thượng thiên kiêu đều chẳng qua như thế. Mà trên thực tế cũng chính là như thế, Diệp Huyền trước đó cùng mấy vị nổi danh Vân Châu thiên kiêu xung đột. Những này Vân Châu thiên kiêu mặc dù tu vi hơn xa với hắn, pháp bảo thần thông đều là cực kỳ cao minh tồn tại, nhưng là cuối cùng đều là thua ở hắn trong tay. Cho nên đây cũng là nhường Diệp Huyền có một loại tự tin, đó chính là Sở Hư cũng không phải là đối thủ của hắn. Dầu gì cũng là cờ hiệu chống tương đương. Thế nhưng là Diệp Huyền tuyệt vọng, hắn cùng Sở Hư ở giữa chênh lệch như là lệch trời. Diệp Huyền trong lòng tuyệt vọng, khó nói ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Không, ta có thần giới truyền thừa, thôi diễn mọi loại công pháp, ta là nhất định quét ngang thiên tiêu, quân lâm thiên hạ nhân vật, sao có thể chết ở chỗ này? Ta không nên chết ở chỗ này, không nên cứ như vậy sớm vẫn lạc. Diệp Huyền không khỏi hướng phía Lưu Nguyệt Tiên Tử nhìn lại, nhưng là Lưu Nguyệt Tiên Tử nhưng căn bản liền không có nhìn hắn, đối với cái chết của hắn sống đã là không còn quan tâm, mà Diệp Huyền lại trong lòng không khỏi chờ mong. Hắn trưởng ban ma hội thần binh trên trời rơi xuống, hắn cứu đi. Mỗi khi hắn lâm vào nguy cơ sinh tử thời điểm, đều sẽ có quý nhân cứu rút. Lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Nhìn qua Diệp Huyền kia lại là tuyệt vọng lại là mong đợi nhãn thần, Sở Hư trong lòng cười lạnh. Lần này ai cũng cứu không được ngươi. Ta nói, Diệp sư đệ, ta mặc dù cùng ngươi không thù không oán, nhưng là vì nhiều như vậy vô tội chết thẳng người, ta cũng chỉ có thể thay trời hành đạo. Sở Hư thần sắc nhàn nhạt, một chỉ hướng phía Diệp Huyền điểm tới. Diệp Huyền giờ phút này toàn thân xương cốt vỡ nát, căn bản không có lực lượng né tránh, chỉ có thể là trơ mắt nhìn qua một chỉ này điểm tới. Diệp Huyền trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, phẫn nộ, sợ hãi, thống khổ cùng hối hận. Ta thật phải chết. Sau một khắc, phu một tiếng, Diệp Huyền trong mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, con ngươi của hắn tán loạn, thân thể run rẩy một lát, lập tức triệt để đã mất đi sinh cơ, thân tử đạo tiêu. Mà hắn trong mắt vẫn là lưu lại không thể tin thần sắc, phảng phất là tử vong tiến đến một khắc này, còn chưa tin tự mình sẽ chết ở chỗ này. Nhìn qua đã là khí tuyệt bỏ mình Diệp Huyền, Sở Hư trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Cái này Diệp Huyền tại hắn trong mắt, còn lại nói là một con kiến hôi, chẳng bằng nói là một con ruồi, không có chút nào tính uy hiếp, nhưng lại đủ để làm người buồn nôn. Bất quá bây giờ, cuối cùng là con ruồi này cho nghiền chết. Mà Sở Hư bên tai cũng là vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh, chúc mừng túc chủ xóa bỏ khí vận chi tử Diệp Huyền, cướp đoạt khí vận giá trị 30 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ tăng lên khí vận đẳng cấp, trước mắt khí vận đẳng cấp 4. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị 60 V điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được kim thủ chỉ, thần giới truyền thừa, đại la tạo hóa kinh. Nghe được một đầu cuối cùng nhắc nhở về sau, Sở Hư trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. 26. Chương 126, thần giới truyền thừa. Túc chủ, Sở Hư. Thân phận, Tố Thần Hầu phủ thế tử. Tu vi, Ngọc Đài cảnh nhất trọng. Thể chất, Thái Huyền thần thể. Công pháp tu hành, Thái Cổ thần huyền kinh, đương thời kinh điển, tiến độ 4 tầng. Pháp bảo, Huyền pháp đạo kiếm, Thiên giai, Trấn Châu thần đỉnh, chuẩn thánh khí, Thiên La Tán, Thiên Giai, Lượng Kiếp Trận Đồ, Sát Phạt Chi Bảo. Ngoài định mức khí vận giá trị 100. Kim Thủ Chỉ, Vọng Khí Thuật, Linh Lung Đạo Tâm, Thần Giới Truyền Thừa, Đại La Tạo Hóa Kinh. Nhân vật phản diện giá trị 146.000. Hệ thống bảng hiện lên ở sở hư trong óc. Hắn hướng phía Kim Thủ Chỉ kêu một cột nhìn lại. Thần Giới Truyền Thừa, Đại La Tạo Hóa Kinh, thôi diễn hết thể công pháp thần thông. Thậm chí người khác thi triển thần thông thời điểm chỉ là cần nhìn lên một cái, mà có thể thôi diễn đưa ra bên trong sơ hở. Sở Hư trong lòng hài lòng đến cực điểm. Mặc dù nói hắn bây giờ cướp đoạt Kim Thủ Chỉ đều có các diệu dụng, nhưng là cái này Đại La Tạo Hóa Kinh mới thật sự là người tiên. Nhìn qua Diệp Huyền thi thể, Sở Hư mỉm cười, quay người rời đi. Hắn giết chết Diệp Huyền, bất quá là bóp chết một con kiến. Bất quá lúc này báo lại là có chút phong phú, Sở Hư cũng là bởi vì này đạt được thần giới truyền thừa, có thể thôi diễn mọi loại tâm pháp thần thông. Kể từ đó, cái này Quy Thiên Thần Bịa vô số truyền thừa chính là vật trong túi của hắn. Mà đạt được cái này vô số truyền thừa, Sở Hư lại nên sẽ trở nên kinh khủng đến cỡ nào. Chỉ sợ cũng liền chính Sở Hư cũng không biết rõ, nhưng là Sở Hư biết một chút, đó chính là hắn sẽ trở nên rất mạnh rất mạnh. Nhìn thấy Diệp Huyền bỏ mình, Thiên Nguyên Tông các đệ tử tự nhiên là cực kỳ hà giận. Bọn hắn vẫn luôn là cho rằng đây hết thảy đều là Diệp Huyền cách làm. Bây giờ hại chết bọn hắn rất nhiều đồng môn Diệp Huyền rốt cục bỏ mình, bọn hắn đều là cực kỳ hưng phấn hà giận. Mà Lưu Nguyệt Tiên tử lại là thần sắc có chút tạm đạm, nàng mặc dù đối Diệp Huyền vẫn như cũng là triệt để thất vọng, nhưng là Diệp Huyền thật đã chết rồi một khắc này, nàng tâm tình vẫn còn có chút phức tạp. Về phần Tần Tiên Nhi, lại là mặt không biểu lộ, một mặt không quan trọng, cũng không đối Diệp Huyền chết có cái gì tiếc nuối, cũng không có bao nhiêu hưng phấn hạ giận. Đối với Tần Tiên Nhi tới nói, Diệp Huyền bất quá là một người xa lạ. Dù cho nàng đã từng đã cứu Diệp Huyền, cũng là bị Diệp Huyền trước mặt mọi người thổ lộ qua, nhưng là tại Tần Tiên Nhi trong lòng, Diệp Huyền cùng ven đường con kiến không có gì khác biệt. Ngươi là bởi vì một cái con kiến chết mà tâm tình biến hóa sao? Mà Diệp Huyền bỏ mình về sau, đám người chính là không còn quan tâm, phản phất chỉ là chết đi một con run rế. Mà đối với những người này tới nói, cũng lại là như thế. Bỏ mặc Diệp Huyền cùng Sở Hư ở giữa có cái gì ân oán tình cừu, có cái gì ẩn tình không muốn người biết, tại bọn hắn trong mắt đều chẳng qua là chuyện nhỏ, một cái ngày sau để tài câu chuyện mà thôi. Quy Thiên Thần Bia lại là lại bắt đầu lại từ đầu diễn hóa đạo văn sinh ra dị tượng bên trong lại xuất hiện mỗi loại cao minh huyền diệu pháp môn. Đám người nhao nhao ngồi xếp bằng, bắt đầu thôi diễn dị tượng bên trong pháp môn. Trong đó Đằng Tử Huyền lại là phiền muộn vô cùng. Trước đó hắn tìm được cái kia cực kỳ phù hợp công pháp pháp môn, đã là rốt cuộc tìm không được. Nghĩ tới đây, Đằng Tử Huyền lại là đối Diệp Huyền phẫn hận bắt đầu. Coi như Sở Hư không giết ngươi, ta cũng muốn giết ngươi, để giải mối hận trong lòng ta. Sở Hư phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nói bây giờ còn có thể còn dư lại, có thể tại thần ý hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót, hoặc là thực lực kinh khủng lão quái vật, hoặc là chính là đỉnh cấp tiên tiêu. Trong đó còn có một số điệu thấp nhìn không ra đường tuổi trẻ cường giả. Nhưng Sở Hư trong lòng không khỏi cảm khái, Trung Châu đất rộng của nhiều, trong đó chính là có một ít không biết tên cường giả. Mặc dù danh khí không lớn, nhưng là thực lực xác thực không thể khinh thường. Đương nhiên, Sở Hư thần sắc khẽ động, hai mắt nhắm lại, hướng phía một vị nam tử áo xanh nhìn lại. Vị này nam tử áo xanh, tu vi cũng rất là bất phàm, coi khí tức cũng không đến 200 tuổi. Nhưng là tu vi lại chí ít cũng là ngọc đại cảnh giới. Bực này tu vi, đã tính được là rất khó được. Bất quá hắn khí chất lại là cực kỳ đặc thù. Mặc dù khí chất xuất chúng, nhưng là trong đám người lại không chút nào dễ thấy. Trong nháy mắt chính là sẽ người này quên lãng. Chỉ sợ người này là tu hành một bộ cực kỳ cao minh ẩn nấp pháp môn. Quan sát tỉ mỉ nam tử một lát, Sở Hư trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đông nhiên cười nói, chưa bao giờ thấy qua vị huynh đài này, xin hỏi sư tổng phương nào. Vị tiên nam tử áo xanh hơi sững sờ, tựa hồ là không nghĩ tới Sở Hư lại là chủ động cùng mình chào hỏi. Trên mặt hắn lập tức cũng lộ ra tiêu dung, hướng phía Sở Hư chắp tay, gặp qua thần hầu thế tử. Khẽ cười nói, tại hạ Thà Ngọc, xuất thân ẩn thế tiểu phái, không đáng nhắc đến, nhường thần hầu thế tử chê cười. Năm đó cơ thị nhất tộc quét ngang Trung Châu thời điểm, có không ít thế gia tông môn không nguyện ý thần phục. Thế nhưng là lại không muốn trốn xa phương ngoại chi địa. Thế là nhao nhao phong sơn, không cất bước tại thế gian. Bất quá qua mấy chục và năm, không ít ẩn thế tông môn cũng là tiếp nhận thần triều thành lập sự thật này. Môn nhân đệ tử bắt đầu đi lại ngoại giới. Nhưng là cùng còn lại thế lực so sánh, vẫn như cũng là có vẻ điệu thấp thần bí. Bất quá những này ẩn thế tông môn truyền thừa cũng là không thể khinh thường, đồng môn đệ tử xuất hiện một hai cái thiên tài cũng là như thường. Ẩn thế tông môn. Sở Hư khẽ gật đầu, không còn đến hỏi, ngược lại bắt đầu thôi diễn trước mặt Quy Thiên Thần Bia. Bây giờ hắn có được Đại La Tạo Hóa Kinh, thôi diễn trước mặt Quy Thiên Thần Bia diễn hóa đủ loại dị tượng mới là việc cấp bách. Sở Hư thể nội Đại La Tạo Hóa Kinh bắt đầu điên cuồng vận chuyển, hắn trong mắt thần quang tuôn ra, dị tượng đạo văn bên trong ẩn chứa thần thông tâm pháp tại hắn trong mắt đều là bị đơn giản hóa, khắc họa tại trong đầu của hắn. Sau một lát, Sở Hư trên mặt lộ ra vẻ chấn động, hắn Đại La Tạo Hóa Kinh đã là hoàn toàn thôi diễn trước mặt cái này một đạo pháp môn, chỉ dùng ngắn ngủi mấy tức thời gian, còn nếu là những người còn lại, chỉ sợ nhìn đều nhìn không hiểu. Cái này thần giới truyền thừa, quả nhiên nghịch thiên, mà lại một chút cực kỳ thâm ảo pháp môn, mặc dù Sở Hư trong lúc nhất thời cũng vô pháp lý giải, nhưng lại là có thể bị Đại La Tạo Hóa Kinh chứa đựng ở trong trí nhớ. Ngày sau sẽ chậm chậm thôi diễn chính là vong. 26. Chương 127, Cổ Đà Thần Ngọc. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là mấy tháng thời gian. Mấy tháng này, đám người vẫn luôn là tại thôi diễn công pháp pháp môn. Một chút khí huyết suy bại lao quái vật đều là lâm vào đốn ngộ bên trong, bắt đầu điên cuồng thôi diễn. Bọn hắn nguyện ý cuối cùng cả đời đều là muốn chờ Khuy Thiên Thần Bia xuất thế. Chờ đến chính là như thế một ngày. Mà Đăng Tử Huyền cùng Bách Lý Hành cũng là đang trầm tư thôi diễn. Khuy Thiên Thần Bia pháp môn cực kỳ huyền diệu thâm ảo, bọn hắn mặc dù ngộ tính cực cao, nhưng là muốn thôi diễn hoàn thành nhưng cũng là phải hao phí tiêu hao cực lớn tâm lực tinh lực. Cái này mấy tháng đến nay không gián đoạn điên cuồng thôi diễn, sớm đã là nhường bọn hắn thần hồn khô kiệt, hoa mắt chóng mặt. Nhưng là dù là như thế, bọn hắn cũng là đang cắn răng kiên trì. Cái này mấy tháng thời gian, bọn hắn là hao tổn tâm cơ, rốt cục thôi diễn thành công hai đạo pháp môn. Trong lòng vui mừng, đạt được cái này hai đạo pháp môn, đủ để cho bọn hắn dẫn trước còn lại thiên kiêu một mảng lớn. Cái này chính là mấy chục vạn năm vừa gặp tuyệt thế cơ duyên. Nếu là bỏ qua, vậy nếu không có lần thứ hai. Cho nên bọn hắn cũng là không ngừng phục dụng một chút tầm bổ thần hồn tâm lực bảo vật, đến trèo chống tinh lực của mình. So sánh dưới, Sở Hư liền có vẻ nhẹ nhàng thoải mái nhiều. Hắn đứng chắp tay, hành đầu ở đủ loại dị tượng ở giữa. Một mặt phong khinh vân đạm, mỗi loại huyền diệu đến cực điểm pháp môn bị hắn thôi diễn thành công, tồn lưu tại trong trí nhớ của hắn. Cái này mấy tháng thời gian, Sở Hư đã là Khuy Thiên Thần Bia rất nhiều truyền thừa thôi diễn cái 7-8 phần. Mà đây là một bút tài sản to lớn. Thần thông một đạo, chính là có vô số loại này huyền diệu đạo pháp tạo thành, vô cùng phức tạp. Lại là cần cực cao nội tính, mới có thể lĩnh ngộ một loại thần thông. Mà muốn tinh thông một loại thần thông, càng là phải đi qua nhiều năm khổ tu. Bình thường cường giả, tinh thông nhiều loại thần thông chính là đã là cực kỳ khó được tồn tại. Mà có thể tinh thông mấy chục loại này thần thông, không thể nghi ngờ không phải trùng châu nổi danh thiên tiêu. Có thể sử xuất trên trăm loại thần thông, chính là có thể xưng một tiếng tuyệt thế thiên tiêu. Mà Sở Hư bây giờ có được Đại La Tạo Hóa Kinh, có thể thôi diễn mọi loại pháp môn. Bây giờ đã là Khuy Thiên Thần Bia hơn ngàn hơn vạn cái tuyệt thế thần thông hòa tan quán thông. Có thể nói, từ nay về sau, Sở Hư mà có thể hoàn toàn áp đảo còn lại thiên tiêu phía trên. Cùng cảnh giới cường giả, chỉ sợ không có bao nhiêu người là Sở Hư địch. Đương nhiên, bầu trời phía trên truyền đến một trận du dương đạo âm. Đại địa lại là bắt đầu ầm vang chấn động. Khuy Thiên Thần Bia thần quang đại thịnh, ngập trời thần quang bao phủ thiên địa, hư không chiếu rọi sáng tỏ hiện ra một mảnh. Tất cả mọi người là bị bao phủ đến thần quang bên trong. Lập tức Khuy Thiên Thần Bia bắt đầu dần dần phân giải thành mỗi loại đạo văn, tiêu tán tại hư không bên trong. Khuy Thiên Thần Bia liền muốn biến mất. Đám người nhìn qua một màn này, trong mắt đều là lộ ra thật sâu vẻ tiếc hận. Quá ngắn. Mấy tháng thời gian vẫn là quá ngắn. Khuy Thiên Thần Bia truyền thừa, mỗi một loại đều là cực kỳ huyền diệu tồn tại. Đều là một trận đại cơ duyên. Bọn hắn mặc dù cũng đều là lĩnh ngộ một hai loại tâm pháp thần thông, nhưng là trong lòng đối còn lại tâm pháp càng thêm khát vọng. Nhiều lĩnh ngộ một loại tâm pháp, chính là có thể làm cho mình thực lực tăng vọt. Một chút thế hệ trước các cường giả càng là trong lòng tiếc hận. Một vị lão giả thở dài nói, ta Trung Châu bỏ qua một lần đi vào thịnh thế cơ hội, thật sự là đáng tiếc. Không nghĩ tới một lần thịnh thế, lại là bị một cái nho nhỏ huyền đan cảnh ma tu cho bóp chết, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Khuy Thiên Thần Bia biến mất không thấy gì nữa, đám người cũng là nhao nhao tán đi. Mặc dù nói Thiên Lan bí cảnh còn chưa mở ra, không thể ly khai, nhưng là cũng vừa tốt thừa này cơ hội đi còn lại địa phương tìm được một chút cơ duyên. Mà Đăng Tử Huyền cùng Bách Lý Hành cũng là nhao nhao hướng phía Sở Hư lên tiếng chào hỏi, cáo từ rời đi. Mà Sở Hư cũng là mỉm cười nên. Nói thật, thế nhân cũng coi là lần này Thiên Lan bí cảnh, bọn hắn ba người ở giữa sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Nhưng là sự thật lại không phải như thế. Tương phản còn cùng hai có chút quỷ dị. Thật sự là Sở Hư chém giết Diệp Huyền một chiêu kia, Đăng Tử Huyền cùng Bách Lý Hành rắn rắn chắc chắc rung động một phen. Đăng Tử Huyền trước đó còn có cùng Sở Hư tranh phong một hai tâm tư. Nhưng là bây giờ lại cũng là nhận rõ ràng hiện thực. Nếu là cùng Sở Hư tranh phong, không thể nghi ngờ cùng tự rước lấy đủ. Mà Sở Hư cũng là như thế. Lúc trước hắn vẫn tồn tại mấy phần chèn ép Đăng Tử Huyền ý nghĩ. Nhưng là hắn đạt được thần giới truyền thừa về sau, trong mắt liền rốt cuộc không có Đăng Tử Huyền. Đăng Tử Huyền mặc dù nói được cho không tệ, nhưng là vốn là cùng hắn có chênh lệch cực lớn. Lại thêm Sở Hư bây giờ đạt được Đại La Tạo Hóa Kinh. Có thể nói Đăng Tử Huyền đối với hắn liền rốt cuộc không có một tơ một hào uy hiếp. Mà đối với uy hiếp không được mình người, Sở Hư luôn luôn là rất rộng lượng. Tần Tiên Nhi cũng là mang trên mặt ý cười, đi đến Sở Hư bên người, dịu dàng nói, "Sở Hư ca ca, cùng đi đi." Sở Hư trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, nhưng lại lắc đầu. Nói khẽ, "Ta còn có việc, các ngươi đi đầu một bước." Tần Tiên Nhi hơi sững sờ, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Nàng mặc dù có thể xưng một cái nhỏ bình giấm chua, nhưng lại cực nghe Sở Hư. Biết rõ Sở Hư còn muốn sự tình muốn làm, thế là chính là cùng Thiên Nguyên Tông chúng đệ tử cùng nhau, nhanh nhẹn đi xa. Chậm rãi nhau nhau rời đi đám người. Sở Hư bỗng nhiên mỉm cười nói, "Ninh huynh, không ngại, cùng ta đồng hành như thế nào? Ta đối cái này ẩn thế tông môn cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng." Ninh Ngọc hơi sững sờ, tựa hồ là không nghĩ tới Sở Hư lại là sẽ mời hắn đồng hành. Bất quá hắn lập tức liền gật đầu cười, cố mong muốn, không dám mời mà thôi. Sở Hư cùng Cựu Thái Âm, Ninh Ngọc một nhóm hướng phía Thiên Lan bí cảnh chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, hai người chuyện trò vui vẻ. Sở Hư hỏi thăm một chút liên quan tới ẩn thế tông môn sự tình, mà Ninh Ngọc cũng là đều giải đáp. Không chỉ có như thế, Ninh Ngọc đối với thượng cổ thời đại một chút bí văn cũng là có chút chỗ nằm. Ba hiểu. Có thể nói là trò chuyện với nhau đều vui mừng. Ninh Ngọc mỉm cười nói, thần hầu thế tử không xa vạn dặm theo đế đô đến đây, vừa vặn gặp được Khuy Thiên Thần Bia xuất thế, thật sự là khí vận cường thịnh. Sở Hư than nhẹ một tiếng, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến đây Vân Châu là vì tìm kiếm đồng dạng đồ vật. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, xem ra thần hầu thế tử còn không có đầu mối. Sở Hư mỉm cười, trước đó vẫn luôn không có đầu mối. Hắn hướng phía Linh Ngọc nhìn lại, nói khẽ, ta có hỏi một chút, còn xin Linh huynh dạy ta. Linh Ngọc nói, thế tử cứ nói đừng ngại. Sở Hư mắt sáng như đuốc, hướng phía Linh Ngọc nhìn lại, đứng chắp tay, thản nhiên nói, ta là nên bảo ngươi Linh huynh đầu, hay là nên xưng ngươi là Cổ Đà Thần Ngọc. 26. Chương 128, đến cùng ai là con mồi? Cổ Đà Thần Ngọc. Lời vừa nói ra, Cựu Thái Âm thần sắc rung động, đột nhiên hướng phía Ninh Ngọc nhìn qua. Kinh khủng khí tức lập tức bộc phát, khí thế một mực Ninh Ngọc khóa chặt. Mà Ninh Ngọc lại là thần sắc không thay đổi. Hắn nhìn thật sâu Sở Hư liếc mắt, nhẹ giọng thở dài. Thần hầu thế tử, ta tự hỏi ẩn tàng vô cùng tốt, thậm chí là không tiếc che giấu thiên địa khí cơ. Ngươi lại là như thế nào phát hiện? Mà Cựu Thái Âm tâm thần chấn động, không nghĩ tới cái này nam tử áo xanh, thế mà thật là Cổ Đà Thần Ngọc. Bọn hắn một mực tại tìm kiếm Cổ Đà Thần Ngọc. Chắc không được. Chắc không được bọn hắn cơ hồ là bí cảnh tìm cái thực chất hướng lên trời, lại vẫn luôn là tìm không thấy Cổ Đà Thần Ngọc tung tích. Bọn hắn biết rõ Cổ Đà Thần Ngọc đã là sinh ra linh trí, thậm chí có thể biến hóa hình hình, biến thành đủ loại pháp bảo. Cho nên bọn hắn là mượn dùng một loại bí pháp kim linh đến tìm kiếm Cổ Đà Thần Ngọc tung tích. Những ngày thời gian đến nay, Thiên Lan bí cảnh xuất thế bảo vật pháp bảo, đại đa số bọn hắn đều là điều tra một lần. Thậm chí vì vậy mà giết không ít người vô tội, nhưng lại cuối cùng không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới, Cổ Đà Thần Ngọc lại là không có biến hóa thành còn lại pháp bảo, mà là biến thành hình người. Còn cần không biết rõ thủ đoạn gì che giấu tự mình khí tức, cho nên bọn hắn mới vẫn luôn là tra không được Cổ Đà Thần Ngọc tung tích. Thậm chí còn khả năng, bọn hắn cùng Cổ Đà Thần Ngọc mấy lần gặp thoáng qua cũng không có phát giác. Nghĩ tới đây, Cựu Thái Âm trên mặt liền trở nên có chút khó coi. Hắn mặc dù là xuất thân đế cung, nhưng là hắn lại là đối Tố Thần Hầu phủ trung thành sáng rõ. Tự nhiên là đối tìm kiếm Cổ Đà Thần Ngọc một chuyện cực kỳ để bụng. Không nghĩ tới bọn hắn lại là cho một cái đồ vật bừa bỡn. Sở Hư đứng chắp tay, ánh mắt sáng rực nhìn qua Ninh Ngọc, hoặc là nói nhìn qua Cổ Đà Thần Ngọc. Mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi ẩn tàng đích thật rất tốt, nhưng là tại ta trong mắt lại là không chỗ che thân. Sở Hư bây giờ có hy vọng tức thuật, không chỉ là có thể nhìn thấy thiên địa khí vận, cũng là có thể phân biệt ra được vật phẩm bảo vật đẳng cấp. Trước đó tại Khuy Thiên Thần Bia trước đó, Sở Hư chính là phát hiện cái này Ninh Ngọc, lại là có kim quang vần quanh, thậm chí kim quang đều là tràn ngập thần quang, chính là một cái kim sắc phẩm chất phía trên bảo vật. Một người vụng trộm lại là kim sắc phẩm chất phía trên bảo vật, còn có thể là cái gì đồ vật? Lại thêm những ngày thời gian đến nay, dưới trướng hắn cường giả tìm kiếm Cổ Đà Thần Ngọc đều là không thu hoạch được gì, như vậy kết quả cũng là vô cùng sống động. Cổ Đà Thần Ngọc hơi sững sờ, còn tưởng rằng vị này thần hầu thế tử là tại rêu rao tự mình mắt sáng như đuốc. Hắn khe khẽ thở dài, ngươi Sở thị nhất tộc lùng bắt ta trên vạn năm lâu, còn không hết hy vọng sao? Sở Hư mỉm cười nói, ngươi liên quan đến tại Sở thị nhất tộc mưu đồ mấy chục vạn năm đại kế, tự nhiên là muốn dẫn ngươi trở về. Cổ Đà Thần Ngọc nhìn chằm chằm Sở Hư, trầm giọng nói, thần hầu thế tử, ngươi hẳn là biết rõ, Trung Châu khí vận đã là bị cơ thị chiếm cứ mấy chục vạn năm, khí vận phản phệ vừa mới bị chấn áp xuống dưới, tuần phục khí vận. Nếu là ngươi Sở thị nhất tộc muốn đánh cắp Trung Châu khí vận, cơ thị tất vong, cái này Trung Châu cũng tất nhiên là sẽ lâm vào loạn thế hạo kiếp. Đến thời điểm sinh linh đồ thán, sẽ có vô tội sinh linh chết thảm. Sở Hư nghe vậy, thần sắc không thay đổi, gật đầu nói, ta tự nhiên là biết rõ. Bất quá cái này cùng ta có liên can gì? Trên mặt hắn mang theo vẻ mỉm cười, nói khẽ, Trung Châu là thịnh thế cũng tốt loạn thế cũng được, chỉ có ta có thể thôn phệ Trung Châu khí vận, quân lâm thiên hạ. Liền xem như Trung Châu hủy diệt lại có ngại gì? Hắn đứng chắp tay, thần sắc cung dung, vô luận phàm là nhân sinh linh, vẫn là thế gia môn thiệt, tại ta trong mắt đều là quân cơ thôi. Bọn hắn có thể trở thành ta bàn đạp, bọn hắn hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Cổ Đà Thần Ngọc thần sắc gâm trầm vô cùng, trầm giọng nói, cái này Trung Châu thế nhân đều là bị ngươi lừa, ngày sau Trung Châu tất nhiên sẽ bởi vì ngươi mà lâm vào hạ kiếp. Mà lúc này còn lại Tố Thần Hầu phủ cường giả thân ảnh cũng là chậm rãi theo hư không bên trong đi ra, chiếm cứ bốn phương hư không, một mực Cổ Đà Thần Ngọc vây ở tại chỗ. Sở Hư trước đó Cổ Đà Thần Ngọc dẫn vào cái này bí cảnh chỗ sâu, chính là âm thầm truyền tin triệu tập dưới trướng cường giả. Cổ Đà Thần Ngọc ngăn ở nơi này, lần này Sở Hư đối Cổ Đà Thần Ngọc là tình thế bắt buộc. Cổ Đà Thần Ngọc thật sâu nhìn Sở Hư liếc mắt, đương nhiên là ngang nhiên xuất thủ. Hắn mặc dù cũng không phải là sinh linh, nhưng là bản thể hắn lại là một cái chí bảo, là thiên đạo một bộ phận, thực lực không thể khinh thường, chỉ sợ đủ để cùng Thiên Cung cường giả sánh vai. Mặc dù nói tại Thiên Lan bí cảnh bên trong bị áp chế đến Ngọc Đài đỉnh phong cảnh giới, nhưng là một xuất thủ vẫn như cũng là vô cùng kinh khủng. Hư không bên trong lập tức tuôn ra vô số đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều là dài đến số ngàn dặm, xuyên qua hư không, thiên biến văn hóa. Một nháy mắt hư không chiếu rọi sáng tỏ hiện ra một mảnh, như là nộ long ra biển, đổ ập xuống hướng phía Sở Hư bộ tới. Bộ này thần thông huyền diệu vô cùng, rõ ràng là Khuy Thiên Thần Bia một loại truyền thừa. Nhưng mà này còn không xong, Cổ Đà Thần Ngọc trong tay lại là tuôn ra mỗi loại thần thông, đều là huyền diệu đến cực điểm, uy năng kinh khủng không tưởng nổi. Thinh linh đều là Khuy Thiên Thần Bia bên trong truyền thừa, cùng nhau hướng phía Sở Hư một nhóm đánh tới. Giờ khắc này, hư không phá nứt, thiên đạo đập nằm, phảng phất giống như tận thế. Thần hầu thế tử, ta chính là thiên đạo một bộ phận, nộ tính xa xa áp đảo sinh linh phía trên. Tại Quy Thiên Thần Bia bên trong đạt được 27 bên trong truyền thừa thần thông. Tại ngoại giới ta còn e ngại các ngươi mấy phần, nhưng là ở chỗ này, thực lực đều là bị áp chế ở Ngọc Đài cảnh giới. Có được 27 bên trong truyền thừa thần thông ta, căn bản cũng không e ngại các ngươi. Ngươi cho rằng là ta dẫn tới nơi này ta không biết không? Bất quá ta là kế liền mà tính, cũng là nghĩ các ngươi dẫn tới nơi này giải quyết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cổ Đà Thần Ngọc cười ha ha, một xuất thủ chính là các loại truyền thừa thần thông tế xuất. Nhưng Tố Thần Hầu phủ cường giả đều là đột nhiên biến sắc. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, thần thông càng là huyền diệu, chiến lực liền càng cao. Bây giờ Cổ Đà Thần Ngọc đạt được 27 loại này truyền thừa thần thông, thực lực đích thật là xa xa vượt qua bọn hắn. Nhìn qua đập vào mặt mỗi loại uy năng kinh khủng truyền thừa thần thông, 27 loại này, Sở Hư thần sắc không thay đổi, trong mắt lại là lóe lên một tia trào phúng. 26. Chương 129, thần linh chuyển thế. Không thể không nói, Cổ Đà Thần Ngọc mặc dù không phải sinh linh, nhưng là nó sinh ra linh trí về sau, giảo hoạt chỗ lại là viễn siêu thường nhân. Đầu tiên là mở ra lối riêng, hóa thành nhân hình, thoải mái xuất hiện ở trước mặt người đời. Nhưng Tố Thần Hầu phủ cường giả căn bản cũng không có nghĩ đến phương diện này đi. Khi hắn bị Sở Hư lưu lại thời điểm, nhưng trong lòng đã là suy đoán Sở Hư có thể là xem thấu thân phận của hắn. Bất quá Cổ Đà Thần Ngọc cũng không lựa chọn trực tiếp thoát đi, mà là kế liền mà tính, đi theo Sở Hư đi tới cái này hoang tàn vắng vẻ chỗ hẻo lánh. Sở Hư ánh mắt chính là nó, mục tiêu của nó cũng là Sở Hư. Nếu là ngay từ đầu liền chạy, liền xem như trốn, cũng bất quá là trị ngọn không trị gốc. Sở thị nhất tộc đã là truy tìm nó nhiều năm, trốn lần này còn có thể đào tẩu lần tiếp theo, nó lại có thể đào tẩu bao nhiêu lần đâu? Cho nên Cổ Đà Thần Ngọc chính là muốn kế liền mà tính, trực tiếp ở chỗ này Sở Hư cùng còn lại Tố Thần Hầu phủ cường giả giết chết. Sở Hư chính là Tố Thần Hầu phủ thế tử, cũng là Sở thị nhất tộc đại kế nơi mấu chốt. Sở Hư vừa chết, Tố Thần Hầu phủ tất nhiên là sẽ đại loạn. Đến lúc đó sẽ khẳng định là chú ý không lên nó cái này Cổ Đà Thần Ngọc, mà là sẽ đi toàn lực lùng bắt truy tra hung thủ. Bất quá ai có thể nghĩ đến, Cổ Đà Thần Ngọc cái này một cái tử vật có thể giết chết Sở thị nhất tộc thiếu chủ đâu? Mà Cổ Đà Thần Ngọc ý vào, chính là nó lĩnh ngộ được 27 loại này truyền thừa thần thông. Oanh, kinh khủng thần thông không ngừng bộc phát, dẫn tới đủ loại thiên địa dị tượng cùng nhau hướng phía Sở Hư chấn áp tới, che khuất bầu trời, hủy thiên diệt địa. Đối mặt khủng bố như thế thần thông, Sở Hư thần sắc không thay đổi. Hắn trong mắt thần quang tuôn ra, đại la bồi dưỡng kinh vận chuyển. Cái này rất nhiều truyền thừa thần thông, đích thật là huyền diệu vô cùng. Nhưng là chỉ tiếc tại Cổ Đà Thần Ngọc sẽ những truyền thừa khác thần thông. Sở Hư cũng biết, không chỉ là sẽ, mà lại so Cổ Đà Thần Ngọc càng thêm tinh thông. Hắn mỉm cười, đưa tay hướng phía đập vào mặt đầy trời kiếm quang nhẹ nhàng điểm một cái. Nhìn ra ta sơ hở, nộ tính cao như vậy, mà Cổ Đà Thần Ngọc sắc mặt lại là kỳ biến. Sở Hư điểm này, vừa vặn chính là điểm tại đạo này thần thông sơ hở chỗ. Truyền thừa thần thông đều là huyền diệu đến cực điểm tồn tại, mặc dù cũng có sơ hở, nhưng là hơi chuyển tức thì. Mà Sở Hư điểm này lại là vừa đúng. Nếu là Cổ Đà Thần Ngọc tiếp tục thi triển môn này thần thông, chính là sẽ vừa vặn đụng vào Sở Hư về điểm này, lộ ra sơ hở, không công tự tan. Cổ Đà Thần Ngọc thần sắc căm trầm, thu hồi thần thông, thân hình nhất chuyển. Trong tay lại là hiện ra đủ loại thần thông, hướng phía Sở Hư đánh tới. Thần Hầu Thế Tử, ngươi ngộ tính xác thực cực cao, có thể nhìn ra ta sơ hở. Nhưng là cái này 27 loại này truyền thừa thần thông, ngươi còn có thể toàn bộ nhìn ra sơ hở sao? Cổ Đà Thần Ngọc cười ha ha, một xuất thủ chính là sát chiêu. Sở Hư lắc đầu bật cười, ở các loại uy năng kinh khủng đến mức đến truyền thừa thần thông bên trong chắp tay mà đi. Đi bộ nhàn nhã hướng phía Cổ Đà Thần Ngọc đi đến. Hắn tiện tay một điểm, mà có thể phá vỡ một loại thần thông. Trong khoảnh khắc, chính là Cổ Đà Thần Ngọc tế ra 27 loại này truyền thừa thần thông phá sạch sẽ. Làm sao có thể? Cổ Đà Thần Ngọc hai mắt trợ to, một mặt không thể tin. Sở Hư mỉm cười nói, 27 loại này truyền thừa thần thông, đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài bị vào. Nếu như là, như vậy ngươi có thể ngoan ngoãn trở lấy bị luyện hóa. Sở Hư vung tay lên một cái, vô số đạo kiếm quang xông lên trời, xuyên qua hư không. Rất có thiên hạ lui tránh, quét ngang chư thiên khí thế. Rõ ràng là cùng Cổ Đà Thần Ngọc trước đó sử xuất truyền thừa thần thông như lúc đồng dạng, thậm chí uy năng càng thêm kinh khủng. Mà hoàn toàn không chỉ như thế, Sở Hư trong tay cũng là đã tuôn ra đủ loại thần thông. Không chỉ Cổ Đà Thần Ngọc 27 chủng tại bên trong, còn có còn lại đủ loại huyền diệu đến cực điểm truyền thừa thần thông. Cái một nháy mắt, chính là có mấy trăm loại này thần thông theo Sở Hư trong tay tuôn ra, cùng nhau hướng phía Cổ Đà Thần Ngọc chấn áp tới. Mà Cổ Đà Thần Ngọc sớm đã là ngốc trệ, một mặt dáng vẻ thấy quỷ. Nó cũng không phải là sinh linh, mà là một đoạn ngắn thiên đạo, đối với đạo tắc thiên đạo càng thêm phù hợp. Đây mới là ngắn ngủi mấy tháng thôi diễn 27 loại này truyền thừa thần thông. Mà vị này Thần Hầu Thế Tử chỉ là một cái sinh linh, lại là sử xuất mấy trăm loại này truyền thừa thần thông. Cái này sao có thể? Một cái sinh linh, liền xem như ngộ tính thiên phú lại yêu nghiệt, lĩnh ngộ 7-8 loại này truyền thừa cũng đã là cực kỳ khó khăn. Mà vị này Thần Hầu Thế Tử, lại là lĩnh ngộ mấy trăm loại này. Hắn còn là người sao? Cổ Đà Thần Ngọc đột nhiên biến sắc, kinh ngạc nói, ngươi không phải sinh linh, ngươi là thần linh chuyển thế. Nhưng là nó đã là không có thời gian đi nghi vấn. Sở Hư thần thông khoảnh khắc mà tới, vào đầu hướng phía Cổ Đà Thần Ngọc chấn áp tới. Mấy trăm loại này truyền thừa thần thông uy năng bộc phát, là bực nào kinh khủng. Giờ khắc này, phương viên trên ngàn dặm hư không triệt để nổ nát vụn. Vô số uy năng như là lôi đình đồng dạng du tẩu, phảng phất giống như thiên phạt, hủy thiên diệt địa. Dãy núi gặp nằm, biển cây bất diệt, đại địa toái nước, nứt ra một đạo đạo trưởng đạt hơn 10 dặm khe hở ra. Mà Cửu Thái Âm cùng Tố Thần Hầu phủ vô số cường giả cũng là một mặt rung động. Không thể tin nhìn qua tự mình thế tử. Đặc biệt là Cửu Thái Âm, trong lòng càng là rung động. Hắn cũng là thôi diễn Khuy Thiên Thần Bia truyền thừa, nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng thôi diễn ra một loại. Cửu Thái Âm đã có thể tu thành thiên cung, tự nhiên cũng là thiên phú siêu tuyệt hạng người. Biết rõ Khuy Thiên Thần Bia truyền thừa đến cỡ nào thâm ảo. Một bộ pháp môn, bên trong ẩn chứa mênh mông nhiều đạo diệu tin tức. Mà Sở Hư vừa mới, lại là sử xuất mấy trăm loại này truyền thừa thần thông. Cửu Thái Âm run lên trong lòng, chợt nhớ tới cổ Đà Thần Ngọc lời nói. Chẳng lẽ nói, thế tử ra thật là thần linh chuyển thế. Sở Hư đứng chắp tay, phong khinh vân đạm, nhìn chằm chằm trước mặt hư không. Sau một hồi lâu, kinh khủng uy năng dần dần tiêu tán, lôi đỉnh tan đi, cổ Đà Thần Ngọc thân ảnh xuất hiện. Hiện tại cổ Đà Thần Ngọc cực kỳ chật vật thê thảm. Nếu là hắn sinh linh tu sĩ, đã sớm là chết tại vừa mới uy năng bên trong. Bất quá nó bản thể chính là thiên đạo, mà thiên đạo lại là vĩnh hằng bất diệt. Cho nên hiện tại cổ Đà Thần Ngọc hơn phân nửa thân thể đều là bị đánh nát, mặt của hắn đều là nát một nửa. Nhưng lại cũng không nhân diện, còn tại kéo dài hơi tàn. Trong cơ thể cũng không phải là huyết nục, mà là một loại này đạo tắc, đang chậm rãi tu bổ con lửa. Bất quá dù là như thế, cổ Đà Thần Ngọc cũng đã là triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Chương 130, đại ma xuất thủ. Cổ Đà Thần Ngọc thần sắc cực kỳ khó coi, nó mặc dù bất tử bất diệt, nhưng là bất tử bất diệt không có nghĩa là sẽ không nhận trọng thương. Hắn hôm nay đã là người bị thương nặng, mặc dù nói có thể không ngừng bản thân tu bổ, nhưng là Sở Hư sẽ cho hắn cái này cơ hội sao? Mà lại vừa mới Sở Hư biểu hiện ra thực lực, cũng là nhường cổ Đà Thần Ngọc chỗ sợ hãi. Đây không phải người, đây là một cái quái vật. Sở Hư liên quan mỉm cười, chắp tay hướng phía cổ Đà Thần Ngọc mà đi, trong mắt mang theo một tia hỏa nhiệt cùng kích động. Cổ Đà Thần Ngọc rốt cục tới tay, mà cổ Đà Thần Ngọc cũng là mặt trầm như nước, nghìn tính và tính không bằng trời tính. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến vị này thần hầu thế tử lại là như thế kinh khủng. Nguyên lai nó mới là con mồi. Nhìn qua chậm rãi đi tới Sở Hư, cổ Đà Thần Ngọc rốt cục luống cuống. Hắn chính là một bộ phận thiên đạo, bất tử bất diệt, nhưng là linh trí của nó là có thể ma diệt. Trải qua vô số năm, nó thật vất vả mới sinh ra linh trí, đương nhiên là không muốn bị luyện hóa. Bị ma diệt linh trí, nó cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Cổ Đà Thần Ngọc trầm giọng nói, thần hầu thế tử, ta có thể cùng ngươi Sở Thị Nhất Tộc hợp tác. Ngươi Sở Thị Nhất Tộc không phải là vì mở ra thần lăng sao? Ta có thể mở ra thần cấm, chỉ cần ngươi bằng lòng chuyện ta thành về sau thả ta rời đi. Sở Hư nghe vậy, không thể tin nhìn Cổ Đà Thần Ngọc một lời, bật cười nói, ngươi còn có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách sao? Cổ Đà Thần Ngọc cắn răng, tốt, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước, vĩnh viễn thần phục với ngươi. Sở Hư thần sắc không thay đổi, tiếp tục hướng phía Cổ Đà Thần Ngọc mà đi. Mỉm cười nói, đó cùng ta ngươi luyện hóa, khác nhau ở chỗ nào sao? Thần hầu thế tử, ta biết rõ rất nhiều thượng cổ thời đại bí văn, thậm chí còn có một ít đại thế lực truyền thừa. Ta giữ lại linh trí của ta, còn rất có tác dụng. Nhìn thấy Sở Hư không hề bị lay động, Cổ Đà Thần Ngọc thật là luống cuống. Không thể không nói, Cổ Đà Thần Ngọc lời nói rất có sức hấp dẫn. Một chút thượng cổ thời đại bí văn, vô cùng chân quý. Bất quá đây là đối với người bình thường mà nói. Đối với Sở Hư tới nói, những này thượng cổ thời đại bí văn chính là gân gà. Sở Thị Nhất Tộc tại thượng cổ thời đại chính là bá chủ cấp thế lực, thống ngự 6 đại hoàng triều, hùng cứ một phương, dưới trướng cường giả vô số, sừng sững tại Trung Châu chi đỉnh. Đạo thống xa xăm chảy dài, trải qua toàn bộ thượng cổ thời đại. Tại Sở Thị Nhất Tộc tổ địa cổ các bên trong, chính là ghi lại đủ loại thượng cổ thời đại bí văn. Cổ Đà Thần Ngọc ý vào, tại Sở Hư trước mặt không có chút giá trị, mà lại Cổ Đà Thần Ngọc xảo trá vô cùng, nói không chừng ngày sau tại thần lăng bên trong lại xảy ra điều gì yêu con thiêu thân. Cho nên Sở Hư cũng sẽ không tin tưởng nó. Để cho an toàn, cũng chỉ có thể là nó luyện hóa. Sở Hư trên mặt vẫn như cũng là mang theo mỉm cười, nhưng là hắn trong mắt lại là thật sâu hờ hững. Lập tức mảnh này ít hai lui tới phế tích bên trong, chuyển đến trận trận tiêu thảm. Mấy ngày sau, Sở Hư một nhóm ly khai mảnh này phế tích. Hắn trong tay bao quanh một cốt du động thần quang. Thần quang đủ mọi màu sắc, sáng chói vô cùng, nhưng lại là ngưng ở thực chất, vờn quanh tại Sở Hư đầu ngón tay. Chính là đã bị luyện hóa Cổ Đà Thần Ngọc. Nhìn xem trong tay Cổ Đà Thần Ngọc, Sở Hư trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này Vân Châu chi hành, thật có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Không chỉ là mục đích đặt tới, tìm Cổ Đà Thần Ngọc, hơn nữa còn giết chết một vị khí vận chi tử. Bất quá tại Sở Hư trong lòng, thu hoạch lớn nhất hay là hắn cướp đoạt kim thủ chỉ. Thần giới truyền thừa, Đại La Tạo Hóa Kinh. Mà cái này kim thủ chỉ, chính là Sở Hư ngày sau quét ngang tất cả thiên kiêu ỷ vào. Trên đường đi, Sở Hư một nhóm cũng không gặp được những người còn lại. Bất quá cái này cũng như thường, Khuy Thiên Thần Bia kia một trận thần uy hạo kiếp, rào sát mấy chục vạn tu sĩ. Tiến vào Thiên Lan Bí cảnh bên trong người cơ hồ 9/9 người đều là vỡ lạc. Thiên Lan Bí cảnh cực kỳ to lớn, tự nhiên là rất khó gặp lại những người khác. Đang lúc này, dị biến mọc lan tràn. Hư không bên trong, đột nhiên là tuôn ra một tôn trung lớn. Trung lớn thanh quang lấp lóe, trung thân trải rộng cực kỳ huyền diệu đường vân, diễn hóa ra mỗi loại dị tượng, ầm vang hướng phía đám người trấn áp mà đến. Trung lớn càng lúc càng lớn, trung miệng biến lớn phương viên số ngàn dặm, che khuất bầu trời. Muốn đám người cháo nhập trung lớn bên trong. Cửu Thái Âm trong mắt hàn quang lấp lóe, hừ lạnh một tiếng. Hắn đưa tay nâng lên một chút, nguyên khí bàn tay lớn xuất hiện, phảng phất là nâng thương thiên, chuông lớn nâng lên. Mà chuông lớn cũng là trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trong cũng là truyền đến một thân kêu rên, một thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Sở Hư đối với cái này nhìn cũng không nhìn. Hắn đứng chắc tay, lặng lặng nhìn qua trước mặt một chỗ hư không. Mà một vị mặt quỷ nam tử thân ảnh, cũng là chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Cùng Sở Hư xa xa đối lập, chính là Vân Châu tứ ma đứng đầu, uy trấn Vân Châu mấy trăm năm đại ma. Tố Thần Hầu phủ mấy vị thần phủ cảnh cường giả thấy thế, nhao nhao gầm thét một tiếng, hướng phía đại ma phóng đi, thần thông pháp bảo cùng nhau tế ra, hướng phía đại ma đánh tới. Mấy vị này cường giả đều là một phương cường giả, đều là thần phủ cảnh tồn tại, thực lực cường hãn đến cực điểm, tại ngoại giới đều là đủ để khai tông lập phái tồn tại. Nhưng là đại ma lại là mỉm cười, hắn chu vi ma khí lan tràn, ma khí cuồn cuộn, hướng phía Sở Hư mà tới. Quanh người hắn ma khí phảng phất là từng đầu cự mãng ma long, quét ngang bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, cái gặp mấy vị Tố Thần Hầu phủ cường giả nhao nhao theo giữa không trung rơi xuống. Vậy mà không có hắn địch. Cưu Thái Âm cùng một vị khác Thiên Cung cường giả trong mắt hàn quang lóe lên, chính là muốn tiến lên chém giết đại ma. Nhưng là Sở Hư lại là bỗng nhiên nói, vừa mới hư không bên trong tế ra chung lớn hẳn là tứ ma Tô Thận, các ngươi đi người này chém giết. Hai người hơi sững sờ, lập tức gật đầu, quay người hướng phía Tô Thận đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Bọn hắn mặc dù là Sở Hư người hộ đạo, bảo hộ Sở Hư an nguy, nhưng là trước đó Sở Hư luyện hóa cổ đà thần ngọc, bọn hắn cho rung động một phen. Tại Thiên Lan bí cảnh bên trong, bọn hắn chỉ sợ không phải là đối thủ của Sở Hư, cho nên đối với Sở Hư cũng là vô cùng có lòng tin. Mà lại Sở Hư chính là bọn hắn thiếu chủ, nếu là Sở Hư ra lệnh, tự nhiên cũng là không dám không nghe theo. Chương 131, Diệp Huyền chết được không an. Sở Hư ánh mắt sáng rực, hướng phía đại ma nhìn lại, mỉm cười, thản nhiên nói, hiện tại nơi đây liền hai người chúng ta, hẳn là có thể mở thành bố công đi. Đại ma trên mặt nạ mặt quỷ trên quỷ ảnh du động, đông nhiên khẽ cười một tiếng, thần hầu thế tử cứ như vậy kết luận ta không sẽ ra tay. Kết luận ta không phải là vì báo thù mà đến. Sở Hư mỉm cười, coi như ngươi xuất thủ lại có làm sao. Hắn đứng chắc tay, tự có một phen khí khái, phảng phất giống như một tôn thiếu niên thần nhân. Khí tức mặc dù cũng không mạnh mẽ khủng khiếp, nhưng là cùng thiên đạo lẫn nhau phù hợp, cực kỳ tự nhiên. Phảng phất là một tôn trầm mặc biển lớn, bình tĩnh phía dưới nổi lên kinh khủng uy năng. Nếu là hướng hắn xuất thủ, chỉ sợ sẽ có cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Đại ma trầm mặc lại. Sở Hư mắt sáng như đuốc, đánh giá đại ma mặt nạ trên mặt, thản nhiên nói: "Ta tính toán Diệp Huyền, ngươi cũng ở sau lưng trợ giúp, không phải là vì nếu muốn cùng ta làm giao dịch?" Hắn mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Kỳ thật ta cũng rất tò mò, ngươi đến cùng muốn cái gì?" Tiêu Vô Cực. Nghe được Tiêu Vô Cực ba chữ này, đại ma thân thể run nhẹ nhẹ một cái, mặt nạ quỷ ảnh du động, lộ ra cười khổ thần sắc. Xem ra thần hầu thế tử đã là đoán được thân phận của ta. Sở Hư thần sắc nhàn nhạt, khẽ gật đầu, cũng không khó đoán. Ngươi niên kỷ không đến thiên tuế, nhưng là tu vi lại bước vào thiên cung tam trọng, bực này thiên phú tại Trung Châu đều là cực kỳ hiếm thấy. Tuyệt cao nữa là kiêu cứ như vậy mấy cái, mà Trung Châu gần ngàn năm đến nay, cũng không có cái gì đỉnh cấp thiên kiêu đọa thân nhập ma, có thể thấy được ngươi cũng không phải là Trung Châu người. Xa xôi hư không bên trong, đồng nhiên là lấp lóe vô tận ánh sáng. Chỉ sợ là Cửu Thái Âm đã là đuổi tới Tô Thận, ngay tại chém giết. Mặc dù nói Cửu Thái Âm hai người tu vi đều hơn xa Tô Thận, nhưng là tại Thiên Lan bí cảnh bên trong bọn hắn tu vi đều là bị áp chế đến ngọc đại cảnh. Muốn chém giết Tô Thận, chỉ sợ cũng là phải hao phí một chút tay chân. Sở Hư nhìn ra xa xa không ngừng bộc phát thần thông, tiếp tục nói, Đại Chu thần triều mặc dù cùng phương ngoại chi địa đối lập, nhưng là ta Sở thị nhất tộc tại phương ngoại chi địa cũng âm thầm nâng đỡ một chút thế lực, biết rõ một chút phương ngoại chi địa bí văn. Nghe đồn hơn 300 năm trước, phương ngoại chi địa năm đại thánh địa một trong Thanh Tiêu Tông phát sinh một kiện đại sự. Thánh tử Tiêu Vô Cực giết sư tôn, như phản Thanh Tiêu Tông. Bị Thanh Tiêu Tông truy nã, nhưng là lật khắp toàn bộ phương ngoại chi địa, nhưng đều là tìm không thấy Tiêu Vô Cực tung tích. Sở Hư mặt mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, mà Vân Châu từ ma đứng đầu đại ma, lại là tại 300 năm trước tại Vân Châu thanh danh lên cao. Đây không phải cái gì trùng hợp đi. Đại ma trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn thật sâu nhìn Sở Hư liếc mắt, than nhẹ một tiếng, thần hầu thế tử, quả nhiên là danh bất hư truyền. Không tệ, ta chính là Tiêu Vô Cực. Hắn chậm rãi mặt nạ cầm xuống, lộ ra một tấm mặt tái nhợt. Gương mặt này có chút tuấn mỹ, nhưng lại tràn đầy tang thương, trải qua thế gian tất cả sóng to gió lớn. Nhưng là nhãn thần chỗ sâu, lại phảng phất còn có một cái chấp niệm tồn tại. Mà chính là cái này chấp niệm, mới chống đỡ lấy hắn sống đến bây giờ. Nam tử này, chính là trước đây Thanh Tiêu Tông thánh tử Tiêu Vô Cực, cũng là bây giờ Vân Châu hung danh hiển hách đại ma. Sở Hư khẽ gật đầu, đây mới là hiếu kỳ nói, ta càng muốn biết rõ, ngươi muốn cái gì? Để ngươi âm thầm phối hợp ta, Diệp Huyền đẩy vào vực sâu. Thậm chí ngươi mấy vị kia tính mạng của huynh đệ cũng cùng nhau đưa lên, xem như nhập đội lễ gặp mặt. Kỳ thật là Sở Hư ngày đó biết rõ Vân Châu tứ ma cùng nhau xuất hiện tại Thiên Nguyên Tông một khắc này, chính là cảm giác được có chút kỳ quặc. Đó chính là Vân Châu tứ ma tới thật trùng hợp, mà lại thanh thế cũng huyên náo quá lớn. Càng về sau, không chỉ là Sở Hư giá họa những thủ đoạn kia, Vân Châu chính tứ ma cũng ra tay giết không ít Thiên Nguyên Tông cường giả. Triệt để ngồi vững Diệp Huyền cấu kết ma tu đánh lén Thiên Nguyên Tông một chuyện, phảng phất là đang âm thầm phối hợp Sở Hư. Lại đến về sau, Diệp Huyền một mình một người xuất hiện tại Khuy Thiên Thần Bia cũng là rất có điểm đáng ngờ. Nếu là đại ma là thật muốn cùng Diệp Huyền cùng một chỗ báo thù, như thế nào lại bỏ mặc Diệp Huyền một người tiến về Khuy Thiên Thần Bia? Khuy Thiên Thần Bia xuất thế, kinh động đến toàn bộ Thiên Lan bí cảnh người, nhưng lại chỉ có Diệp Huyền đến đây, cái này rất kỳ hoặc. Cho nên Diệp Huyền thân phận sau khi bại lộ, lâm vào tứ cô vô thân hoàn cảnh, từ đầu đến cuối đại ma cũng không có xuất thủ cứu giúp. Nghe được Sở Hư, Tiêu Vô Cực mặt không biểu lộ, nhưng là trong mắt lại là lóe lên một tia thật sâu thống khổ cùng hổ thẹn. Sở Hư nói không tệ, đây hết thảy hoàn toàn chính xác đều là hắn ở sau lưng trợ giúp, âm thầm phối hợp Sở Hư. Khi hắn biết được Sở Hư muốn tới Vân Châu một khắc này thời điểm, trong lòng cũng đã là dự định cùng Sở Hư đáp lên quan hệ. Bất quá hắn là Vân Châu tiếng tăm lừng lẫy đại ma, mà Sở Hư là đế đô thế gia môn phiệt quý công tử, làm sao có thể đáp lên quan hệ? Chỉ sợ hắn vừa ra mặt, liền sẽ bị vô số cường giả hành sát. Cho nên Tiêu Vô Cực vẫn luôn là chờ đợi cơ hội, thẳng đến hắn đạt được viên kia ngọc giản. Khi hắn cầm tới viên kia ngọc giản thời điểm, hắn chính là biết rõ cái này nhất định là một cái bẫy, một cái nhằm vào Diệp Huyền cả bẫy, mà lại chỉ sợ vẫn là Sở Hư bày cả bẫy. Hắn vẫn luôn ẩn ẩn chú ý Sở Hư, tự nhiên cũng là theo một chút con đường bên trong biết được Sở Hư trong đại điện cùng Diệp Huyền trở mặt, lại thêm viên kia ngọc giản kỳ quặc, cho nên Tiêu Vô Cực kết luận là Sở Hư đang hãm hại Diệp Huyền. Mặc dù không biết rõ Sở Hư vì sao muốn nhằm vào một cái nho nhỏ Thiên Nguyên Tông nội môn đệ tử, nhưng là Tiêu Vô Cực vẫn là quyết định cần phải nắm chắc cái này cơ hội, làm cùng Sở Hư cái này thần hầu thế tử đáp lên quan hệ nước cờ đầu. Cho nên hắn rõ ràng biết rõ là cả bẫy, nhưng vẫn là mang theo còn lại tam ma tiến về Thiên Nguyên Tông, đồng thời thanh thế làm lớn chuyện, thân thủ giết chết mấy vị Thiên Nguyên Tông cường giả, nhường Diệp Huyền triệt để thân bại danh liệt. Mà Khuy Thiên Thần Bia xuất thế về sau, hắn cũng là nghĩ cách nhường Diệp Huyền một mình một người tiến về, cuối cùng nhường Diệp Huyền bỏ mình bại vong. Diệp Huyền tại Sở Hư cùng Tiêu Vô Cực hai vị này chí bao gần yêu liên thủ tính toán phía dưới bỏ mình, cũng chỉ có thể nói lên một câu: chết được không an. Tiêu Vô Cực thân thể run rẩy, lẩm bẩm nói: thần hầu thế tử hỏi ta muốn cái gì, không thiết tính toán tự mình mấy vị huynh đệ là lễ gặp mặt. Ánh mắt hắn trở nên đỏ bừng, thống khổ cùng ấy nay biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thật sâu cửu hận, gầm nhẹ nói: ta muốn báo thủ. La sư tôn ta báo thủ. Chương 132, thu phục đại ma. Báo thủ. Sở Hư thần sắc không thay đổi, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nói thật, Tiêu Vô Cực động cơ cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Năm đó Tiêu Vô Cực phản bội chạy trốn Thanh Tiêu Tông một chuyện, mặc dù hắn biết đến không nhiều, nhưng lại cũng biết rõ việc này là điểm đáng ngờ trung điệp. Tiêu Vô Cực sư tôn Huyền Độ chân nhân, chính là một tôn hư thần định phong cảnh giới đại năng. Mà Tiêu Vô Cực lúc ấy bất quá là vừa mới tu thành Thiên Cung. Mặc dù nói không đến 700 năm tu thành Thiên Cung là một cái khó lường hành động vĩ đại, nhưng là muốn giết một vị hư thần đỉnh phong cường giả căn bản là cũng không có khả năng. Huyền Độ chân nhân sau khi ngã xuống, sư đệ của hắn, Thanh Tiêu Tông đại trưởng lão Huyền Vũ chân nhân chính là hỏa tốc thượng vị. Huyền Độ chân nhân đại đệ tử Tống Cửu Nguyên cũng là trở thành một đời mới rõ ràng Tiêu Thánh tử, mà cũng không phải là Huyền Vũ chân nhân một mạch đệ tử. Trong đó bẩn thỉu, rõ ràng. Cho nên khi Sở Hư đoán ra đại ma thân phận một khắc này, chính là đối với hắn động cơ ẩn ẩn có mấy phần suy đoán. Tiêu Vô Cực sắc mặt tái nhợt, giọng căm hận nói: sư tôn thượng thức ta, lập ta làm thánh tử. Ta vị sư huynh kia Tống Cửu Nguyên đối với cái này vẫn luôn là cực kỳ bất mãn. Hắn cùng ta sư thúc Huyền Vũ chân nhân cấu kết với nhau, như hại sư tôn ta, đồng thời tội danh nói xấu tại trên đầu ta. Thú này hận này, không đội trời chung. Sở Hư thần sắc không thay đổi, mặc dù nói chỉ là ngắn ngủi mấy câu, nhưng là có thể tưởng tượng năm đó ở Thanh Tiêu Tông tất nhiên là phát sinh một trận lục đục với nhau quỷ ám âm mưu. Bất quá Sở Hư đối với cái này lại là cũng không quan tâm. Cái này cùng hắn có liên can gì? Sở Hư thản nhiên nói: ngươi muốn mượn ta Sở thị nhất tộc lực lượng báo thủ. Tiêu Vô Cực gật đầu, trầm giọng nói: ta tại phương ngoại chi địa đã là không có nơi sống yên ổn, trong thiên hạ cũng chỉ có Sở thị nhất tộc có năng lực là ta báo thủ. Sở Hư khép cười một tiếng: đế tộc chấp trong bàn tay châu, ngươi là Thanh Tiêu thánh tử, có liên quan tới không ít phương ngoại chi địa bí mật, trực tiếp đầu nhập vào Chu Hoàng bệ hạ không phải cũng là một con đường sao? Tiêu Vô Cực tâm thái cũng chậm rãi bình tĩnh lại, trở lại biến thành cái kia trí tuệ vững vàng, bảy mưu nghĩ kế lại ma. Hắn mỉm cười, nói khẽ: Chu Hoàng xem bên ta bên ngoài chi địa là thủy hỏa, hận không thể tiêu diệt bên ta bên ngoài chi địa tất cả mọi người. Ta nếu là đầu nhập vào Chu Hoàng, chỉ sợ là sẽ bị thi triển siêu hồn chi thuật, trực tiếp cướp đoạt trí nhớ của ta. Mà lại, ngày xưa ta là Thanh Tiêu thánh tử thời điểm, chính là biết rõ Trung Châu thần triều bên ngoài đế tộc là Cơ thị nhất tộc, Vũ Trộm đế tộc lại là Sở thị nhất tộc. Đầu nhập vào Sở thị nhất tộc, chỉ sợ so đầu nhập vào đế tộc càng thêm hữu dụng. Sở Hư bỗng nhiên nói: ngươi làm sao kết luận ta nhất định sẽ giúp ngươi? Ngươi mặc dù là tính kế Diệp Huyền làm nhập đội, nhưng nếu là ta không giúp ngươi lại có thể như thế nào? Tiêu Vô Cực mặt không biểu lộ, thản nhiên nói: vậy cũng chỉ có thể trách ta số phận không tốt, đến thời điểm dưới đất lại hướng ta mấy vị kia huynh đệ bồi tội. Sở Hư cũng là hướng phía Tiêu Vô Cực nhìn lại, mà Tiêu Vô Cực cũng là cùng Sở Hư đối mặt, hai người xa xa đối lập, đều là mặt không biểu lộ. Sau một hồi lâu, Sở Hư bỗng nhiên là cất tiếng cười to, vỗ tay khen: tốt, tốt, tốt. Tiêu Vô Cực, ngươi quả nhiên là một cái ngon nhân. Ta có thể vận dụng Sở thị nhất tộc lực lượng trợ giúp ngươi. Bất quá ngươi cần hướng tâm ma phát hệ, đời này cũng hiệu chung với ta, đồng thời dâng lên mệnh bài, như thế nào? Hắn mặc dù nói cười yến yến, ngữ khí cũng là thiên về bản bạc, nhưng là ý tứ lại là không thể nghi ngờ. Hướng tâm ma phát hệ hiệu chung, dâng lên mệnh bài, đều là cực kỳ nghiêm khắc khống chế thủ đoạn. Xưa nay là chỉ có khống chế nô bộc mới có thể dùng được. Mà Sở Hư ý tứ, chính là muốn hắn phụng Sở Hư làm chủ, tự mình quy về nô bộc chi lưu. Mà lại có như thế hai cái thủ đoạn, Tiêu Vô Cực đời này đều sẽ bị quản chế tại Sở Hư. Vĩnh thế không thoát thân được. Tiêu Vô Cực trầm mặc. Mà Sở Hư cũng không thúc giục, chỉ là đứng chắp tay, mặt mỉm cười nhìn qua Tiêu Vô Cực, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mà Sở Hư trong lòng cũng là hơi xúc động. Những này Tiêu Vô Cực, quả nhiên là một cái ngon nhân. Lại là có thể không chút do dự liền hy sinh hết huynh đệ của mình. Nói thật, hy sinh những người khác, Sở Hư cũng là có thể làm được. Bất quá đây là bởi vì Sở Hư cho tới bây giờ cũng không có những người này có cái gì tình cảm. Tự nhiên là có thể làm được không chút do dự liền hy sinh hết. Thế nhưng là Tiêu Vô Cực không đồng dạng. Sở Hư có thể nhìn ra được, Tiêu Vô Cực trong lòng nhưng thật ra là đối Diệp Huyền cùng còn lại ma tu là có cảm tình. Cho nên hắn mới có thể như thế ấy nấy. Nhưng là Tiêu Vô Cực còn có thể không chút do dự hy sinh hết Diệp Huyền bọn người, đây mới thực sự là chuyện kinh khủng. Đối với Tiêu Vô Cực loại người này, liên liên Sở Hư trong lòng đều có chút kiêng kỵ. Bất quá Tiêu Vô Cực đích thật là một nhân tài, cho nên Sở Hư cũng là không ngại hắn thu để sử dụng. Chỉ là đối với Tiêu Vô Cực loại người này, phải dùng nhiều thủ đoạn. Tiêu Vô Cực thần sắc âm tình bất định, cuối cùng hắn thật sâu nhìn Sở Hư liếc mắt, trầm giọng nói, "Có thể, nếu là làm ra quyết định, Tiêu Vô Cực cũng không chần chờ nữa." Lúc này liền là hướng phía tâm ma phát thệ, đời này vĩnh viễn hiệu trùng Sở Hư, vi phạm lời thề, chính là thần hồn câu diệt, vĩnh thế luân hồi. Có đạo này lời thề, đời này Tiêu Vô Cực đều không thể phản bội Sở Hư. Thậm chí trong lòng sinh ra một tia phản bội ý niệm, hắn đều sẽ trong khoảnh khắc bị tâm ma phản vệ. Sau đó hắn trong mi tâm tuôn ra một đạo thần hồn, nó chế thành mệnh bài, giao cho Sở Hư. Có đạo này mệnh bài, vô luận Tiêu Vô Cực ở nơi nào, Sở Hư chỉ cần là cái này mệnh bài bóp nát, Tiêu Vô Cực chính là sẽ lập tức bỏ mình. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Vô Cực cũng là không còn xoắn xuýt, trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng, hướng phía Sở Hư thật sâu cúi đầu, gặp qua chủ nhân. Sở Hư thấy thế, cười ha ha một tiếng, thân thủ Tiêu Vô Cực đỡ dậy, nói khẽ, có ngươi tương trợ, ta cũng là sẽ như hổ thêm cánh, gọi ta thế tử thuận tiện. Tiêu Vô Cực thấp giọng nói, thế tử, vậy ta. 3.0 Sở Hư tự nhiên cũng là biết rõ Tiêu Vô Cực ý tứ. Hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, ngươi đi Càn Nguyên Tông đi, Càn Nguyên Tông trưởng giáo là ta Sở thị nhất tộc cám tử, hắn sẽ che chở ngươi. Có trợ giúp của hắn, chuyện còn lại liền nhìn chính ngươi. Tiêu Vô Cực chấn động trong lòng. Càn Nguyên Tông, phương ngoại chi địa năm đại thánh địa, mặc dù Càn Nguyên Tông cũng không xuất hiện, nhưng lại cũng là một cái siêu cấp thế lực, dưới trướng cường giả vô số, môn nhân mấy chục và chúng. Tuyệt đối là phương ngoại chi địa một cái không thể khinh thường thế lực. Không nghĩ tới, Càn Nguyên Tông lại là cùng Sở thị nhất tộc có quan hệ. Bất quá lập tức Tiêu Vô Cực trong lòng sinh ra một cỗ kích động. Có Càn Nguyên Tông tương trợ, lại thêm Thanh Tiêu trong tông bộ cũng có người đối năm đó một chuyện ôm lấy thái độ hoài nghi. Nói không chừng hắn thật sự có cơ hội báo thù rửa hận, thậm chí là trở lại thánh tử chi vị. Chương 133, bố cục phương ngoại chi địa. Nhìn qua thất thố kích động Tiêu Vô Cực, Sở Hư vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên. Nhưng lại nhưng trong lòng thì có chút niềm ai. Cái này Tiêu Vô Cực đích thật là một nhân tài, người đủ hung ác, thủ đoạn cũng đủ lão luyện. Thậm chí liền thân thế cũng như thế long đong. Năm đó Thanh Tiêu Tông kịch biến hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Huyền độ chân nhân vị này hư thần đỉnh phong đại năng thọ nguyên gần, khí huyết suy bại lợi hại. Muốn tông môn đại quyền giao cho Tiêu Vô Cực, tự mình đi bế tử quan nhu cầu duyên thọ chi pháp. Bất quá về sau Huyền độ chân nhân bỗng nhiên thần bí vẫn lạc, Tiêu Vô Cực cũng trở thành thí sư nghịch đồ. Bất quá đối với này không chỉ là phương ngoại chi địa nghị luận ầm ĩ, truyền ngôn bay lời trời. Liên liên Thanh Tiêu trong tông bộ cũng là có người cho rằng việc này điểm đáng ngờ trùng điệp. Thật sự là Tiêu Vô Cực căn bản cũng không có động cơ đi ám toán Huyền độ chân nhân a. Huyền độ chân nhân đã là tông môn đại quyền giao cho Tiêu Vô Cực. Tiêu Vô Cực chính là trên thực chất trưởng giáo chân nhân. Vì sao còn muốn bước lên tiên đại phong hiểm đi mưu tính tự mình sư tôn? Thành công không có cái gì tính thực chất cải biến, mà thất bại giải quyết xong là sẽ thân bại danh liệt, mất đi hết thảy tất cả. Được không bù mất ta. Bất quá khi đó Huyền Vũ chân nhân đã là khống chế cục diện, mà Tiêu Vô Cực lại là trọng thương bỏ chạy. Những người này cũng chỉ là khắp nơi trong lòng nghi hoặc. Đại cục đã định, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không vì đã đảo tẩu Tiêu Vô Cực, liền cùng hư thần đại năng Huyền Vũ chân nhân đối đầu. Bực này trải qua, cơ hồ cũng theo kịp hậu thế văn học mạng nam chính. Cho nên nghe được Tiêu Vô Cực lời nói, Sở Hư còn đặc biệt dùng vọng khí thuật quan sát một phen Tiêu Vô Cực, muốn nhìn một chút Tiêu Vô Cực có phải hay không khí vận chi tử. Bất quá Tiêu Vô Cực trên đầu cũng không có thiên địa khí vận hội tụ, xem ra cũng không có thiên địa khí vận che chở. Mà Sở Hư cũng không nhịn được trong lòng âm thầm cảm khái một phen. Mà cái này Tiêu Vô Cực cũng đích thật là một nhân tài, cho nên Sở Hư cũng không để ý ở trên người hắn phóng nhiều thẻ đánh bạc. Nếu là Tiêu Vô Cực thành công trở lại thánh tử chi vị, như vậy thì tương đương với Sở Hư vụng trộm nắm trong tay phương ngoại chi địa năm đại thánh địa một trong Thanh Tiêu Tông. Đối với hắn ngày sau mưu đồ cũng là vô cùng có tác dụng. Nếu là Tiêu Vô Cực thất bại, kia khoảng chừng cũng chính là tổn thất một cái quân cờ thôi, cũng sẽ không liên lụy đến Càn Nguyên Tông. Tiêu Vô Cực đi, hắn mang tới Sở Hư tín vật, tức ly khai Trung Châu, lại một lần nữa trở lại phương ngoại chi địa. Mặc dù có Càn Nguyên Tông ủng hộ, nhưng là Càn Nguyên Tông cũng không có khả năng bên ngoài ủng hộ hắn, chỉ là có thể vụng trộm cung cấp một chút trợ giúp. Cho nên càng nhiều, vẫn là phải dựa vào Tiêu Vô Cực chính hắn. nhưng là Tiêu Vô Cực lại rất có lòng tin. Hắn mặc dù đã là tại phương ngoại chi địa thân bại danh liệt, nhưng là kỳ thật tại Thanh Tiêu Tông cũng là có lưu một chút thành viên tổ chức. Mặc dù nói những năm gần đây Huyền Vũ đạo người cùng Tống Cửu Nguyên vẫn luôn là tại rửa sạch ủng hộ hắn người, nhưng là tóm lại còn thừa lại có một ít người âm thầm hướng về hắn. Đợi đến hắn trở lại phương ngoại chi địa, tại Càn Nguyên Tông âm thầm duy trì dưới đứng vững theo hầu, chưa hẳn liền không có thành công khả năng. Về phần Tứ Ma Tô Thận, Tiêu Vô Cực lại là hỏi cũng không có hỏi. Nghĩ tới đây, Sở Hư trên mặt liền lộ ra ngoạn vị tiêu dung. Cái này Tiêu Vô Cực, hữu tình hơn giống như vô tình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng hắn Sở Hư là cùng một loại người. Bất quá có tâm ma phát thệ cùng mệnh bài, Tiêu Vô Cực cũng chỉ là Sở Hư trong tay một cái quân cờ. Hơn nữa còn là có thể tùy ý vứt bỏ quân cờ. Xa xôi chỗ, kinh khủng uy năng đống nhiên đình chỉ. Sau một lát, Cửu Thái Âm hai người phiêu nhiên sau đó, trong tay còn mang theo một cái đầu lâu. Hướng phía Sở Hư bài nói, may mắn không làm được mệnh, kẻ này đã là bị chúng ta chém giết. Chính là Tư Ma Tô Thận đầu lâu. Hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, còn mang theo một tia nghi hoặc cùng phẫn nộ. Phản phất là thẳng đến tử vong tiến đến một khắc này, đều là không thể tin được. Hắn tín nhiệm nhất đại ca lại là không có tới cứu hắn. Theo mắt nhìn sang Tô Thận đầu lâu, Sở Hư chính là không thèm để ý chút nào rời đi ánh mắt. Kỳ thật cái này Tứ Ma Tô Thận, Sở Hư căn bản cũng không để ý. Bất quá hắn nếu là có dũng khí đối Sở Hư sinh ra ý, như vậy Sở Hư liền muốn cái này uy hiếp triệt để xóa bỏ. Mà nhìn thấy Sở Hư bình yên vô sự, mà đại ma lại là biến mất không thấy gì nữa. Đất này cũng là núi Thanh Thủy Tú, cũng không có thần thông uy năng bộc phát, đấu pháp chém giết vết tích. Trong lòng không khỏi nghi hoặc. Bất quá hai người đều là người già thành tinh. Sở Hư không nói, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi. Mà Tiêu Vô Cực trước đó xuất thủ cũng là lưu lại mấy phần chỗ trống, những cái kia thần phụ cảnh cường giả cũng chỉ là bị hắn chân choáng, cũng không thương tới tính mệnh. Mà Cửu Thái Âm cũng là cực kỳ thần phụ cảnh cường giả cuốn lên, cùng Sở Hư cùng nhau hướng phía ngoại giới mà đi. Thiên Lan bí cảnh kết thúc về sau, toàn bộ Vân Châu đều là chấn động không thôi. Cái thứ nhất chính là bởi vì Khuy Thiên Thần Bia lại lần nữa xuất thế. Chỉ ở thượng cổ thời đại xuất hiện qua, trong truyền thuyết Khuy Thiên Thần Bia lại lần nữa xuất thế. Toàn bộ Vân Châu, hoặc là nói toàn bộ Trung Châu đều là vì chim mà kinh ngạc. Vô số thiên kiêu cường giả nghe được tin tức này, đều là đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Đáng tiếc tự mình không có tiến về Thiên Lan bí cảnh, đến mức bạch bạch bỏ qua trận này đại cơ duyên. Mà Trung Châu trên dưới cũng đều là bắt đầu mong đợi bắt đầu. Mỗi một lần Khuy Thiên Thần Bia xuất thế, Trung Châu đều sẽ đi vào thịnh thế. Chẳng lẽ nói mới thịnh thế, lại muốn tới sao? Bất quá cái thứ hai tin tức, lại là tùy theo mà chuyển đến. Lần này tiến về Thiên Lan bí cảnh bên trong mấy chục vạn tu sĩ cường giả, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Tin dữ này, cũng là nhường Trung Châu vì đó mà kinh ngạc. Sau đó càng nhiều tin tức truyền ra, nguyên lai là một cái nho nhỏ ma tu, kích phát Khuy Thiên Thần Bia uy năng. Đây mới là nhường mấy chục vạn tu sĩ cường giả chết oan chết uổng. Kể từ đó, mấy chục vạn có thể có được thần bia truyền thừa, liền chỉ còn lại có giải rác hơn 10 người. Hoa đam cái gì bồi dưỡng thịnh thế? Tất cả mọi người không nghĩ tới, Trung Châu thịnh thế lại là bị một cái nho nhỏ ma tu cho bóp chết. Chỉ sợ tại rất dài một đoạn thời gian, chỉ sợ việc này cũng sẽ là Trung Châu đề tài câu chuyện. Về phần Vân Châu càng là tình cảnh bí thảm. Tiến vào Thiên Lan bí cảnh, cơ hồ đại bộ phận đều là Vân Châu thế lực xuất thân. Kể từ đó, cơ hồ là từng nhà đều là có cường giả thiên kiêu vẫn lạc. Tự nhiên là tình cảnh bí thảm, mọi nhà việc tăng lễ. Bất quá đây cũng là tạo thành một cái hậu quả, đó chính là nguyên bản còn đối ma tu mở một con mắt nhắm một con mắt Vân Châu thế gia. Bắt đầu không để lại dư lực truy sát Vân Châu rất nhiều ma tu. Trong vòng một đêm, máu chảy thành sông. Chương 134, Mạnh Y Tuyết. Vân Châu, Thiên Nguyên Tông. Thiên Vật Quán, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Sở Hư cũng là bắt đầu chuẩn bị vận dụng khí vận giá trị đến để thăng tự mình tu vi. Trước đó Sở Hư, một mực là chuẩn bị dùng khí vận giá trị đến để thăng công pháp tu hành tiến độ. Bất quá hắn hiện tại như là đã là đạt được Đại La Tạo Hóa Kinh. Có thể thôi diễn thái cổ thần huyền kinh, tự nhiên là không cần đến bạch bạch tiêu hao khí vận đáng giá. Trước đó Sở Hư lợi dụng hệ thống đến để thăng tu vi, là dùng nhân vật phản diện giá trị tại trong thương thành hối đoái đan dược tu luyện. Mặc dù thuyết phục dùng đan dược tất nhiên là có thể đột phá, nhưng là tốn hao thời gian, nhưng thật ra là cùng mình tự hành tu luyện không hề khác gì nhau. Mà tiêu hao khí vận giá trị lại là có thể trực tiếp tăng lên tu vi. Như thế nhường Sở Hư đối với cái này có chút chờ mong. Hệ thống nhắc nhở nói, túc chủ nhất định phải tiêu hao khí vận giá trị đến để thăng tu vi cảnh giới sao? Trước mắt cảnh giới Ngọc Đại cảnh, mỗi tiêu hao 30 điểm khí vận giá trị, chính là có thể tăng lên một trọng tu vi. Sở Hư trầm ngâm một lát, chính là mở miệng nói, tăng lên tam trọng tu vi. Lập tức Sở Hư khí tức trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt, so với trước đó kinh khủng mấy lần. Một nháy mắt chính là bước vào Ngọc Đài tứ trọng cảnh giới. Bất quá Sở Hư vẫn là khí tức một lần nữa ẩn tàng đến Vân Đài nhất trọng tu vi. Hắn mới vừa vận tu thành Ngọc Đài, đã là chấn kinh toàn bộ Trung Châu. Nếu là lại thể hiện ra Ngọc Đài tứ trọng tu vi, tất nhiên là sẽ hấp dẫn tất cả thế lực chú ý cùng kiêng kỵ. Mặc dù nói lấy Sở Hư thân phận, đã là vạn chúng chú mục đỉnh cấp thiên tiêu. Liền xem như tất cả mọi người là biết rõ Sở Hư có bí mật, kia lại như thế nào? Cũng không người nào dám đối Sở Hư lên cái gì ý đồ xấu. Bất quá Sở Hư biết rõ, hiện tại Sở thị nhất tộc cùng đế tộc cơ thị thoạt nhìn là ở chung hòa thuận. Nhưng là kỳ thực là mặt cùng lòng bất hòa. Đế tộc cơ thị vẫn luôn là trong bóng tối chuẩn bị cái gì. mà Sở thị nhất tộc mưu đồ mấy chục vạn năm đại kế cũng là tức bắt đầu. Sở Hư cũng không muốn cái này thời điểm kích thích đến đế tộc kia mẫn cảm mà yếu ớt thần kinh. Mà Sở Hư tại Vân Châu thời gian cũng là càng ngày càng ít. Lần này Vân Châu chuyến đi, hắn mặc dù là thu hoạch tương đối khá, nhưng lại cũng là cải biến vô số người vận mệnh. Thiên Nguyên Tông lần này tiến về Thiên Lan bí cảnh Thiên Tiêu, vẫn lạc một nửa. Thế nhưng là nói đối với Thiên Nguyên Tông tới nói cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Bất quá đối với cô chân nhân tới nói, có thể bởi vậy cùng Sở Hư dựng vào quan hệ, cuối cùng là có đại thu hoạch. Thậm chí đúng đúng vẫn lạc những đệ tử kia, cũng không có cái gì quan hệ. Mà Lưu Nguyệt tiên tử thì là lấy biết người không rõ vì lý do, tự mình tỉnh tội. Tự xin tiến về Hàn Ngục Uyên lưu vong 50 năm. Hàn Ngục Uyên chính là Thiên Nguyên Tông một chỗ cấm địa, bên trong tràn ngập huyền lạnh cực băng, cực kỳ rét lạnh. Thậm chí liền linh khí cũng là có thể đông cứng. Bình thường cường giả ở bên trong đợi cái một lát thời gian, chính là sẽ bị hàn khí xâm nhập thể nội, cực kỳ thống khổ. Xưa nay là Thiên Nguyên Tông cực hình chi địa, dùng để lưu vong tội ác tẩy trời tội nhân. Mà Lưu Nguyệt tiên tử mặc dù cũng không phải là phạm vào cái gì sai, nhưng là đệ tử của nàng Diệp Huyền, lại là một tay đưa đến Trung Châu bỏ lỡ thịnh thế lớn nhất tác nhân. Càng làm cho Vân Châu rất nhiều thế gia tông môn thiên kiêu đệ tử vô tội chết thảm. Mặc dù Diệp Huyền đã là bị Sở Hư trước mặt mọi người chém giết, nhưng là vẫn chúng nộ khó tiêu, Vân Châu rất nhiều thế gia tông môn nhao nhao đoán khí nhìn về phía Lưu Nguyệt tiên tử. Nếu không phải Lưu Nguyệt tiên tử một mực che chở Diệp Huyền, Diệp Huyền đã sớm là bị đuổi ra Thiên Nguyên Tông, không rõ ràng chết ở cái góc nào. Như thế nào lại phát sinh loại sự tình này? Mà lại nếu không phải Thiên Nguyên Tông cũng có một nửa đệ tử vẫn lạc, thậm chí có thế gia môn phiệt đều là cho rằng việc này là Thiên Nguyên Tông tự biên tự diễn. Cho nên Lưu Nguyệt tiên tử tự xin lưu vong Hàn Ngục Uyên, một mặt là bởi vì trong lòng ấy nấy, một phương diện khác cũng là muốn hóa giải còn lại thế lực oán khí. Đối với Lưu Nguyệt tiên tử tự xin lưu vong, Sở Hư từ chối cho ý kiến. Bất quá Lưu Nguyệt tiên tử tiến về Hàn Ngục Uyên trước đó, đã từng cùng Sở Hư từng có một lần. Không có người biết rõ bọn hắn đã nói những gì, nhưng là theo người nói, Lưu Nguyệt tiên tử tiến về Hàn Ngục Uyên thời điểm, cũng không khó qua. Mà tại một đám Vân Châu đại lão cung tiễn phía dưới, Sở Hư cũng là ly khai Vân Châu, trở về đế đô. Bất quá lần này, Sở Hư bên người lại là thêm một người, Tần Tiên Nhi. Tần Tiên Nhi mặc dù là Thiên Nguyên Tông thánh nữ, bất quá nàng còn có một cái thân phận, đó chính là Tần thị nhất tộc đại tiểu thư. Tần thị nhất tộc cũng là đế đô một cái thế gia môn phiệt, mặc dù tại rất nhiều thế giới môn phiệt bên trong cũng không xuất chúng, nhưng là năm đó Tần thị nhất tộc lão tổ chính là Sở thị nhất tộc nhà. Khai sáng Tần thị nhất tộc về sau, liền một mực bám vào Tố Thần Hầu phủ phía trên, có thể nói là một cái giả dạng phụ thuộc thế lực. Tần Tiên Nhi lần này chính là đánh lấy về nhà cơ hiệu. Cái này khiến Thiên Nguyên Tông rất nhiều các nam đệ tử ảm đạm hao tổn tinh thần. Tần Tiên Nhi lần này ly khai Thiên Nguyên Tông, ngày sau cũng không biết rõ cái gì thời điểm trở về, thậm chí còn có trở về hay không đến, cũng nói không chính xác. Nói không chừng lần tiếp theo gặp nhau, bọn hắn thánh nữ sư tỷ liền muốn trở thành thần hầu thế tử thị thiếp. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ chính là chua chua. Bất quá trong lòng bọn họ chua chua, nhưng lại không có bao nhiêu ghen ghét. Dù sao đối mặt Sở Hư, bọn hắn đến ghen ghét cũng ghen ghét không nổi. Tân Châu, thành Tân Châu. Tân Châu cũng là Trung Châu một cái phồn vinh thịnh vượng châu phủ chi địa, sinh linh nước vạn, tông môn thế gia vô số. Mặc dù trước khi nói Vân Châu phát sinh đại sự, chấn kinh toàn bộ Trung Châu, Tân Châu cũng là nhao nhao thảo luận Thiên Lan bí cảnh cùng cái kia mấy chục vạn năm vừa gặp Khuy Thiên thần địa. Bất quá bây giờ, Tân Châu tuổi trẻ thiên kiêu nhóm lại là nhao nhao bắt đầu chú ý một chuyện. Đó chính là nửa tháng sau, chính là Tân Châu đệ nhất mỹ nữ, Mạnh thị nhất tộc đại tiểu thư. Mạnh Y Tuyết 18 tuổi lễ thành nhân. Mạnh thị nhất tộc chính là đại chu thần triều một cái đỉnh cấp thế gia môn phiệt đóng vai. Bởi vì một ít nguyên nhân, tại Trung Châu đều là địa vị siêu nhiên. Có thể nói nếu là có thể đạt được Mạnh Y Tuyết phương tâm, đó chính là có thể thiếu phấn đấu bao nhiêu năm a. Cho nên Tấn Châu rất nhiều thiên kiêu nhóm đều là đối trận này lễ thành nhân cực kỳ chờ mong. Chương 135, chân chính Bồ Tát tâm địa. Tấn Châu trước kia là Đại Tấn hoàng triều cương thổ. Thượng cổ thời đại, Đại Tấn hoàng triều chính là Trung Châu rất cường đại hoàng triều một trong, có hư thần đại năng tỏa chấn. Thậm chí nghe đồn Đại Tấn hoàng triều khai quốc đại đế chính là một tôn gần thần cường giả. Bất quá cái này cũng chỉ là thượng cổ nghe đồn. Mà thượng cổ thời đại, cơ thị nhất tộc quét ngang Trung Châu thời điểm, Đại Tấn hoàng triều lại là không có bao nhiêu chống cự, trực tiếp làm liền đầu nhập vào cơ thị nhất tộc. Cho nên tại cái kia trong loạn thế, Đại Tấn hoàng triều cũng không lên cái gì đao binh chi hoạn, phồn vinh các loại bình cũng là giữ lại. Mà Đại Tấn hoàng thất Mạnh thị nhất tộc cũng là nhận lấy cực cao lễ ngộ. Mặc dù nói là phế bỏ niên hiệu, nhưng là quyền hành nhưng lại chưa là tiêu giảm bao nhiêu, vẫn như cũng là mơ hồ Tấn Châu chi chủ. Bất quá cái này mấy chục vạn năm đến nay, lịch đại đại chu hoàng đế đều là đang không ngừng âm thầm chèn ép Mạnh thị nhất tộc. Mạnh thị nhất tộc tại Tấn Châu quyền hành đều là bị thần triều lấy đi không ít. Tấn Châu tứ phẩm giám sát sứ, giám thị Tấn Châu lớn nhỏ còn lại, chính là đặc biệt vì giám thị Mạnh thị nhất tộc. Mà Tấn Châu mục cũng là đế đô trực tiếp điều động đại quan. Vị này Tấn Châu mục, việc nhỏ đều sẽ cho Mạnh thị nhất tộc mặt mũi. Đại sự lại là một bước cũng không lường, nhường Mạnh thị nhất tộc rất là tức giận. Phải biết, ngay tại mấy ngàn năm trước đó mới thôi, Tấn Châu mục vẫn luôn là Mạnh thị nhất tộc vật trong bàn tay. Lại thêm Mạnh thị nhất tộc những năm này cũng vẫn luôn không hăng hái. Từ khi 3000 năm trước, Mạnh thị lao tổ vị này hư thần đại năng sau khi tọa hóa, Mạnh thị nhất tộc liền rốt cuộc không ai có thể đặt chân hư thần cảnh. Bây giờ Mạnh thị nhất tộc tộc trưởng Mạnh Thiên Tinh chính là một tôn thiên cung cựu trọng cường giả. Mặc dù nói vẫn như cũng là Trung Châu cường giả hiếm có, nhưng là muốn khôi phục vinh quang của ngày xưa cũng không có khả năng. Bất quá mặc dù nói Mạnh thị nhất tộc những năm gần đây là xuống dốc, nhưng là lạc đà gầy so ngựa lớn, nội tình còn tại. Đặc biệt là tại Tấn Châu thế gia môn phiệt trong lòng, Mạnh thị nhất tộc vẫn luôn là có địa vị siêu nhiên, là làm chi không thẹn Tấn Châu đầu tiên nhà giàu có. Thành Tấn Châu, năm đó đại Tấn hoàng triều hoàng đô, bây giờ Tấn Châu thủ phủ. Thành Tấn Châu phương viên gần trăm vạn dặm, cung vũ lầu các, nhiều vô số kể. Vô số người đi đường du tẩu cùng đường đi ở giữa, từng cái tu sĩ lướt qua hư không, thần quang lấp lóe, cực kỳ phi phàm. Giàu có mà phồn vinh. Mạnh thị nhất tộc phủ đệ chính là ở vào thành Tấn Châu trung tâm, chính là trước kia đại Tấn hoàng triều hoàng thành. Tự nhiên là cực kỳ hùng vĩ, xa hoa vô cùng. Phủ đệ chỗ sâu, một tòa cực kỳ hoa lệ đại điện bên trong. Đại điện bên trong tràn ngập một cỗ mùi thơm. Mùi thơm ngát thanh nhã, rất là dễ ngửi. Một vị áo trắng thiếu nữ ngay tại gương đồng trước đó, ngắm nghĩa khuôn mặt của mình. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, đạm trang tần nhã, đặc biệt là kia một đôi mắt đẹp như nước trong veo, phảng phất là mang theo thế giới hết thảy mỹ hảo. Thân hình của nàng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn gầy gò, lại càng là nhiều một tia tà thấy mà yêu. Chính là đương kim Mạnh thị nhất tộc đại tiểu thư, cũng là Mạnh Thiên Tinh yêu thích nhất đích nữ. Mạnh Y Tuyết. Mạnh Y Tuyết thiên phú cũng coi là bất phàm, bây giờ tuổi mới 18, cũng đã là huyền đan nhất trọng. Bất quá Mạnh Y Tuyết tại Tấn Châu danh khí lớn, ngoại trừ thân thế của nàng cùng thiên phú, rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì vị này Mạnh thị đại tiểu thư thiện lương. Mạnh Y Tuyết thanh danh không chỉ là tại thế gia môn phiệt ở giữa vô cùng tốt, tại hàng tộc đệ tử cũng là rất không tệ. Vị này quý nữ mặc dù xuất thân thế gia, nhưng lại không có chút nào kiều căng chi khí, thậm chí đối với bình dân cũng là không có chút nào giá đỡ. Trước mấy thời gian Tấn Châu đại hạ, Mạnh Y Tuyết thậm chí yêu cầu Tấn Châu thế gia cũng điều động cao thủ dùng đại thần thông làm mưa. Mặc dù dùng thần thông làm mưa đối với các tu sĩ quả thực là một loại vũ nhục, nhưng là trở ngại Mạnh thị nhất tộc, tất cả đại thế lực cũng đều là nhao nhao điều động cường giả thi pháp, mà đây cũng là nhường Mạnh Y Tuyết tiện danh truyền khắp cả toàn bộ Tấn Châu. Đại điện bên trong, Mạnh Y Tuyết bên người một vị thị nữ vì nàng quản lý làm phát, thấp giọng cười nói, lập tức liền là tiểu thư lễ thành nhân, đến thời điểm Tấn Châu tất cả thiên kiêu đều sẽ đến đây xem lễ. Mà Mạnh Y Tuyết lại là thần sắc nhàn nhạt, nàng đại mi hơi nhíu, khẽ thở dài, phụ thân là lễ thành nhân của ta quá mức phô trương lãng phí, nếu là những này lễ thành nhân tốn hao cho những người nghèo kia, lại có thể cứu bao nhiêu người a? Nếu là người bên ngoài nghe được câu này, sợ rằng sẽ không khỏi ngạc nhiên. Bất quá thị nữ phụng dưỡng Mạnh Y Tuyết nhiều năm, biết rõ tiểu thư nhà mình là cái gì tính tình, cười nói, tiểu thư lễ thành nhân nhất định phải làm thật xinh đẹp à, nếu không ta Mạnh thị nhất tộc mặt mũi liền ném. Mạnh Y Tuyết than khẽ, nàng lại làm sao không biết rõ điểm này, nhưng là vừa nghĩ tới những cái kia lãng phí đồ vật liền có thể đủ để cho những người phàm kỳ ạ hưởng thụ cả đời, trong lòng của nàng liền sinh ra một tia bất đắc dĩ. Vì cái gì cái thế giới này sẽ có thế gia hàn tộc phân chia đâu? Nàng sinh ra tới chính là có vô số tài nguyên hữu dụng, mà những người phàm kỳ ạ thường thường có thể vì ăn được một ngụm cơm no mà liều mạng mệnh, thật sự là quá không công bằng. Mạnh Y Tuyết trong lòng âm thầm cho mình động viên, nhất định phải ta tận hết khả năng cải biến thế gian bất công. Mà thị nữ vì chuyển di Mạnh Y Tuyết lực chú ý, nhẹ giọng cười nói, tiểu thư có thể biết rõ gần nhất thành Tấn Châu phát sinh một cái bê bối, nữ nhân thiên tính đều là bác quái. Liên liên Mạnh Y Tuyết cũng không nhịn được hứng thú, nàng hiếu kỳ nói, chuyện gì xảy ra? Thị nữ thần bí nói, Tấn Châu trưởng sử Dương đại nhân nhà tiểu thư cùng trong tộc họ khác đệ tử Tư Thông bị phát hiện. Mạnh Y Tuyết nghe vậy, trong lòng lập tức liền dâng lên lòng chắc ẩn. Đại tiểu thư cùng họ khác đệ tử địa vị mặc dù trên lệch cực lớn, nhưng là bọn hắn đã có thể yêu nhau, vậy cái này nhất định là chân ái a. Nàng đuổi theo hỏi, kết quả như thế nào? Thị nữ nói, Dương đại nhân rất phẫn nộ, nghe nói đã là âm thầm xử tử vị kia họ khác đệ tử. Nghe nói Dương gia tiểu thư tựa hồ còn có mang thai, Dương đại nhân chuẩn bị quăng ra đứa bé này. Này làm sao có thể? Mạnh Y Tuyết nghe vậy, lập tức đứng lên, mặt lộ vẻ không vui. Nàng cau mày nói, đứa bé là vô tội, hắn cũng là một cái sinh mệnh, khó nói liền muốn dạng này bóp chết một cái sinh mệnh. Nhìn qua thị nữ kia ngạc nhiên thần sắc, Mạnh Y Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, truyền lệnh cho Dương đại nhân, nói cho hắn biết, không cho phép đánh dụng Dương gia muội muội trong bụng đứa bé kia. Chương 136, lòng mang thiên hạ. Thị nữ nghe vậy, trong lòng lập tức hối hận. Sớm biết như thế, nàng liền không nên cùng tiểu thư nhà mình nói những này. Nàng vốn nghĩ mượn cái này một bát quái cùng Mạnh Y Tuyết nói nhiều chuyện lý thú, nhưng là không nghĩ tới, tiểu thư nhà mình lại là liền chuyện sự tình này đều muốn quản. Nói thật, việc này chính là Dương gia việc nhà. Tục ngữ nói thanh quan khó gây việc nhà, huống chi còn là nhạy cảm như vậy chuyện riêng. Nói thật, nếu là Dương gia đứa bé kia đánh dụng, việc này cũng chính là sẽ trở thành Tấn Châu một đoạn thời gian để tài nói chuyện mà thôi. Theo thời gian trôi qua, thế nhân cũng là sẽ dần dần quên lãng. Đến thời điểm Dương gia tìm một cái nhỏ gia tộc Dương gia tiểu thư gả đi, tự nhiên là sẽ bình an vô sự. Nhưng nếu là đứa bé này sinh ra tới, như vậy Dương gia liền sẽ trở thành toàn bộ Tấn Châu trò cười. Mà lại chỉ cần đứa bé kia một ngày, Dương gia mãi mãi cũng là sẽ trở thành Tấn Châu chế nhạo mỉa mai đối tượng. Kể từ đó, Dương gia tất nhiên là sẽ xem đứa bé kia lấy làm hổ thẹn đủ. Mà đứa bé kia luôn có một ngày cũng là sẽ biết được chân tướng sự tình, biết mình phụ thân là ai giết. Tất nhiên là sẽ diễn hóa thành một trận nhân luân thảm kịch. Nghĩ tới đây, thị nữ đầu cũng có chút choáng váng. Nàng thấp giọng an ủi vài câu. Bất quá Mạnh Y Tuyết lại là đã quyết định chủ ý. Nàng cao giọng gọi tiến đến một vị người hầu, thấp giọng phân phó vài câu. Lập tức người hầu kia hướng phía nàng thật sâu cúi đầu, lui đi. Tấn Châu trưởng sử Dương đại nhân chính là Mạnh thị nhất tộc môn nhân. Nàng cái này Mạnh thị đại tiểu thư lên tiếng, Dương gia là không dám không nghe. Nhìn qua người hầu kia mang theo nàng ý tứ ly khai, Mạnh Y Tuyết trong lòng chính là sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn. Nàng lại cứu vãn một cái sinh mệnh. Cái này khiến Mạnh Y Tuyết trong lòng vui vẻ không thôi. Tâm tình cũng là đã khá nhiều, quay người hướng phía thị nữ cười nói, gần nhất Trung Châu nhưng có cái đại sự gì phát sinh. Thị nữ cẩn thận suy tư một lát, đây mới là đạo, thần triều ban bố một cái chiếu lệnh. Chu sát Trung Châu tất cả ma tu, thậm chí là ta Tấn Châu hiện tại bạo phát mấy trận đại chiến. Nghe nói tử thương không ít đâu. Mạnh Y Tuyết nghe vậy, tâm tình lại là thấp xuống. Hỏi, là bởi vì Khuy Thiên Thần Bia chuyện kia. Thị nữ chần chờ nói, hẳn là đi. Dứt lời, thị nữ trên mặt lộ ra lòng đầy căm phẫn thần sắc, thở phì phò nói, nghe nói là ma tu chỉ chuyện xấu, thừa dịp ta Huyền Tu thăng ngộ thần bia truyền thừa, kích phát thần bia uy năng, hại chết mấy chục vạn tu sĩ, để cho ta Trung Châu bỏ qua một trận tình thế. Những này ma tu đều là người xấu. Nhưng là Mạnh Y Tuyết lại là cao mày nói, này làm sao có thể cơ đũa cả nắm. Vân Châu cái kia ma tu là hắn, cái khác địa phương ma tu là người khác. Tại sao muốn nhường còn lại ma tu vi Vân Châu cái kia ma tu phụ trách? Ta nhìn xem thần triều luật pháp quá mức võ đoán. Huyền tu ma tu chỉ là tu hành pháp môn khác biệt. Ma tu bên trong cũng hẳn là có người tốt. Thị nữ âm thầm liễu lơi, lại là trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói những gì. Nàng suy tư một lát, chuyển đổi đề tài. Cười nói, nghe nói Tố Thần Hầu phủ thế tử gần đây muốn theo Vân Châu trở lại đế đô, có thể sẽ đi ngang qua ta Tân Châu. Lần này tiểu thư lễ thành nhân, không biết rõ vị kia thần hầu thế tử có thể hay không nể mặt tham gia. Nghe nói gia chủ đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đủ mời thần hầu thế tử đâu. Nếu là thần hầu thế tử đồng ý, tiểu thư kia lễ thành nhân của ngươi bài diện liền lớn. Thần hầu thế tử. Mạnh Y Tuyết hơi sững sờ, lập tức nhớ tới vị này Trung Châu tiếng tăm lừng lây thiên tiêu. Trên mặt nàng cũng là nở một nụ cười. Nàng cũng không thèm để ý sở hư thân phận địa vị. Sở hư thân phận địa vị lại cao hơn, đối với Mạnh Y Tuyết đều là không quan trọng. Nàng cũng không phải cái gì trèo long gán ghét người. Bất quá nàng đối với vị này thần hầu thế tử lại là rất có hảo cảm. Dù sao vị này thần hầu thế tử, tại toàn bộ Trung Châu đều là thanh danh vô cùng tốt. Nghe đồn hắn trọng tình trọng nghĩa, tâm địa thiện lương, chưa từng ý thế hiếp người. Coi như đối địa vị thấp người cũng là nho nhã lễ độ. Tại Mạnh Y Tuyết ấn tượng bên trong, vị này thần hầu thế tử cùng nàng là cùng một loại người. Lòng mang thiên hạ, Bồ Tát tâm địa. Không thể gặp thế gian ghê tởm, nguyện ý vì cải biến thế gian bất công mà cố gắng. Mà Mạnh Y Tuyết cũng đống nhiên là âm thầm mong đợi. Nếu là vị này thần hầu thế tử thật tham gia lễ thành nhân của mình, nói như vậy không chừng tự mình mà có thể mượn nhờ vị kia thần hầu thế tử lực lượng, nhường thần triều thu làm chu sát tất cả ma tu luật pháp. Như vậy, liền sẽ có rất nhiều người sẽ không vô tội chết thảm. Mạnh thị đại tiểu thư lễ thành nhân. Sở Hư khẽ nhíu mày, nhìn qua trong tay thiếp mời. Mà ở trước mặt hắn, cung kính đứng đấy một vị khí độ bất phàm trung niên nam tử. Trên mặt hắn mang theo cung kính mà lấy lòng tiểu dung, cười nói, Tố Thần Hầu phủ năm đó cùng ta Mạnh thị nhất tộc cũng là bạn cũ. Mặc dù những năm gần đây đi lại ít, nhưng là tình nghĩa còn tại. Lần này tộc ta đại tiểu thư Mạnh Y Tuyết lễ thành nhân tức mở ra, lại vừa vận thần hầu thế tử muốn đi ngang qua Tân Châu, cho nên gia chủ điều động ta đến đây mời thế tử. Vừa vận cũng có thể một tận tình địa chủ hữu nghị, mong rằng thế tử nể mặt. Sở Hư trên mặt lộ ra một tia thói quen mỉm cười, nhưng là trong mắt lại là hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nói thật, Mạnh thị nhất tộc mặc dù nói tổ tiên rất huy hoàng, nhưng là bây giờ lại xuống dốc lợi hại, cùng hiện tại Tố Thần Hầu phủ căn bản cũng không có thể đánh đồng. Không hơn trăm rắn chết vẫn còn nọc, Mạnh thị nhất tộc nói như thế nào cũng là uy tín lâu năm thế gia môn thiệt. Đã từng thống trị Mai kia hoàng tộc, nội tình còn tại, mà lại hiện tại lại là trịnh trọng việc phái người không xa vạn dặm đuổi tới hắn cái này thừa trên cậy mời. Sở Hư cũng không muốn phật Mạnh thị nhất tộc mặt mũi này, lại nói hắn hồi trở lại đế đô đích thật là muốn đi ngang qua Tân Châu, thuận tiện đi tham gia cái gì lễ thành nhân, cũng tịnh không phiền phức. Sở Hư suy tư một lát, khẽ gật đầu. Đã như vậy, ta liền đi bái phỏng một phen Mạnh thế thúc đi. Vị kia trung niên nam tử nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, hướng phía Sở Hư thật sâu cúi đầu, kích động nói, đa tạ thế tử nể mặt. Ta Mạnh thị nhất tộc tất nhiên là sẽ trông mong mà đối đãi, cung nên thế tử đại giá ất. Chương 137, vị quý nhân kia. Thành Tân Châu. Mạnh thị nhất tộc phủ đệ sớm đã là răng đèn kết hoa. Bắt đầu là không lâu sau đó Mạnh Y Tuyết lễ thành nhân làm chuẩn bị. Trước đó Mạnh Y Tuyết còn tại lo lắng, Mạnh thị nhất tộc có thể hay không quá mức phô trương lãng phí. Nhưng là hiện tại xem ra, lo lắng của nàng rất có đạo lý. Hoặc là nói, Mạnh Y Tuyết lo lắng còn xa xa không đủ. Mạnh thị nhất tộc vì lễ thành nhân chuẩn bị cũng thật sự là quá bất hợp lý. Các loại thiên tài chí bảo quả thực là không cần tiền ném ra, phủ đệ chế tạo thành thần kim chi thành, thân uy tràn ngập, kim quang long lánh, sáng chói vô cùng, xa hoa rực rỡ, từng cái huyết mạch tinh túy yêu thú, những này tại ngoại giới cũng là có thể trở thành tông môn thật bảo hộ tông linh thú cường đại chân quý yêu thú, đều là bị Mạnh thị nhất tộc giết, chế thành mỗi loại mỹ vị món ngon, linh thực tiên vật vật liệu, thậm chí còn có đại thần thông, trực tiếp tại thành Tân Châu trên không kiến tạo một tòa Lãng Nguyệt lâu, Lãng Nguyệt lâu cao tới mười mấy vạn trượng, bay thẳng vân tiêu, nhìn xuống Tân Châu đại địa, ngưỡng xem Hạo Nguyệt đương không, hùng vĩ vô cùng. Nhưng là cũng tiêu hao vô số tài nguyên vật liệu, để cho người ta xem chính là tê cả da đầu, mí mắt run rẩy. Cho dù Mạnh thị nhất tộc chính là thượng cổ thời đại một chi hoàng tộc, cho dù truyền thừa hơn 20 vạn năm, nội tình thâm hậu, nhưng là cũng không chịu được như vậy tiêu xài đi. Bực này phô trương, đã là vượt xa khỏi một cái lễ thành nhân phạm chủ. Long trọng đều có chút quá mức, để cho người ta không khỏi sinh lòng cảm khái. Cái này Mạnh thị nhất tộc quả thật là cực kỳ sủng ái Mạnh Y Tuyết. Vì trận này lễ thành nhân lớn như thế trương cờ trống, thật sự là xa xỉ vô cùng. Bất quá một chút Vân Châu đỉnh cấp quyền quý, nhưng đều là ẩn ẩn biết rõ một chút nội tình tin tức. Đó chính là Mạnh thị nhất tộc sở dĩ Mạnh Y Tuyết lễ thành nhân làm như thế long trọng. Không chỉ là bởi vì Mạnh Thiên Tinh yêu thương đích nữ, còn có cái khác nguyên nhân. Tựa hồ là đang Mạnh thị nhất tộc toàn lực mời phía dưới, Mạnh Y Tuyết lễ thành nhân bên trên sẽ có một vị địa vị cực cao quý nhân hạ mình giáng lâm. Cái này Mạnh thị nhất tộc như thế giống chống khua chiêng lễ thành nhân làm cực kỳ xa hoa, nhưng thật ra là vì nên đón vị quý nhân kia. Tấn Châu, Châu Mục phủ. Tấn Châu Mục Viên Đức, chấp trưởng Tấn Châu đại quyền hơn 200 năm. Không thể không nói thủ đoạn của người nọ cực kỳ lão luyện tàn nhẫn. Mặc dù nói là thần triều phái tới áp chế ngăn được lấy Mạnh thị nhất tộc cầm đầu Tấn Châu môn phiệt, cùng Tấn Châu môn phiệt là tự nhiên tính đối lập. Viên Đức cùng Tấn Châu môn phiệt bận thịu ma sát không ngừng, minh tranh ám đấu nhiều năm. Việc nhỏ, hắn sẽ cho thế gia môn phiệt một chút mặt mũi, nhưng là đại sự cũng nghiêm túc. Tấn Châu môn phiệt nắm cực kỳ khó chịu. Tấn Châu môn phiệt vẫn luôn là nghĩ Viên Đức xa lánh đi, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa thể toàn nguyện. Ngược lại là những năm gần đây, Viên Đức liên hoành một chút Hàn tộc cùng nghèo túng thế gia. Theo Tấn Châu môn phiệt trong tay đoạt được không ít quyền hành, có thể nói là một cái lao hồ ly. Châu Mục phủ ở vào thành Tấn Châu chỗ sâu, làm thần triều thống trị cơ cấu, tự nhiên cũng là hùng vĩ hùng vĩ. Châu Mục phủ chỗ sâu, trong một tòa lầu các, Tấn Châu Mục Viên Đức đang cùng tự mình thê tử nhi nữ trò chuyện với nhau. Đại điện bên trong, Viên Đức nhìn qua đánh giá tự mình con trai trưởng, thản nhiên nói, Mạnh thị đại tiểu thư lễ thành nhân, ngươi cũng không cần đi. Hắn con trai trưởng Viên Tử Hiên là một mặt tạm đạm. Mạnh Y Tuyết chính là Tấn Châu nổi danh mỹ nhân, hắn cũng từng gặp qua một lần, có thể nói là vừa thấy đã yêu. Trong lòng đối vị này ngây thơ hiền lành Mạnh thị đại tiểu thư ôm lấy lòng ái mộ. Hoặc là nói, Tấn Châu thế hệ tuổi trẻ tiên kiêu quý tử nhóm đối với Mạnh Y Tuyết đều là vô cùng có hảo cảm. Bất quá Viên Tử Hiên nhưng trong lòng thì biết rõ, mình cùng Mạnh Y Tuyết tuyệt đối không thể. Nói thật, hắn là cao quý Châu Mục con trai trưởng, là Tấn Châu đỉnh cấp thế gia công tử, cùng Mạnh Y Tuyết xứng đôi thân phận là đủ. Nhưng là cũng chính bởi vì hắn là Tấn Châu Mục con trai trưởng, liền chú định hắn cùng Mạnh Y Tuyết ở giữa tuyệt đối không thể. Phụ thân của hắn Viên Đức là thần triều phái tới Châu Mục, chính là muốn chèn ép Tấn Châu môn thiệt. Nếu là hắn theo đuổi Mạnh Y Tuyết, vậy được bộ dáng gì? Người khác khẳng định là coi là Tấn Châu Mục muốn cùng Mạnh thị nhất tộc thông gia. Kia thần triều còn có thể nhường Viên Đức là cái này Tấn Châu Mục sao? Tất nhiên là coi là Viên Đức âm thầm đảo hướng Tấn Châu môn thiệt. 3. Sợ rằng sẽ Viên Đức rời Tấn Châu, an bài một cái trước xung đuổi xong việc. Bất quá mặc dù rõ ràng biết rõ không có khả năng, nhưng là Viên Tử Hiên vẫn là muốn tiến về Mạnh Y Tuyết lễ thành nhân. Thấy người trong lòng vương vẻ mặt, nhưng là hiện tại xem ra, liền cuối cùng này yêu cầu nho nhỏ đều không thể thực hiện. Viên Tử Hiên thở dài thở ngắn, ảm đạm hao tổn tinh thần, dầu dĩ không vui mừng mà nói, ta đi bế quan tu luyện. Dứt lời chính là phẩy tay áo bỏ đi, biến mất không thấy gì nữa. Viên Đức mặt không thay đổi nhìn qua rời đi con trai trưởng. Mặc dù nói nhìn đối Viên Tử Hiên biểu hiện có chút bất mãn, nhưng kỳ thực, Viên Đức đối với mình con trai trưởng vẫn là rất hài lòng. Hắn đứa con trai này, mặc dù nói có chút hoàn khố lô mãng, nhưng là biết đại thể, biết tiến thối. Thiên phú tâm cơ đều là cùng tuổi cực kỳ xuất sắc tồn tại. Nếu là lại lịch luyện một phen, đợi một thời gian, chưa hẳn không phải một phương tuấn kiệt. Hắn hướng phía một bên tướng mạo mỹ lệ, khí chất xuất chúng thiếu nữ cười nói, "Hạ, ngươi hảo hảo cách ăn mặc một phen. Mấy ngày nữa theo vi phụ đi Mạnh thị nhất tộc xem lễ." Thiếu nữ tên là Viên Tử Hạm, chính là Viên Đức đích nữ. Nghe được Viên Đức lời nói, Viên Tử Hạm hơi sững sờ. Không nghĩ tới phụ thân lại là bảo nàng cũng cùng nhau có mặt. Mặc dù nói Mạnh Y Tuyết lễ thành nhân, Tấn Châu tất cả đại thiên kiêu đều là cực kỳ chờ mong, nhưng là tất cả nhà quý nữ nhóm lại là đối này không hứng lắm. Tục ngữ nói văn nhân tương hình, nữ tử lẫn nhau ghen. Mặc dù nói thế ra bọn công tử đối Mạnh Y Tuyết cực kỳ tôn sùng, nhưng là quý nữ nhóm đối Mạnh Y Tuyết lại không hảo cảm gì. Nàng nhóm cảm thấy Mạnh Y Tuyết rất trang, lại thêm Mạnh Y Tuyết nàng nhóm quang mang toàn bộ cũng che đậy kín, tự nhiên là đối Mạnh Y Tuyết không có hảo cảm gì. Viên Tử Hạm nghe vậy, khẽ nhíu mày, khó hiểu nói, ta đi làm cái gì? Viên Đức mỉm cười, trầm giọng nói, lần này Mạnh thị tiểu thư lễ thành nhân, có vị thân phận cực cao quý nhân sẽ đến. Hạm, nếu là ngươi có thể dẫn tới vị quý nhân kia chú ý, không chỉ ngươi là sẽ có được vinh dự cực lớn, một bước lên trời. Liên liên làm cha tại triều đình này phía trên cũng là có thể tiến thêm một bước. Chương 138, quý nữ nhóm ánh trăng sáng. Viên Tử Hạm sững sờ, không nghĩ tới phụ thân lại là sẽ nói ra loại lời này, có thể ảnh hưởng đến một châu chi mục tiền đồ. Châu Mục tại thần triều cũng đã là đại tướng nơi biên cương, quyền cao chức trọng, có thể ảnh hưởng đến Châu Mục cái này đẳng cấp, không có chỗ nào mà không phải là triều đình đại lao, đỉnh cấp quyền quý. Viên Tử Hạm hiếu kỳ nói, là vị nào quý nhân? Mà lúc này, một mực tại Viên Đức bên cạnh thân lặng lẽ phu nhân lại là tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi là một tiếng kinh hô, thấp giọng nói, khó nói là vị quý nhân kia. vị này phu nhân chính là Viên Đức chính thất phu nhân, cũng là Viên Tử Hiên cùng Viên Tử Hạ mẹ đẻ, chú thị. Viên Đức mỉm cười, vị quý nhân kia vừa vặn muốn đi ngang qua Tân Châu. Ta nghe nói Mạnh Thiên Tinh vì mời vị quý nhân kia, thậm chí liền tổ tiên giao tình cũng rời ra ngoài, rốt cục mời đến vị quý nhân kia, chính là muốn mượn này cơ hội cùng vị quý nhân kia đáp lên quan hệ. Mà Chu thị cũng là triệt để kịp phản ứng, nàng hướng phía Viên Tử Hạm chân thành nói, "Hạm, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút. 31 nếu là đạt được vị quý nhân kia lọt mắt xanh, đây chính là ngươi một trận đại tạo hóa." Mà Viên Tử Hạm đã sớm làm ngộng, nhìn xem phụ mẫu đều là như thế thận trọng việc. Trong lòng càng là hiếu kỳ, đến cùng là vị nào quý nhân? Viên Đức nụ cười trên mặt có chút cao thâm mặt chắc, nói khẽ, "Là vị kia Tố Thần Hầu phụ thế tử." Viên Tử Hạm nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra không thể tin thần sắc, lẩm bẩm nói, "Lại là Thần Hầu thế tử?" Tố Thần Hầu phủ thế tử Sở Hư tên tuổi, tại Trung Châu có thể nói là như sấm bên tai. Đây mới thật sự là Trung Châu đỉnh cấp thiên kiêu quý tử. Mà Sở Hư tại thế nhân trong lòng, không chỉ là đỉnh cấp thiên kiêu. Tại Trung Châu vô số thế gia quý nữ trong lòng, Sở Hư cũng là trong lòng các nàng ánh trăng sáng. Thiếu nữ Hoài Xuân, ôm ấp tình cảm luôn luôn thơ. Sở Hư như thế một cái tướng mạo tuấn mỹ, thiên phú tuyệt thế, lại huyết mạch tôn quý quý công tử. Ai không có huyễn tưởng qua cùng vị này Thần Hầu thế tử một chút xấu hổ sự tình. Bất quá cái này cũng đều là ngẫm lại thôi. Dù sao nàng nhóm mặc dù cũng đều là gia thế bất phàm, nhưng lại cũng chỉ là cực hạn tại một châu chi địa. Mà vị này Thần Hầu thế tử lại là toàn bộ Trung Châu cấp cao nhất thiên tiêu. Nàng nhóm cùng Sở Hư ở giữa chênh lệch, liền giống với là những cái kia Hàn tộc phàm nhân cùng giữa các nàng chênh lệch, như là lệch trời. Cho nên trong lòng các nàng cũng chỉ là có thể tại tu luyện sau khi, tại trời tối người yên thời điểm huyễn tưởng một phen. Nhưng là không nghĩ tới, ngày xưa huyễn tưởng lại là thật muốn trở thành thực tế. Giờ khắc này, liền Viên Tử Hạm cũng không nhịn được là một trận choáng váng. Trên mặt nàng lập tức một mảnh đỏ bừng, lộ ra mấy phần kích động. Ngượng ngùng nhìn qua mỉm cười mong đợi phụ mẫu, gạt ra một câu, "Nữ nhi xin được cáo lui trước." Chính là chạy trối chết. Bất quá hơn có khả năng chính là, vị này Châu Mục chi nữ phải thật tốt đi cách ăn mặc một tất đi. Mà trông lấy nữ nhi rời đi thân ảnh, Viên Đức trên mặt không cầm được tiêu dung. Nói thật, hắn cái này Tấn Châu Mục mặc dù là quyền cao chức trọng, chấp trưởng một châu, nhưng là đối với xưa nay dã tâm bừng bừng Viên Đức tới nói, đây là còn thiếu rất nhiều. Trong lòng hắn, nhập chủ đế đô, leo lên Cửu Khanh chi vị, đây mới là hắn suốt đời truy cầu. Bất quá hắn mặc dù là thần triều phái tới, nhưng là trong triều hậu trưởng nhưng không có bao nhiêu. Trước đây thần triều hắn phái tới, cũng chỉ là ôm thử một chút thái độ. Hắn có thể ngồi vững vàng Tấn Châu Mục, có được hôm nay địa vị quyền thế, hoàn toàn là dựa vào năng lực của chính hắn thủ đoạn. Nhưng là chỉ dựa vào tự mình, cũng chính là dừng ở đây rồi. Cho nên khi Viên Đức biết được lần này Sở Hư cũng là sẽ đến đây, trong lòng lập tức liền quyết định chú ý, nhất định phải ôm vào cây to này. Mà một màn này, không chỉ là phát sinh ở Châu Mục phủ, một chút đỉnh cấp thế gia môn phiệt bên trong cũng đều là có những chuyện tương tự phát sinh. Thời gian trôi mau, đảo mắt chính là mấy ngày thời gian, mà toàn bộ Tấn Châu cũng vạn chúng chú mục Mạnh thị đại tiểu thư lễ thành nhân cũng rốt cục tổ chức. Một ngày này, tân khách tụ tập, đông như chảy hội. Không chỉ là thành Tấn Châu thế gia môn phiệt, toàn bộ Tấn Châu thế lực đều là phái người đến đây xem lễ. Vận tải đủ loại trọng lễ xa hành theo ngoài thành xếp tới Mạnh thị phủ đệ cửa ra vào. Thanh thế chi to lớn, tại Tấn Châu cũng thuộc về hiếm thấy. Mạnh thị nhất tộc trước kia là Tấn Châu chi chủ, mặc dù những năm gần đây có chút xuống dốc, nhưng là tại Tấn Châu môn phiệt bên trong vẫn là có lực ảnh hưởng cực lớn. Có thể nói toàn bộ Tấn Châu thế gia tông môn gia chủ trưởng giáo đều là tự mình có mặt, cho đủ Mạnh thị nhất tộc mặt mũi. Mà những cái kia thế gia bọn công tử càng là ăn mặc phong lưu phong khoáng, muốn cướp đoạt Mạnh thị đại tiểu thư phương tâm. Bất quá người hưu tâm lại là phát hiện, có mấy cái Tấn Châu đỉnh cấp thế gia, không chỉ là không có tới công tử thiếu chủ, ngược lại là theo tới quý nữ tiểu thư, mà lại đều là trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, mắt ngọc mày ngài, chói lọi. Thật có thể nói là quần phương khoe sắc. Cái này khiến không ít người trong lòng buồn bực, đây là Mạnh thị đại tiểu thư lễ thành nhân, cũng không phải cái gì quý công tử lễ thành nhân. Những này quý nữ nhóm ăn mặc khoa trương như vậy đẹp đẽ làm cái gì? Mạnh thị nhất tộc tộc trưởng Mạnh Thiên Tinh, chính là Tấn Châu đệ nhất cường giả, Thiên Cung cựu trọng cao thủ tuyệt thế. Mạnh Thiên Tinh một bộ hoa bảo, uy nghiêm đến cực điểm. Xuất hiện trong đại điện, mỉm cười cùng rất nhiều Tấn Châu đại nhân vật chào. Thân mật mà thận trọng. Bất quá hắn kia thận trọng trong thần sắc, lại luôn mang theo một tia an mại không ngừng kích động, để cho người ta không khỏi suy đoán. Vị này Mạnh thị gia chủ đang mong đợi cái gì? Mà Mạnh thị nhất tộc cường giả cũng là không ngừng hô to tân khách danh sách. Tấn Châu Mục đến, Tấn Châu Triệu gia gia chủ đến, Phiêu Tuyết tông trưởng giáo đến. Theo người chủ trì gọi tên, từng vị Tấn Châu đỉnh cấp quyền quý đại nhân vật nhao nhao đổi tới có mặt, để cho người ta không khỏi âm thầm cảm khái. Mạnh thị nhất tộc quả nhiên là Tấn Châu đầu tiên nhà giàu có a. Thật coi lúc này, một vị nam tử đi đến Mạnh Thiên Tinh bên người, thấp giọng nói thứ gì. Mà Mạnh Thiên Tinh trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động, không nhịn được cất tiếng cười to. Lập tức hắn hướng phía chu vi tân khách cao giọng cười nói, Tố Thần Hầu phủ thế tử Giá Lâm, chư vị không ngại cùng ta cùng nhau đi tới nên đón. Cái gì? Ở đây bên trong, tất cả mọi người là chấn kinh, chán ong nóng vang lên. Tố Thần Hầu phủ thế tử muốn tới. Chương 139, dành trước định mọi. Nghe được câu này, tất cả mọi người là chấn kinh. Bất quá sau đó, liền đều là bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được. Chắc không được Mạnh thị nhất tộc lớn như thế trương cờ trống, xử lý Mạnh Y Tuyết lễ thành nhân. Thậm chí phô trương lãng phí đến có chút khoa trương không hợp thói thường tình trạng. Nguyên lai chủ yếu nhất nguyên nhân là vì nên đón vị kia thần hầu thế tử, để tránh thất lễ. Mà cái kia hùng vĩ tới cực điểm lãng nguyện lâu, đoán chừng cũng là vì vị kia thần hầu thế tử mà thành lập. Dung làm vị này quý nhân ngủ lại chỗ. Kỳ thật Sở Hư hồi trở lại đế đô trên đường, muốn đi ngang qua Tân Châu. Tất cả đại quyền quý đều là biết rõ, nhưng lại cũng chỉ là chú ý một phen, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua đi bái phỏng vị này thần hầu thế tử. Dù sao thân phận của bọn hắn mặc dù không thấp, nhưng là tại Sở Hư trước mặt, nhưng lại là thấp không ít. Nếu là tùy tiện tiến về bái phỏng, không đủ tư cách không nói. Nói không chừng còn có thể quấy rầy Sở Hư thanh tĩnh. Đám người thần sắc hâm mộ nhìn qua Mạnh Thiên Tinh, trong lòng lại là hâm mộ vừa ghen tị. Có thể mời đến thần hầu thế tử đến xem lễ, đây là bao lớn vinh quang. Thậm chí chuyện sự tình này, chỉ sợ tại Trung Châu đều là gây nên một phen chấn động, trở thành nhất thời đề tài nói chuyện. Ngay tiếp theo Mạnh thị nhất tộc kia nguyên bản có chút suy sụp thanh vọng, cũng là sẽ tăng lên không ít. Mạnh Thiên Tinh hăng hái, cùng Tấn Châu rất nhiều quyền quý cùng một chỗ, mênh mông đung đưa hướng phía hoàng thành bên ngoài mà đi. Mà Mạnh thị phủ đệ sớm đã là trung môn mở rộng. Đám người đuổi tới trung môn, chính là nhìn thấy bầu trời phía trên, nổi lơ lửng một tòa to lớn hùng vĩ phi hành thần lâu. Lập tức một tòa thừa khung từ thiên khung rơi xuống. Một vị khí độ phi phàm tuổi trẻ công tử đi ra. Đi theo phía sau một vị dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, cùng một vị thần sắc cung kính lao thái giám. Chính là Sở Hư một nhóm. Nhìn thấy Sở Hư giáng lâm, Tấn Châu rất nhiều quyền quý trên mặt nhao nhao lộ ra kính ý thần sắc. Nhao nhao bái nói, gặp qua thần hầu thế tử. Mạnh Thiên Tinh càng là thần sắc kích động, tiến lên một bước, cười nói, cung nên thần hầu thế tử. Thế tử quang lâm ta Tấn Châu, thật là ta Tấn Châu một chuyện may lớn. Sở Hư mỉm cười, nói khẽ, Mạnh Thế Thúc làm gì đa lễ như vậy? Chúng ta hai nhà chính là thế giao. Mạnh gia muội muội lễ thành nhân, ta đến đây xem lễ cũng là chuyện đương nhiên. Nghe được Sở Hư câu nói này, Mạnh Thiên Tinh phảng phất là uống một chén thuần hương rượu ngon, cảm giác có chút chóng mặt. Cả người cũng thoải mái đến cực điểm. Sở Hư có thể nói là cho đủ hắn mặt mũi. Thậm chí nhường vị này Tấn Châu chi chủ trong lòng đều là sinh ra một tia cảm kích. Bất quá hắn cũng là biết rõ, cái này chỉ là Sở Hư khách khí chi ngôn, là thế gia đệ tử cơ bản tu dưỡng mà thôi. Mạnh thị nhất tộc cùng Sở thị nhất tộc có bạn cũ. Ngậy. Nếu như nói là thượng cổ thời đại, Đại Tấn Hoàng Triều vì ôm Sở thị nhất tộc đuổi. Công chúa gả cho Sở thị nhất tộc một vị tiên kiêu làm thị thiếp chuyện này là hai nhà ở giữa bạn cũ chứng minh. Vậy coi như là đi. Mà một bên Viên Đức thấy cảnh này, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Thừa cơ hướng phía Sở Hư thật sâu cúi đầu, đánh gãy Mạnh Thiên Tinh cùng Sở Hư hàn huyên. Tấn Châu Mục Viên Đức, gặp qua thần hầu thế tử. Mạnh Thiên Tinh nụ cười trên mặt không thay đổi, trong mắt lại là lóe lên một tia âm trầm. Cái này Tấn Châu Mục, thật sự là ghê tởm. Bất quá Sở Hư lại là hướng phía Viên Đức nhìn lại, mỉm cười gật đầu. Nói thật, đối với Mạnh Thiên Tinh, Sở Hư đối Tấn Châu Mục càng thêm cảm thấy hứng thú một điểm. Liên quan tới vị này Tấn Châu Mục, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Đây là một cái người tài ba. Núi rửa của hắn trong triều thất thế đã nhiều năm, nhưng vẫn là có thể vững vàng cái này Châu Mục đại vị trăm năm lâu, có thể thấy được người này năng lực. Viên Đức cười nói, ba năm trước đó, hạ thần tiến về đế đô báo cáo công tác, đã từng xa xa gặp qua quân hầu một lần. Lúc ấy chính là quân hầu phong thái chết phục, hận không thể có thể cùng quân hầu trò chuyện với nhau, đến quân hầu dạy bảo. Bây giờ nhìn thấy thế tử, vừa rồi biết rõ trò giỏi hơn thấy. Ta Đại Chu thần triều có thể có quân hầu cùng thế tử, quả thật đại hạnh. Đám người nghe vậy, nhao nhao liếc nhìn. Trong lòng âm thầm phỉ báng không thôi. Chắc không được vị này Viên Châu Mục có thể vững vàng đại vị nhiều năm như vậy. Nhìn một cái này mông ngựa quay. Trong lời nói tố thần hầu cùng thế tử hai cha con đều là khen mấy lần. Lại hàm xúc mà không lộ xương, hiện ra cực cao trình độ. Mạnh Thiên Tinh nụ cười trên mặt ẩn ẩn có mấy phần trở nên cứng. Hắn tốn sức tâm cơ mới đem thần hầu thế tử mời đến, kết quả cái này Châu Mục ngược lại là định bợ cái không dứt. Viên Đức lại là một bên không ngừng âm thầm dò xét Sở Hư Viên Tử Hạm kéo tới. Cười nói, đây là tiểu nữ. Dứt lời, hướng phía Viên Tử Hạm nói, còn không bái kiến thần hầu thế tử. Viên Tử Hạm đã sớm là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tâm can phanh phanh chực nhảy. Tại Sở Hư xuất hiện một khắc kia trở đi, nàng chính là một mực tại dò xét Sở Hư, nhìn không chuyển mắt, cơ hồ là xem lây dại. Nàng nguyên bản chính là đối Sở Hư có rất nhiều huyễn tưởng, nhưng là hiện tại thấy một lần, mới là phát hiện trong nội tâm nàng tốt đẹp nhất huyễn tưởng vẫn là bảo thủ. Sở Hư chân nhân so với nàng trong tưởng tượng càng thêm xuất sắc. Đặc biệt là kia tuấn mỹ đến cực điểm dung mạo, nhường Viên Tử Hạm trong lòng không khỏi cảm khái. Thế gian thật sự có bực này thần tiên người sao? Mà nghe được phụ thân tăng lên, Viên Tử Hạm mới phản ứng lại. Nhẹ nhàng hướng phía Sở Hư cúi đầu, dịu dàng nói: "Tử Hạm gặp qua thần hầu thế tử." Loại kia thẹn thùng thần sắc, quả nhiên là khiến lòng người nóng lên. Bất quá Sở Hư lại là thần sắc không thay đổi, trên mặt vẫn như cũng là mang theo ôn hòa mà thận trọng xa lãnh tiêu dung. Gật đầu nói: "Nguyên lai là Viên tiểu thư." Mà còn lại mấy vị đã sớm là biết được Sở Hư sẽ đến quyền quý, cũng đều là mang theo tự mình quý nữ đến đây bái kiến Sở Hư. Tham kiến thần hầu thế tử, đây là tiểu nữ. Đây là tiểu nữ xưa nay ngưỡng mộ thế tử, nghe nói thế tử đến đây, chuyên tới để bái phỏng. Trong lúc nhất thời, Sở Hư bên người bị không ít quý nữ vây quanh. Bốn phía đều là oanh oanh nghiến nghiến, làm gió thơm ập vào mũi, đều là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Những người còn lại thấy cảnh này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được những thế gia này đều là đem nhà mình đích nữ mang theo tới, cũng đều là trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc. Nguyên lai là đã sớm là biết được thần hầu thế tử muốn tới. Đám người nhao nhao ở trong lòng chửi ầm lên. Ý là thật chả ra. Một điểm phong thanh cũng không có lộ ra đến. Chỉ sợ những thế gia này đều là ăn ý giữ bí mật tin tức này. Vì chính là có thể làm cho mình nhà đích nữ ít một chút người cạnh tranh chất. Bị vị này thần hầu thế tử coi trọng tỷ lệ lại lớn trên một điểm. Thật sự là tốn sức tâm cơ. 26. Chương 140, không ưa thích lễ vật này. Mà Tần Tiên Nhi đối với cái này cũng là cực kỳ bất mãn. Nàng trong mắt đều là cảnh cáo chi sắc. Hung dữ nhìn chằm chằm Viên Tử Hạm các loại tấn châu quý nữ. Bất quá Viên Tử Hạm các loại nữ hiện tại đầy mắt đều là sở hư. Nơi nào sẽ để ý Tần Tiên Nhi? Mà đám người cũng là nhao nhao hướng phía Cửu Thái Âm chào. Vị này Lao Thái giám mặc dù chỉ là Tố Thần Hầu phủ gia nô, nhưng là tại thần triều địa vị lại không thấp. Thiên cung cửu trọng tu vi, thậm chí so Mạnh Thiên Tinh còn ẩn ẩn cao một tuyến. Chính là thần triều nổi danh cường giả một trong. Đám người nhao nhao chào nói, gặp qua Cửu công công. Cửu Thái Âm gật đầu mỉm cười, lại cũng không nhiệt tình. Đám người cũng không để ý, trong lòng nhao nhao cảm khái đến. Vị này thần hầu thế tử phô trương là lớn, xuất hành đều là có nửa bước hư thần hộ đạo. Chỉ sợ liền hoàng tử cũng không có bực này đãi ngộ. Đám người hàn huyên một lát, đây mới là hướng phía phủ đệ chỗ sâu mà đi. Mặc dù nói hôm nay chủ nhân là Mạnh Thiên Tinh, nhưng là sở hư hoàn toàn xứng đáng trở thành chú ý tiêu điểm. Bị Tấn Châu rất nhiều quyền quý như chúng tinh phùng nguyệt, chen chúc đi vào Mạnh thị hoàng thành. Sở hư nhất cử nhất động đều là bị Tấn Châu các quyền quý chú ý. Hắn cười, đám người liền đi theo phụ họa hợp với tình hình. Hắn nhíu mày, tất cả mọi người là trong lòng run lên, tranh thủ thời gian trêu ghẹo chọc cười. Bất quá những này các quyền quý đều là đối với cái này vui không biết mệt. 537 hy vọng có thể nhờ vào đó thật nhiều cơ hội cùng Sở Hư thân cận. Sở Hư trên đường đi cũng đánh giá một phen Mạnh thị nhất tộc phủ đệ. Nói thật, làm truyền thừa hơn 20 vạn năm xưa nay thế ra. Mạnh thị nhất tộc thậm chí thống ngự qua một cái hoàng triều. Mãi cho đến vài ngàn năm trước, Mạnh thị nhất tộc đều là hiện hách đến cực điểm. Nhưng là cũng dừng ở vài ngàn năm trước. Đám người đi vào đại điện, Mạnh thị nhất tộc các gia quyến cũng đều là chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Sở Hư, nhao nhao đến đây chào. Đám người chủ khách ngồi xuống, Mạnh Thiên Tinh chính là hồng quang đầy mặt cao giọng nói, tiểu nữ hôm nay lễ thành nhân, đến chư vị tự mình đến đây xem lễ, quả thật tận hứng. Mà lúc này, người chủ trì cao giọng phụ sướng, lễ thành nhân mở. Vô luận là đối Mạnh thị nhất tộc ôm có gì loại này thái độ người, giờ phút này đều là thần sắc nghiêm lại, trở nên thận trọng không ít. Trung Châu đối với lễ thành nhân là phi thường trọng thị. Lễ thành nhân mang ý nghĩa giải đại thành người, muốn cần gánh chịu trách nhiệm. Thế ra môn phiệt sẽ rộng triệu tân khách, cộng đồng xem lễ. Mà những cái kia xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết hàn tộc bình dân, cũng là biết làm trên một bàn thức ăn ngon. Mời mấy vị thân bằng hảo hữu, chúc mừng một phen. Thần âm vang lên, thiên âm bồng bền. Người chủ trì hát nói, cắt thời tiết và thời vụ thần, chính là thân ngươi phục. Kính ngươi uy nghi, thuộc thận nhi đức. Mi thọ và năm, vinh thụ hồ phúc. Theo đạo âm hát âm thanh, một vị tuyệt sắc thiếu nữ theo ngoài điện đi tới. Bên người đi theo mấy vị thị nữ, nâng thiếu nữ chấm đất váy dài. Thiếu nữ sinh chính là tuyệt mỹ, hơn dẫn vào chú mục là khí chất của nàng cực kỳ xuất chúng. Phảng phất là một đóa ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Phiêu nhiên xuất trần, thiện lương thuần khiết. Chính là Mạnh thị nhất tộc đại tiểu thư, Mạnh Y Tuyết. Nhìn thấy Mạnh Y Tuyết, Mạnh Thiên Tinh trên mặt tràn đầy từ ái chi sắc. Đối với cái này nữ nhi, hắn là cực kỳ yêu thương, thậm chí là đến có chút yêu chiều trình độ. Mạnh Y Tuyết bảo hộ rất tốt, chưa bao giờ thấy qua thế gian hiểm ác, cũng là dưỡng thành Mạnh Y Tuyết kia ngây thơ hiền lành tính cách. Mặc dù nói ngây thơ thiện lương đối với thế gia môn phiệt tới nói, cũng không phải là tốt hàng nghĩa, nhưng là Mạnh Thiên Tinh lại là cũng không thèm để ý. Hắn Mạnh thị nhất tộc tại Tấn Châu có thể một tay che trời, ai dám tính toán tổn thương Mạnh Y Tuyết? Mà Tấn Châu những kia tuổi trẻ một đời thiên kiêu nhóm, nhìn thấy Mạnh Y Tuyết, đều là nhao nhao mắt lộ ra trầm mê vẻ ái mộ. Nếu như nói Sở Hư là những cái kia quý nữ nhóm ánh trăng sáng, như vậy Mạnh Y Tuyết chính là thế gia công tử tình nhân trong ngộng. Mạnh Y Tuyết vừa vào cửa, dĩ nhiên chính là chú ý tới Sở Hư. Trong nội tâm nàng suy đoán, vị này tướng mạo tuấn mỹ, lại có thể nhường phụ thân cung kính đến cực điểm thanh niên, hẳn là vị kia thần hầu thế tử đi. Bất quá trên mặt nàng nhưng lại chưa lộ ra dị dạng, tiếp tục lấy một loạt lễ nghi quá trình. Mà Sở Hư mặc dù là thái độ vẫn luôn là cực kỳ ôn hòa, nhưng lại nhưng trong lòng thì cực kỳ không kiên nhẫn, trong mắt mang theo buồn bực ngắn ngẩm. Lần này tiến về Mạnh thị nhất tộc, hoàn toàn chính là cho Mạnh Thiên Tinh một bộ mặt. Về phần cái gì xem lễ, Sở Hư thật là không hứng lắm. Bất quá khi Mạnh Ý Tuyết tiến đến một khắc này, Sở Hư bỗng nhiên đã tới tinh thần. Cẩn thận đến đánh giá Mạnh Ý Tuyết, trên mặt cũng là dâng lên vẻ mỉm cười. Hắn tại vị này Mạnh thị đại tiểu thư trên đỉnh đầu, thấy được một cỗ thiên địa khí vận. Cái này Mạnh Ý Tuyết, rõ ràng là một vị khí vận chi nữ. Mà Sở Hư thần sắc, bị vẫn luôn là đang âm thầm quan sát Mạnh Thiên Tinh thu hết vào mắt. Nhìn thấy thần hầu thế tử tựa hồ là đối tự mình đích nữ lên hứng thú. Mạnh Thiên Tinh nụ cười trên mặt càng sâu. Hắn cực lực mời Sở Hư đến đây, không chỉ là vì để cho Mạnh thị nhất tộc chướng nhiều thanh thế. Càng quan trọng hơn mục đích vẫn là nghĩ đến. Hiện tại xem ra, có hy vọng. Mạnh Thiên Tinh trong lòng kích động, trên mặt lại là bất động thanh sắc hướng phía Sở Hư giới thiệu nói. Thế tử, vị này chính là tiểu nữ Y Tuyết. Ha ha, cũng không phải là lão phu tự biên tự diễn, tiểu nữ phẩm tính có thể nói là thật tốt. Tâm địa thiện lương, Tấn Châu đều là nổi tiếng trong ngoài, mà Sở Hư cũng là thích hợp lấy biểu hiện ra hứng thú. Ngắn ngủi một lát, Sở Hư bắt đầu từ Mạnh Thiên Tinh trong miệng biết được một chút Mạnh Y Tuyết tình huống. Tâm địa thiện lương, ngây thơ đến cực điểm. Đây chính là Mạnh Y Tuyết nhãn hiệu. Bất quá Sở Hư đối với cái này lại là từ chối cho ý kiến. Biết người biết mặt không biết tâm. Suy bụng ta ra bụng người, Sở Hư cho rằng cái này Mạnh Y Tuyết chỉ sợ là sẽ có không muốn người biết một mặt. Rốt cục, dườm già lễ nghi kết thúc, mà Mạnh Y Tuyết lễ thành nhân cũng là hoàn toàn kết thúc. Mạnh Y Tuyết phiêu nhiên đến Mạnh Thiên Tinh bên người, nói khẽ, "Phụ thân." Nhìn lấy mình nữ nhi, Mạnh Thiên Tinh lão nghi ngờ rất an ủi, một mặt yêu thương, sớm đã là chuẩn bị xong lễ thành nhân giao cho Mạnh Y Tuyết. Hắn món lễ vật này chính là một gốc thần hoa, cực kỳ hiếm thấy chân quý, đủ để biểu hiện ra hắn là đến cỡ nào yêu chiều Mạnh Y Tuyết. Mà còn lại đến đây xem lễ quyền quý, đều là nhao nhao dâng lên chào. Bọn hắn đều là Tấn Châu đỉnh cấp môn phiệt, xuất thủ tự nhiên là bất phàm, đều là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Liên liên Tấn Châu mục viên Đức cũng là dâng lên một cái chân quý linh đan. Nghe được người chủ trì không ngừng phụ sướng bảo vật danh sách, Mạnh Y Tuyết lại là không ngừng nhíu mày. Những lễ vật này vô cùng chân quý, nhưng là tại Mạnh Y Tuyết trong lòng, nhưng đều là đại biểu cho mồ hôi nước mắt nhân dân. Là những cái kia phàm nhân sinh linh mồ hôi và máu. Mạnh Y Tuyết trong lòng dự định, lát nữa chỉ những thứ này bảo vật đổi thành đồ ăn, phân cho những người nghèo kia nhóm. Mà Sở Hư cũng là hướng phía Cửu Thái Âm gật đầu. Cửu Thái Âm tiến lên một bước, mỉm cười nói, "Thế tử chào, giao nhân yêu đan một cái." Dứt lời, hắn trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, hộp nổi lơ lửng một cái yêu đan, thanh quang tràn ngập, sáng chói phát quang. Nhìn thấy cái này mai yêu đan, tất cả mọi người là nhao nhao hít sâu một hơi. Không hổ là thần hầu thế tử, một xuất thủ chính là không tầm thường. Cái này mai yêu đan, thanh quang hiện lên, có dị tượng bao phủ. Chỉ sợ là một tôn thiên cung nhất trọng giao nhân yêu đan, mà lại phẩm tướng thật tốt, hẳn là bắt sống về sau, bị trực tiếp rút ra mà ra, cũng không có chút tổn hại. Bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm linh lực, mượn nhờ cái này mai yêu đan, mà có thể một đường thông thuận không trở ngại tu thành thiên cung nhất trọng. Cái này lễ, nạo. Mạnh Thiên Tinh trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động. Mạnh thị nhất tộc mặc dù cũng là nội tình thâm hậu, nhưng là cái này mai yêu đan thật sự là quá mức chân quý. Nhưng hắn cũng không nhịn được có chút thất thố. Nhưng là Mạnh Y Tuyết lại là thờ ơ, mà lại nghe được đám người tiếng nghị luận. Biết rõ như thế yêu đan là thế nào tới về sau. Mạnh Y Tuyết chân mày cau lại. 26. Chương 141, giao nhân mệnh cũng là mệnh. Giao nhân tộc chính là yêu tộc một chi. Nghỉ lại tại Trung Châu cùng phương ngoại chi địa ở giữa vô tận Đông Hải bên trong, có thể nói là một chi tương đối cường đại yêu tộc. Mà giao nhân tộc chân quý nhất địa phương ở chỗ, giao nhân yêu đan cùng còn lại yêu đan khác biệt. Còn lại yêu tộc yêu thú yêu đan, mặc dù cũng là ẩn chứa to lớn linh lực, nhưng lại cực kỳ cuồng bạo, rất khó hấp thu luyện hóa linh lực bên trong. Nhưng là giao nhân tộc yêu đan, lại là có chút bình thản, tương đối thích hợp tu sĩ luyện hóa hấp thu. Bất quá giao nhân tộc thực lực không thể khinh thường. Trong tộc còn có hư thần đại năng tọa trấn, lại thêm nghỉ lại tại vô tận Đông Hải, bình thường tu sĩ cũng rất khó phát huy ra thực lực. Cho nên giao nhân yêu đan cực kỳ chân quý, giá trị liên thành. Liền xem như ngọc đài cảnh yêu đan, tại phòng đấu giá đều sẽ gây nên một trận tranh đoạt. Chớ đừng nói chi là cái này Mai Thiên Cung nhất trọng giao đan. Không chỉ là Mạnh Thiên Tinh kích động không thôi, liền liền còn lại Tấn Châu quyền quý cũng là một mặt rung động. Cái gì gọi là đỉnh cấp đại nhân vật? Đây chính là đỉnh cấp quyền quý, tiện tay chào, chính là như thế trọng lễ. Kể từ đó, cái này Mạnh thị nhất tộc lễ thành nhân, mặt mũi lớp vải lót là cũng có a. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Ngoại trừ Mạnh Y Tuyết. Mạnh Y Tuyết nhíu mày, nàng cũng biết rõ, cái này Mai giao đan là cực kỳ chân quý, nhưng là tại nàng trong mắt, nhưng cũng cực kỳ tàn nhẫn cùng huyết tinh. Mạnh Y Tuyết bỗng nhiên thấp giọng nói, "Thần hầu thế tử, kia giao nhân về sau như thế nào?" Lời vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới Mạnh Y Tuyết sẽ nói ra loại lời này. Quá sát phong cảnh, yêu đan cũng bị lấy ra. Cái kia còn có thể như thế nào? Khẳng định là chết thôi. Bất quá loại chuyện này tại Trung Châu là nhìn lắm thành quen. Yêu tộc tại nhân tộc tu sĩ trong mắt, chính là xuất sinh. Giết chết giao nhân lấy yêu đan, không có người cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Bất quá nghe nói Mạnh gia đại tiểu thư tâm địa thiện lương, không thể gặp sát sinh. Không nghĩ tới lại là thiện lương đến trình độ này. Liên liên Mạnh Thiên Tinh cũng là trong lòng giật mình, không nghĩ tới tự mình bảo bối nữ nhi lại là bực này phản ứng. Hắn kỳ thật làm tộc trưởng, trong ngày thường sự vụ bận rộn. Mặc dù cực kỳ yêu thương Mạnh Y Tuyết, biết rõ một chút Mạnh Y Tuyết tính cách, nhưng là hắn không nghĩ tới Mạnh Y Tuyết lại là có dũng khí biểu đạt bất mãn. Tiểu tổ tông của ta, cái này thế nhưng là thần hầu thế tử lễ vật ta. Bất quá Sở Hư cũng không tức giận. Hắn hướng phía Mạnh Y Tuyết nhìn lại, mỉm cười nói, cái này Mai yêu đan chính là lấy chi tại một vị giao nhân cường giả. Người này việc ác bất tận, tàn sát không ít nhân tộc ta tu sĩ, thậm chí liền ven biển lưu sinh phàm nhân sinh linh cũng không dung tha. Bị ta thần triều cường giả bắt về sau, rút ra yêu đan, cũng là trừng phạt đúng tội. Kỳ thật lấy Sở Hư thân phận, căn bản là không cần hướng Mạnh Y Tuyết giải thích cái gì. Bất quá Mạnh Y Tuyết chính là khí vận chi nữ. Sở Hư muốn nhìn một chút, Mạnh Y Tuyết đến tột cùng là thật là ngây thơ thiện lương đâu, vẫn là tại ẩn giấu lấy cái gì. Mạnh Y Tuyết nghe vậy, lập tức liền nói không ra lời nói tới. Nguyên lai cái này giao nhân là tàn bạo thành tính, chết đích thật là trừng phạt đúng tội. Bất quá trong nội tâm nàng còn có chút không đúng vị. Thấp giọng nói, vậy cũng không cần rút ra yêu đan, quá mức tàn nhẫn. Lời vừa nói ra, không nói trước những người còn lại thế nào. Thần Tiên Nhi trước hết sù lông. Nàng nguyên bản chính là bởi vì Tấn Châu rất nhiều quý nữ không ngừng tại Sở Hư trước mặt định nọt liền lên một bụng nột ngạt. Bây giờ nhìn thấy Mạnh Y Tuyết lại là ghét bỏ Sở Hư chào, lập tức giận tí mặt. Ngươi tính toán cái gì đồ vật? Sở Hư ca ca cho ngươi chào đã là ngươi to lớn vinh dự. Ngươi không những không biết rõ cảm ơn, còn dám gánh ba lời bốn. Tần Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng, Mạnh tỷ tỷ thật sự là Bồ Tát tâm địa, tàn nhẫn. Kia giao nhân tàn sát ta Trung Châu bách tính liền không tàn nhẫn. Mạnh tỷ tỷ đã như thế thông cảm giao nhân, vì sao liền không thể thông cảm ta Trung Châu tu sĩ sinh linh? Mạnh Y Tuyết không nghĩ tới Tần Tiên Nhi phản ứng lại là như thế lớn. Nàng hướng phía Tần Tiên Nhi nhìn lại, rất nghiêm túc nói ra, ta khi nào không đồng tình Trung Châu tu sĩ sinh linh rồi? Bất quá ta Trung Châu tu sĩ mệnh là mệnh, kia giao nhân mệnh cũng là mệnh a. Trung Châu cùng giao nhân nhất tộc, vì cái gì liền không thể sống trung hòa bình đâu? Nhìn qua Mạnh Y Tuyết trên mặt kia bi thiên yêu người thần sắc, Sở Hư trong lòng có chút quái dị. Hắn đột nhiên là nhớ tới hậu thế bên trong một loại chữ danh sinh vật. Ba chữ. Tần Tiên Nhi cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ta Trung Châu cần vô tận Đông Hải tài nguyên, giao nhân cũng cần vô tận Đông Hải tài nguyên. Cái này khiến ta Trung Châu như thế nào cùng giao nhân như thế nào sống chung hòa bình. Mạnh Y Tuyết cao mày nói, vậy ta Trung Châu từ bỏ vô tận Đông Hải không được sao? Ta Trung Châu đất rộng của nhiều, tài nguyên lấy không hết. Từ bỏ một cái vô tận Đông Hải cũng không có cái gì không quan trọng đi. Lời vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này Mạnh gia đại tiểu thư, đầu óc không có vấn đề a? Từ bỏ vô tận Đông Hải. Nàng biết rõ thần triều vì chiếm cứ vô tận Đông Hải, phí hết bao lớn khổ tâm sao? Thần triều vì thu hoạch vô tận Đông Hải tài nguyên, cùng giao nhân nhất tộc đại chiến mấy ngàn năm lâu, vẫn lạc vô số cường giả, hy sinh vô số tiên liệt. Ngươi nhẹ nhàng một câu, liền muốn thần triều từ bỏ vô tận Đông Hải. Tần Tiên Nhi cười lạnh nói, Mạnh tỷ tỷ thật sự là sẽ nói cười, không bằng ngươi tiến về đế đô đề nghị việc này. Xem trong triều chư công hội sẽ không đồng ý. Lại nói, bây giờ ta Trung Châu có vô số gia tộc dựa vào Đông Hải tài nguyên sống sót. Ước vạn phàm nhân sinh linh thế hệ nghỉ lại tại Đông Hải. Từ bỏ Đông Hải, ai đến nuôi bọn hắn? Nếu là Mạnh tỷ tỷ nguyện ý nuôi, vậy ta không lời nào để nói. Mạnh Y Tuyết gương mặt xinh đẹp băng hàn, có lòng phản bác, nhưng lại nói không nên lời lý do gì. Nàng mặc dù ngây thơ thiệt lương, nhưng là cũng không phải là ngu quá mức. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Mạnh thị nhất tộc nội tình lại sâu, cũng nuôi không nổi ước vạn sinh linh, mà lại bị Tần Tiên Nhi một trận này oán giận, cũng là nhường Mạnh Y Tuyết bực mình không thôi. Nàng chính là Tấn Châu tiểu công chúa, từ nhỏ đến lớn nhận hết sủng ái, ai dám chống đối nàng? Người xung quanh đều là thuận theo nàng. Có thời điểm Mạnh Y Tuyết một chút không thiết thực thuyết pháp, cũng đều là đạt được người bên ngoài phụ họa. Mặc dù không có nuôi thành Mạnh Y Tuyết kiêu căng ương ngạnh tính tình, nhưng là cũng là nhường Mạnh Y Tuyết cảm thấy mình là đúng. Bất quá bây giờ bị Tần Tiên Nhi một trận phản bác, nhường Mạnh Y Tuyết rất không vui vẻ. Thế nhưng là nàng lại tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Trong lòng vừa tức vừa gấp, cảm thấy cái này Tần Tiên Nhi quá ức hiếp người. Con mắt đỏ lên, liền suýt nữa rơi xuống nước mắt đến. 26. Chương 142, để ngươi chết như thế nào đâu. Nhìn qua Mạnh Y Tuyết kia tức khổ bộ dạng, Tần Tiên Nhi trong lòng hài lòng, nàng cái cằm có chút giơ lên, tựa như một cái tiêu ngạo thiên nga. Nàng mặc dù người ở bên ngoài trong mắt là cao quý thánh nữ, kỳ thật nội tâm có chút tà ác, không ưa nhất Mạnh Y Tuyết bực này bị thiên yêu người làm dáng. Chớ đừng nói chi là, cái này Mạnh Y Tuyết còn dám đối nàng Sở Hư ca ca lễ vật bất mãn. Xem lễ rất nhiều Tấn Châu quyền quý hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới trận này lễ thành nhân, lại là náo động lên như thế một trận phong ba. Thật sự là có chút xấu hổ. Bất quá nhưng không ai cảm thấy Tần Tiên Nhi làm không đúng. Tương phản, bọn hắn cùng Tần Tiên Nhi ý kiến đồng dạng. Trong lòng đều là cảm thấy, vị này Mạnh thị nhất tộc đại tiểu thư, thật sự là có chút ngây thơ, mà lại ngây thơ quá mức. Mạnh Tiên Tinh mang trên mặt xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Hắn mặc dù cực kỳ yêu thương Mạnh Y Tuyết, nhưng là đối Tần Tiên Nhi cũng không dám có bất kỳ bất mãn gì. Tần Tiên Nhi chính là Thiên Nguyên Tông thánh nữ, cái thân phận này tại Trung Châu cũng không thấp. Thiên Nguyên Tông mặc dù nội tình không có Mạnh thị nhất tộc sâu, nhưng là Mạnh thị nhất tộc dần dần xuống dốc. Bây giờ Thiên Nguyên Tông cùng Mạnh thị nhất tộc thực lực tại sàn sàn với nhau. Chớ đừng nói chi là Tần Tiên Nhi nhìn cùng Sở Hư quan hệ không tầm thường. Mạnh Tiên Tinh tự nhiên là sẽ không lộ ra cái gì bất mãn. Tương phản, trong lòng của hắn còn đối Mạnh Y Tuyết dâng lên một tia không vui. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là cái gì chẳng diện. Trên mặt hắn miễn cưỡng cười nói, Y Tuyết, còn không mau tạ ơn thế tử chào. Mạnh Y Tuyết trầm mặc một lát, mặc dù nói nàng không ưa thích cái này giao đan, bất quá cũng biết rõ, bây giờ không phải là nàng dở tính trẻ con thời điểm. Nàng giao đan thu hồi, hướng phía Sở Hư nhẹ nhàng cúi đầu, nói khẽ, đa tạ thế tử chào. Nhưng là trong nội tâm nàng lại là quyết định chú ý. Lát nữa liền cái này mai giao đan còn cho giao nhân tộc. Ân. Vẫn là phái người tới trả lại đi, hẳn là cũng có thể hơi hóa giải Trung Châu cùng giao nhân tộc cân đoán. Bất quá mặc dù Sở Hư tặng lễ vật là tàn nhẫn giao đan, nhưng là Mạnh Y Tuyết kỳ thật trong lòng đối Sở Hư cũng không có quá lớn ác cảm. Tại nàng nghĩ đến, đây cũng là thế gia đệ tử bệnh chung, nàng cũng không phải là bất cận nhân tình, có thể tha thứ hắn. Mà lại Sở Hư thanh danh lại là rất tốt, vừa mới cũng không có cái gì ngang ngược cản rỡ tiến hành. Vị này thần hầu thế tử mặc dù tâm địa thiện lương, nhưng lại còn có tính hạn chế. Ân, còn có thể cứu. Mạnh Y Tuyết trong lòng thầm nghĩ, quyết định muốn vị này thần hầu thế tử cảm hóa thuyết phục, trở thành đồng bọn của nàng. Mà lại vị này thần hầu thế tử thân phận cực cao, có thể ảnh hưởng triều chính. Nói không chừng chính là có thể để cho thần triều từ bỏ Đông Hải đâu. Nhìn thấy Mạnh Ý Tuyết nhận giao đan, không chỉ là Mạnh Thiên Tinh thở dài một hơi, liên liên Tấn Châu rất nhiều quyền quý cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn cũng không phải cỡ nào lo lắng Mạnh Ý Tuyết. Thật sự là Tấn Châu môn phiệt xưa nay là đồng khí liên trì, vạn nhất Mạnh Ý Tuyết chọc phải vị kia thần hầu thế tử không vui, Mạnh thị nhất tộc không may còn chưa tính. Nhưng nếu là liên lụy đến bọn hắn, vậy phải làm thế nào? Mặc dù nói trận này lễ thành nhân lên phong ba không nhỏ, bất quá mọi người ở đây đều là nhân tình. Tại bọn hắn cố ý phối hợp phía dưới, lễ thành nhân lại là một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận. Lễ thành nhân kết thúc về sau, Mạnh Thiên Tinh lại là mang theo thấp phẩm tâm tình bất an mời Sở Hư tại thành Tấn Châu dừng lại nhiều thời gian, để cho hắn Mạnh thị nhất tộc tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Bất quá nhường Mạnh Thiên Tinh ngoài ý muốn chính là, Sở Hư rất sảng khoái đáp ứng. Nhường Mạnh Thiên Tinh một lần nữa giấy lên hy vọng. Xem ra vị này thần hầu thế tử cũng không chán ghét Mạnh Ý Tuyết, còn có đùa giỡn. Bất quá cái này cũng có trách, tự mình nữ nhi vừa mới mặc dù biểu hiện có chút ngây thơ, nhưng nói không chừng vị này thần hầu thế tử liền tốt cái này một ngụm đâu. Mà nghe được Sở Hư sẽ dừng lại Tấn Châu nhiều thời gian về sau, Tấn Châu còn lại quyền quý cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Kể từ đó, bọn hắn cũng càng có cơ hội dựng vào vị này thần hầu thế tử đuổi. Thành Tấn Châu, Lãm Nguyệt lâu. Đám người đoán không tệ, Mạnh thị nhất tộc hao tốn lớn đại giới kiến tạo Lãm Nguyệt lâu, chính là dùng để giữ trước Sở Hư ngủ lại chỗ. Lễ thành nhân kết thúc mấy ngày, Mạnh Y Tuyết cũng là đến đi tìm Sở Hư mấy lần. Mà trải qua cái này mấy lần tiếp xúc, Sở Hư cũng rốt cục làm minh bạch. Cái này Mạnh Y Tuyết cũng không phải là có cái gì không muốn người biết khuôn mặt, cũng không phải là cái gì có ý khác, mà chính là một cái đơn thuần. Thánh mẫu biểu, nàng đầu óc tràn đầy các loại không thiết thực ý nghĩ, muốn thuyết phục Sở Hư giúp nàng thực hiện những này ý nghĩ hao huyền ý nghĩ. Nói thật, là Sở Hư làm rõ ràng Mạnh Y Tuyết chân diện mục về sau, cũng là có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới lại là thật sự có dạng này người. Trước đó ba vị khí vận chi tử, mặc dù nói cũng đều là có các loại nhược điểm. Tỷ như nói Sở Thiên cực đoan, Đại hoàng tử không chiếm thiên thời, Diệp Huyền lô mãng nặng sắc. Nhưng là cái này ba người đều là lòng có khe rãnh, thủ đoạn rất sâu, có thể xưng nhất thời nhân kiệt. Chỉ là gặp Sở Hư, vừa rồi nuốt hận. Mà Sở Hư ngay từ đầu coi là cái này Mạnh Ý Tuyết là cùng mình đồng dạng, dung giả nhân giả nghĩa khuôn mặt tự mình ngụy trang. Bất quá bây giờ Sở Hư lại là phát hiện, cái này Mạnh Ý Tuyết nguyên lai là thật chỉ là đơn thuần thánh mẫu biểu. Cái này khiến Sở Hư có chút buồn nôn. Nói thật, Sở Hư vốn còn nghĩ cất giữ một cái khí vận trí nữ chơi đùa, nhưng là hiện tại Sở Hư lại là đổi chủ ý. Chỉ là Sở Hư bây giờ còn đang suy nghĩ, là nhường cái này Mạnh Ý Tuyết thân bại danh liệt mà chết đâu, vẫn là để nàng đối với mình giá trị quan cùng thế giới quan sụp đổ hoài nghi đâu, hay là cả hai đều có thể. Nghĩ tới đây, Sở Hư nhìn qua trước mặt Mạnh Ý Tuyết, nụ cười trên mặt càng sâu, thân sắc cũng càng thêm ôn nhu. Mà Mạnh Ý Tuyết cũng là cảm thấy Sở Hư kia ôn nhu ánh mắt, gương mặt xinh đẹp cũng là hơi đỏ lên, cúi đầu, trong lòng ngượng ngùng không thôi. Mấy ngày nay trong khi chung, nàng đối vị này thần hầu thế tử cũng là vô cùng có hảo cảm. Vị này thần hầu thế tử ôn nhu đến cực điểm, cũng là tâm địa thiện lương, đối những cái kia phàm nhân sinh linh rất là thông cảm, thậm chí đối nàng một chút cái nhìn cũng là đồng ý. Cái này khiến Mạnh Ý Tuyết trong lòng vui vẻ đến cực điểm, cảm thấy mình rốt cục không còn cô đơn nữa. Mình cùng thần hầu thế tử luôn có một ngày là có thể cái thế giới này cải tạo thành tràn ngập y hệ ủ hưởng ấm áp thế giới. 26 chương 143 đầu óc có vấn đề. Nói thật, đối phó Mạnh Ý Tuyết loại này thánh mẫu biểu cũng không cần sâu bao nhiêu mưu kế, chỉ cần nhường nàng biết rõ nàng hành động, nàng tự cho là đúng thiện lương, cấp mang đến bao lớn tổn thương. Không, có lẽ đối với Mạnh Ý Tuyết loại này thánh mẫu biểu, cấp mang tới tổn thương hoàn toàn không đủ để đả kích nàng. Nàng có lẽ sẽ thương cảm cảm thán một phen, nhưng lại tuyệt đối sẽ không vì vậy mà đối với mình thế giới quan giá trị quan có cái gì hoài nghi, bởi vì hậu quả cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Nàng sẽ không cảm động lây, chỉ có nhường Mạnh Ý Tuyết cảm thấy thế gian hiểm ác, nhường thiện ý của nàng cho chính nàng tạo thành tổn thương cực lớn, nàng mới có thể thấy hối hận, mới có thể bị đả kích. Mà khi nàng phát hiện thiện ý của mình chẳng những không có tạo thành tốt hậu quả phủ, không có nhân thế người đối nàng cảm kích cảm ơn, ngược lại là xem nàng là hồng thủy manh thú thời điểm, mới thật sự là có thể để cho Mạnh Ý Tuyết triệt để sụp đổ. Thần hầu thế tử, thần triều trước mấy thời gian ban bố chu sát ma tu luật pháp, Ý Tuyết cho rằng cử động lần này có chút không ổn đâu. Mạnh Ý Tuyết nói khẽ, một đôi mắt đẹp mong đợi nhìn qua Sở Hư. Sở Hư lông mày hơi nhíu, cười nói, có gì không ổn? Mạnh Ý Tuyết nói khẽ, Ý Tuyết cho rằng ma đạo cùng ta huyền đạo kỳ thật chỉ là công pháp đạo thống phân chia, cũng không phải là huyền tu liền đều là người tốt, ma tu liền đều là người xấu, không thể lấy tu luyện đạo thống mà phân khu, gơ đua cả nắm. Không phân tốt xấu chu sát ma tu, khẳng định sẽ để cho rất nhiều vô tội ma tu chết thảm. Bình tĩnh mà xem xét, kỳ thật Mạnh Ý Tuyết lời nói hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý. Huyền tu ma tu chi tranh, bất quá là đạo thống chi tranh. Ma tu bên trong cũng là có trượng nghĩa hào kiệt, cũng tỉ như nói Vân Châu tứ ma tam ma. Cái này ba người mặc dù là ma tu, nhưng là nguyện ý vì huynh đệ khẳng khái chịu chết. Loại này khí tiết vượt qua thường nhân không biết bao nhiêu, nhưng là cái này chỉ là lệ riêng. Ma tu bên trong hung tàn cực các người chiếm đại đa số, mà Mạnh Y Tuyết lại là vì cái này số ít mấy cái như thường ma tu liền bỏ qua tất cả ma tu. Chậc chậc chậc. Sở Hư trong lòng cười lạnh, nhưng lại cũng không tính ngăn cản, ngược lại là muốn trợ giúp. Hắn nói khẽ, ý Lý Tuyết có ý tứ là. Mạnh Y Tuyết mong đợi nói, thần hầu thế tử thân phận cao quý, có thể hay không để cho thần triều thu hồi cái này luật pháp? Sở Hư lắc đầu, thần triều luật pháp há có thể thay đổi xoành xoạch. Mạnh Y Tuyết nghe vậy, cảm xúc lập tức sa sút xuống dưới. Mà Sở Hư lại là cười nói, bất quá Tấn Châu Mục chấp trưởng Tấn Châu đại quyền, Y Tuyết có thể cùng Tấn Châu Mục đánh một cái bắt chuyện, nhường Tấn Châu tạm thời không chấp hành cái này luật pháp. Mạnh Y Tuyết lắc đầu nói, Tấn Châu Mục cùng ta Mạnh thị nhất tộc có chút ma sát, chỉ sợ sẽ không nghe ta. Dứt lời, Mạnh Y Tuyết tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại là mong đợi nói, thần hầu thế tử, không phải vậy ngươi đi cùng kia Tấn Châu Mục nói một tiếng, Tấn Châu Mục nhất định sẽ nghe ngươi. Nàng cặp kia mắt to như nước trong eo, mong đợi nhìn qua Sở Hư, thần sắc hiển nhiên giống một cái nhỏ con mai, chỉ sợ không có bao nhiêu nam nhân sẽ nhẫn tâm cự tuyệt. Bất quá Sở Hư lại là không hề bị lay động. Hắn mỉm cười, nói khẽ, chu sát ma tu một chuyện kỳ thật cũng không phải là cái đại sự gì. Mặt mũi này, Tấn Châu Mục là sẽ cho. Mạnh Y Tuyết nghe vậy, chần chờ gật đầu thấp giọng nói, vậy ta lát nữa cùng Tấn Châu Mục nói một tiếng đi. Dứt lời, Mạnh Y Tuyết hướng phía Sở Hư nhẹ nhàng cúi đầu, cáo từ rời đi. Nhìn qua Mạnh Y Tuyết rời đi thân ảnh, Sở Hư nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Hắn hướng phía một bên giữ im lặng Cửu Thái Âm hỏi, Tấn Châu có chúng ta người sao? Cửu Thái Âm tự nhiên là biết rõ Sở Hư hỏi là những người kia. Hắn cung kính nói, Huyền Hồn Điện tại Tấn Châu có một chỗ phân đàn, ước chừng có vài chục ma tu. Sở Hư nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc mỉm cười. Nói cho bọn hắn, nhường bọn hắn diễn một trận cho hay. Lập tức Sở Hư thấp giọng phân phó lấy cái gì, Cửu Thái Âm không ngừng gật đầu. Trong mắt dâng lên một tia thương xót. Vị này Mạnh gia đại tiểu thư, phải xui xẻo. Thành Tân Châu, Châu Mục phủ. Viên Đức hơi nhíu lên lông mày, không vui nói, muốn bản quan tạm hoãn chu sát ma tu chiếu lệnh. Cái này Mạnh thị đại tiểu thư lại đùa nghịch cái gì điên? Trước mặt hắn một vị quan lại cười khổ nói, Mạnh thị đại tiểu thư là nói như vậy. Viên Đức cười lạnh một tiếng, không cần để ý tới. Nhưng là hắn đương nhiên là nghĩ đến cái gì, lại là gọi lại quay người rời đi Tân Phúc, chờ chút. Viên Đức trầm ngâm một lát, đương nhiên nói, dựa theo cái kia Mạnh thị đại tiểu thư nói làm. Ta Tấn Châu tạm hoãn chu sát ma tu chiếu lệnh. Viên Đức tiếp tục phân phó nói, cáo chi toàn bộ Tấn Châu, tạm hoãn chu sát ma tu là Mạnh thị đại tiểu thư yêu cầu, biết sao? Tân Phúc mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng lại cũng không nhiều hỏi, gật đầu. Viên Đức đây mới là tiếp tục xử lý chính vụ. Hắn nhìn qua trong tay rất nhiều tấu chương, trên mặt hốt nhiên mà là nổi lên một tia cười lạnh. Thần triều chu sát ma tu chiếu lệnh vừa ra, chính là tại Trung Châu nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu. Vô số thế lực đều là chính là chu sát ma tu, nhưng là Tấn Châu lại là quỷ dị bình tĩnh lại. Mạnh thị đại tiểu thư Mạnh Ý Tuyết lại là yêu cầu Châu phủ tạm hoãn chu sát ma tu, mà Tấn Châu mục thế mà cũng đồng ý. Là Tấn Châu tất cả đại thế gia tông môn biết được tin tức này về sau, trong lòng đều là nhao nhao phỉ báng cái này Mạnh thị đại tiểu thư có phải hay không đầu óc có vấn đề. Bọn hắn chính là huyền tu, cùng ma tu là tự nhiên đối lập, hiện tại lại là không cho phép đối ma tu động thủ, còn phải đợi ma tu phạm vào ác về sau lại động thủ. Các loại ma tu phạm vào ác về sau lại động thủ còn có cái gì ý nghĩa? Trước đó Mạnh Ý Tuyết ngây thơ thiệt lương, còn không ảnh hưởng đại cục, tất cả đại thế gia cũng nguyện ý tốn hao một chút tài nguyên đến phối hợp Mạnh Ý Tuyết, một là có thể lấy lòng Mạnh thị nhất tộc, thứ hai cũng là có thể đánh thanh vọng, cớ sao mà không làm? Trước đó Mạnh Ý Tuyết tại Tấn Châu thanh danh thật là tốt, ngây thơ thiệt lương, phản phất là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân Tấn Châu công chúa, ở thế gia Hàn tộc đều là có địa vị siêu nhiên. Nhưng là hiện tại Tấn Châu thượng hạ đều là đối Mạnh Ý Tuyết hung hăng càn quấy lên phiền chán chi tâm. 26 chương 144 tìm đường chết trên đường phi nước đại không chỉ. Mặc dù nói Tấn Châu môn phiệt đều là đối Mạnh Ý Tuyết có chút bất mãn, nhưng là Mạnh Ý Tuyết lại là bản thân cảm giác tốt đẹp, nàng chỉ là trong lòng vui vẻ cố gắng của mình, ít nhất là tránh khỏi Tấn Châu cái này một châu phủ chi địa sẽ có giết hại vô tội sự tình phát sinh. Nghe mỗi ngày còn lại châu phủ chi địa từng tràng thảm liệt chém giết tin tức, lại nhìn xem có chút bình tĩnh Tấn Châu, Mạnh Y Tuyết trong lòng liền có một loại cảm giác thỏa mãn. Đây đều là nàng công lao, nhưng là đây hết thảy cũng là bị một cái huyết án phá hỏng. Tấn Châu, Bắc Quận Thành, La Thị nhất tộc trong vòng một đêm bị người diệt cả nhà, thượng hạ hơn ngàn người miệng đều bị người chém giết, một tên cũng không để lại. Việc này tại Bắc Quận Thành cũng là chấn động một thời. Quận trưởng tự mình tiến về điều tra, phát hiện La Thị nhất tộc trong phủ đệ tràn ngập nồng đậm quỷ khí ma khí, hiển nhiên là ma tu cách làm. La Thị nhất tộc chỉ là một cái nhỏ gia tộc, tại Tấn Châu không chút nào thu hút, nhưng là lại không lên thế gia, cũng là thế gia môn phiệt một bộ phận. Bây giờ một cái thế gia bị ma tu chỗ đổ, có thể nói là tại Tấn Châu môn phiệt trên mặt hung hăng đánh một bàn tay. Mà quận trưởng ngược lại là cẩn thận dò xét một phen. Dù sao trước đó ma tu chưa hề có can đảm dám công kích thế gia môn phiệt. Bây giờ Tấn Châu vừa mới chỉ hoãn chu sát ma tu chiếu lệnh, ma tu liền đổ một cái thế gia. Thấy thế nào đều là có mấy phần kỳ quặc. Cái này ma tu là muốn chết sao? Mà Tấn Châu thế gia môn phiệt cũng là có bực này lo lắng, mặc dù nói là đối với chuyện này cực kỳ tức giận, nhưng lại cũng chưa trực tiếp nổi lên, mà là chờ đợi quận trưởng tra rõ chân tướng, để tránh bọn hắn bị người sử dụng như thương. Mà vị kia quận trưởng cũng là một vị năng thần cắn lại, trong mấy ngày ngắn ngủn, chính là tra rõ sự tình chân tướng. Nguyên lai La Thị nhất tộc thiếu chủ, trước mấy thời gian tại một chỗ bí cảnh bên trong tranh đoạt cơ duyên, giết chết một vị thiếu niên ma tu. Mà vị kia thiếu niên ma tu, tựa hồ là một vị thần phụ cảnh ma tu đệ tử. Vị kia ma tu đối với cái này cực kỳ phẫn nộ, trực tiếp xuất thủ đổ La thị nhất tộc cả nhà. Chân tướng đại bạch về sau, Thần Châu môn phiệt rời khỏi phẫn nộ. Những châu khác phủ đều là đang không ngừng truy sát ma tu, ma tu truy sát hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đến Tấn Châu bên này, ngược lại là thế gia bị ma tu đổ. Tấn Châu chỉ là bởi vì một cái kia đại tiểu thư tùy hứng, mới là đối ma tu không động thủ. Nhưng là hiện tại là ma tu chủ động khiêu khích. Cái này khiến Tấn Châu môn phiệt như thế nào có thể chịu. Sau đó, Tấn Châu các nơi đều là phát sinh không ít huyết án, mặc dù nói tình huống đều không tương đồng. Nhưng lại đều là có một cái điểm giống nhau. Đó chính là toàn bộ đều là ma tu phạm vào huyết án. Tấn Châu môn phiệt những năm gần đây vẫn luôn là ôm thành một đoàn, tại thần triều chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Cho nên thế gia ở giữa thông gia cực kỳ nhiều lần. Tất cả đại thế gia lẫn nhau ở giữa kỳ thật đều là quanh co lòng vòng thân thích. Bây giờ có không ít thế gia bị diệt, cơ hồ tất cả đại thế gia đều là có thân nhân hảo hữu chết thảm. Có thể nói là tình cảnh bi thảm. Đây cũng là nhường Tấn Châu môn phiệt biệt khuất đến cực điểm. Cái gì thời điểm ma tu có dũng khí đối thế gia môn phiệt đạp trên mũi mặt? Một phương diện, Tấn Châu môn phiệt nhao nhao điều động cường giả, đuổi theo giết ma tu. Một phương diện khác, trực tiếp yêu cầu Châu Mục phủ ban phát tru sát ma tu chiếu lệnh. Nói thật, cái này có chút không cho Mạnh thị nhất tộc mặt mũi. Dù sao hoán tru sát ma tu một chuyện, là Mạnh Ý Tuyết dốc hết sức thúc đẩy. Nhưng là hiện tại Tấn Châu môn phiệt hiện tại trong lòng cũng kìm nén một đám lửa. Chỗ nào còn có thể quản ngươi Mạnh gia đại tiểu thư? Huống chi, kỳ thật Tấn Châu môn phiệt hiện tại trong lòng đều là ẩn ẩn đối Mạnh Ý Tuyết không nhỏ bất mãn. Nếu không phải Mạnh Ý Tuyết xen vào việc của người khác, hung hăng càng quấy, Tấn Châu môn phiệt đã sớm là tiên hạ thủ vi cường, tru sát ma tu. Còn có thể là hiện tại bực này cục diện. Cái gì ma tu bên trong cũng có thể là có người tốt. Đối với thế gia môn phiệt tới nói, tha rằng giết nhầm 1000, không thể buông tha một cái. Tốt ma tu. Chỉ là chết mất ma tu, mới là tốt ma tu. Mà Tấn Châu mục viên nước, cũng là thuận theo dân. Trực tiếp tuyên bố Tấn Châu tru sát hết thảy ma tu. Tấn Châu rốt cục cũng là cùng còn lại châu phủ đồng dạng. Bắt đầu toàn lực tru sát ma tu. Từng trang thảm liệt chém giết, bắt đầu ở Tấn Châu đại địa bộc phát. Đinh, khí vận chi nữ Mạnh Ý Tuyết, mất đi Tấn Châu dân tâm, ảnh hưởng đến khí vận chi nữ vận mệnh. Cấp đoạt khí vận giá trị 20 điểm, thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị 50.000 điểm. Sở Hư một bên an ủi trước mặt Mạnh Ý Tuyết, một bên tâm tình khoái trá nghe hệ thống tăng lên thanh âm. Bất quá cái này còn xa xa không đủ. Chân chính chó hay, vừa mới bắt đầu. Mạnh Ý Tuyết bây giờ rất không vui vẻ. Nàng không minh bạch, vì sự tình gì sẽ phát triển thành dạng này. Nàng vừa mới là ma tu cầu tình. Ma tu chính là làm ra nhiều như vậy huyết án. Phản phất là muốn cố ý cùng nàng đối nghịch. Cái này khiến Mạnh Ý Tuyết phiền muộn đến cực điểm. Trong nội tâm nàng mọc lên một ngạt, tràn đầy không bị người hiểu buồn khổ. Vì cái gì thế nhân cũng không hiểu nàng dụng tâm lương khổ đâu. Nàng là vì nhường Tấn Châu hòa bình a. Khó nói chung sống hòa bình không tốt sao? Khó nói nhất định phải chém chém giết giết sao? Đối với ma tu chu diệt mấy cái kia thế gia, Mạnh Ý Tuyết đương nhiên là hận khổ sở, trong lòng thương cảm. Nhưng là nàng nhưng vẫn là cảm thấy, không nên cứ như vậy trực tiếp khai chiến. Huyền tu cùng ma tu ở giữa cũng hẳn là có thể có chung sống hòa bình khả năng. Chỉ bất quá bây giờ Tấn Châu liên quan tới nàng tin đồn, Mạnh Ý Tuyết cũng có chỗ nghe thấy. Hiện tại rất nhiều người đều đối nàng bất mãn, cảm thấy nàng xen vào việc của người khác, mới là hại chết nhiều người như vậy. Nàng kỳ thật rất nhìn chúng những người khác đối nàng cách nhìn, nàng chính hy vọng có thể trở thành thế nhân trong mắt tốt đẹp nhất tồn tại. Bây giờ Tấn Châu thế nhân đã là đối với nàng không có trước đó tôn sùng. Cái này nhất là nhường Mạnh Ý Tuyết sụp đổ. Mạnh Ý Tuyết lẩm bẩm nói, "Miên thần hầu thế tử, khó nói ta thật làm sai sao?" Sở Hương nghe vậy, mỉm cười nói khẽ, vì sao nói làm sai? Ngươi điểm xuất phát là tốt, chỉ cần kiên trì, thế nhân cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hiểu ngươi dụng tâm lương khổ. Đạt được Sở Hư ủng hộ, Mạnh Y Tuyết nhãn thần cũng là dần dần kiên định bắt đầu. Mà Sở Hư trong lòng cũng là cười lạnh nói, ngươi làm sao lại như thế giản đáp lùi bước đâu? Chỉ có tại tìm đường chết đường phi nước đại xuống dưới, ngươi mới có thể rơi vào cái người tăng quỷ hận hạ tràng. Hắn đông nhiên mỉm cười nói, nghe nói Tấn Châu Đông Hoa Sơn mạch chính là nhất tuyệt, nổi tiếng Trung Châu. Ta đến cùng là muốn tiến về nhìn qua, Mạnh tiểu thư sao không cùng ta đồng hành? Đạt được Sở Hư mời, Mạnh Y Tuyết suy tư một lát, chính là vui vẻ đồng ý tủ. Nói thật, những ngày thời gian trong nội tâm nàng có chút phiền muộn. Hiện tại ra ngoài giải sầu một chút, cũng là cực tốt. Nghĩ tới đây, nàng mặt giãn ra cười nói, vậy ta lại mời còn lại thế gia đệ tử, cùng nhau tiến đến. Sở Hư nghe vậy, gật đầu mỉm cười, như thế rất tốt. 26. Chương 145, bạn gái thân hảo hữu, cũng chạy không thoát. Mặc dù nói Tấn Châu môn phiệt, trước đó là bị ma tu làm rất là chật vật. Nhưng đó là bởi vì Tấn Châu tạm hoãn tru sát ma tu chiếu lệnh đưa đến. Bây giờ tại Trung Châu, ma tu chính là một đám không ra gì con chuột. Tấn Châu môn phiệt nổi lên về sau, điều động cường giả truy sát, trong vòng một đêm chính là phá hủy không ít ma đạo tông môn thế lực. Nhưng Tấn Châu ma tu nguyên khí đại thương. Mà ma tu cũng không phải dễ chê, ngươi không cho ta sống, ta cũng không cho ngươi tốt hơn. Tập kích thế gia đệ tử sự tình thường có phát sinh. Bất quá loại này tập kích, chỉ là nhường ma tu bị Tấn Châu tất cả đại tông môn thế lực càng thêm nghiêm khắc đả kích. Hiện nay Tấn Châu mặc dù vẫn là trận có chém giết phát sinh, nhưng là đã cũng là đến kết thúc công việc giai đoạn. Tấn Châu ma tu có thể nói là 10 không còn 1. còn lại cũng chỉ có thể là trong bóng tối kéo dài hơi tàn. Thần Châu, Đông Hoa Sơn Mạch. Đông Hoa Sơn Mạch phương viên số 10 vạn dặm, có vô số linh sơn, linh khí tràn ngập, tường vân mở mịt. Chính là Tấn Châu một chỗ kỳ cảnh, nổi tiếng Trung Châu. Trong đó Trích Tinh Phong càng là có Trung Châu đệ nhất phong mỹ danh. Trích Tinh Phong cao tới mấy chục vạn trượng, đứng tại Trích Tinh Phong chi đỉnh, có thể tay cầm tinh thần, chỉ phủ ngân hà, sừng sững hùng vĩ. Mà Đông Hoa Sơn Mạch cũng là hội tụ không ít hoa lệ thừa khung thần tầng. Không khác, chỉ là bởi vì Tố Thần Hầu phụ thế tử sở hư, muốn tới này Đông Hoa Sơn Mạch du lịch. Tấn Châu môn phiệt đương nhiên là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Ngoại trừ Mạnh Ý Tuyết mời một chút thế gia đệ tử, vậy cũng không có được thỉnh mời thế gia đệ tử cũng là nhao nhao không mời mà tới, đuổi tới Đông Hoa Sơn Mạch. Vì chính là có thể tiếp xúc nhiều hơn vị này thần hầu thế tử. Đông Hoa Sơn Mạch trước lộc, bầu trời phía trên nổi lơ lửng từng tòa hùng vĩ thiên cung. Từng cái quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm công tử quý nữ nhóm xuất hiện. Người bên ngoài nhìn lên một cái, chính là sẽ phát hiện. Chỉ sợ Tấn Châu có chút danh khí thế gia đệ tử, đều là hội tụ ở chỗ này. Sở Hư một bộ hoa bào, đứng chắp tay, nhìn ra xa Đông Hoa Sơn Mạch, tán thán nói, không hổ là Trung Châu kỳ cảnh, tạo hóa trung thần tú. Hán Chu Vi thế gia đám tử đệ nghe vậy, nhao nhao lộ ra cùng có vinh yên thần sắc. Lập tức cười nói, thần hầu thế tử có thể giáng lâm Đông Hoa Sơn Mạch, chính là ta Tấn Châu chuyện may mắn. Tới này Đông Hoa Sơn Mạch, lại là sẽ thêm ra một phen truyền kỳ đề tài nói chuyện. Nghe đám người lấy lòng, Sở Hư mỉm cười. Những này lấy lòng, hắn đã sớm là quen thuộc, đương nhiên sẽ không có cảm giác gì. Sở Hư bên người, đứng tại Mạnh Ý Tuyết. Về phần Tần Tiên Nhi, nhưng lại tương lai đến cái này Đông Hoa Sơn Mạch. Tần Tiên Nhi cực kỳ không quen nhìn Mạnh Ý Tuyết diễn xuất. Trước đó Mạnh Ý Tuyết tiến về Lãng Nguyệt lâu bái phòng Sở Hư thời điểm, Tần Tiên Nhi còn ra mặt cùng Mạnh Ý Tuyết đang phong tương đối mấy lần. Mặc dù nói cho Mạnh Ý Tuyết tức quá sức, nhưng là Mạnh Ý Tuyết có một cái ưu điểm, đó chính là không mang thủ, tức rất dễ dàng liền tiêu tan. Nhưng là Tần Tiên Nhi lại là không được, nàng mặc dù là nói năng chuông loa, thường xuyên Mạnh Ý Tuyết oán giận không còn cách nào khác. Nhưng là mình cũng là bị Mạnh Ý Tuyết buồn nôn không được. Lần này Đông Hoa Sơn Mạch chuyến đi, Tần Tiên Nhi cũng không đi theo đến đây, mà là lưu tại thành Tấn Châu bế quan tu luyện. Nếu như nói Tần Tiên Nhi trước đó còn lo lắng Sở Hư có thể hay không bị Mạnh Ý Tuyết hấp dẫn lấy, nhưng là hiện tại Tần Tiên Nhi lại là hoàn toàn không có cái lo lắng này. Tần Tiên Nhi tự mình đối bên người thị nữ như vậy nói ra, ta cũng như thế buồn nôn cái này Mạnh tỷ tỷ. Sở Hư ca ca trong lòng khẳng định so ta càng buồn nôn hơn. Vậy ta còn lo lắng cái gì? Thế nhưng là nói bây giờ ở đây bên trong, ngoại trừ Sở Hư, cũng chính là Mạnh Ý Tuyết nhất là nhìn chăm chú. Dù sao Mạnh Ý Tuyết là Tấn Châu môn phiệt đứng đầu Mạnh thị nhất tộc đại tiểu thư. Chỉ bất quá lần này, người bên ngoài nhìn về phía Mạnh Ý Tuyết nhãn thần không có trước đó cái chủng loại kia ái mộ cùng kính nghệ, mà là ẩn ẩn mang theo một tia chán ghét. Mạnh Ý Tuyết tự nhiên cũng là có thể cảm giác được người bên ngoài thái độ biến hóa. Trong nội tâm nàng chua xót, ủy khuất đến cực điểm. Cái này lại không phải lỗi của ta. Bất quá nghĩ tới Sở Hư trước đó của Vũ, Mạnh Ý Tuyết chính là ép buộc tự mình kiên cường. Luôn có một ngày, thế nhân học rồi hiểu khổ tâm của ta. Trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, là Sở Hư giới thiệu mấy vị thế gia đệ tử. Thân hầu thế tử, vị này là Tôn Thu Nhàn, chính là ta Tấn Châu Tư Mã Tôn đại nhân đích nữ, cũng là ta tốt nhất bằng hữu. Mạnh Ý Tuyết nói tới, là một cái khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ. Ngay tại ngượng ngùng nhìn qua Sở Hư, hướng phía hắn nhẹ nhàng cúi đầu. Tấn Châu Tư Mã chẳng qua là một cái quan ngũ phẩm lại, tại Tấn Châu rất nhiều môn phiệt bên trong không chút nào thu hút. Cùng Mạnh thị nhất tộc chênh lệch cực lớn. Nhưng là Mạnh Ý Tuyết lại là trịnh trọng giới thiệu cái này Tôn Thu Nhàn. Xem ra đích thật là giữa hai người quan hệ vô cùng tốt, là khuê trùng mật hữu. Bạn gái thân à? Sở Hư mỉm cười đánh giá Tôn Thu Nhàn, trong lòng rất nhiều độc kế không ngừng hiện lên. Sau đó Mạnh Ý Tuyết lại là giới thiệu mấy vị tự mình hảo hữu. Sở Hư cũng là từng cái mấy người kia ghi vào trong lòng. Hàn huyên sau một lát, đám người cũng là nhao nhao hướng phía Đông Hoa Sơn Mạch chỗ sâu mà đi. Kỳ thật cái này Đông Hoa Sơn Mạch, Tấn Châu thế gia đám tử đệ căn bản là trên đều là tới qua mấy lần. Đối Đông Hoa Sơn Mạch cũng là rất tin tưởng. Nhao nhao tranh nhau chen lấn là Sở Hư giảng giải Đông Hoa Sơn Mạch cảnh sắc kỳ quan. Trên đường đi hoan thanh tiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận. Mặc dù nói bây giờ Tấn Châu có phần không bình tĩnh, có ma tu tứ ngược, nhưng là mọi người cũng không lo lắng. Lúc này ma tu đã là kéo dài hơi tàn, còn dám đánh lén bọn hắn những thế gia này đệ tử. Chớ đừng nói chi là bọn hắn đều là có người hộ đạo ở một bên hộ vệ, thậm chí còn có thần phụ cảnh cường giả tọa chấn. Căn bản là không cần sợ cái gì. Thời gian trôi mau, chỉ chớp mắt chính là mấy ngày thời gian. Những ngày thời gian đám người một mực là tại du lịch Đông Hoa Sơn Mạch, vượt qua từng tòa linh sơn, đã là đạt đến sơn mạch chỗ sâu. Đêm đó, rất nhiều thế gia đệ tử người hộ đạo nhau nhau xuất thủ, dùng đại thần thông trực tiếp tại linh sơn phía trên mở ra từng tòa động phủ cung điện, lấy cung cấp đám người nghỉ ngơi. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Sở Hư đứng chắp tay, nhìn qua ngoài cửa sổ trong núi lấp lóe đèn đuốc, thần sắc yếu ớt, thấp giọng nói, bắt đầu đi. Phía sau hắn lao thái giám Cửu Thái Âm, phản phất là một tôn trầm mặc pho tượng, hướng phía hắn thật sâu cúi đầu. Lập tức thân hình chậm rãi giảm đi, biến mất không thấy gì nữa. 26. Chương 146, tình có thể hiểu, tội không đáng chết. Trời tối người yên, rất nhiều thế gia đệ tử đều là tại riêng phần mình động phủ trong cung điện tu hành. Bọn hắn ban ngày đều là đang bồi bạn thần hầu thế tử, tự nhiên là phải thừa dịp lấy muộn tu hành. Kỳ thật rất có nhiều người đều là cho rằng những thế gia này đệ tử có thể có thành tựu như thế này, bất quá chỉ là ỷ vào thiên phú cao, tài nguyên nhiều không. Nhưng kỳ thật thế gia đám tử đệ, tu hành một đạo cũng là cực kỳ cố gắng. Thậm chí so với cái kia Hàn tộc đệ tử càng thêm cố gắng. Bọn hắn đều là nhận lấy gia tộc tốt đẹp bồi dưỡng, đạo tâm kiên nghị, không phải là hoàn khố chi đồ. Những kia tuổi trẻ nhất đại đều là hoàn khố chi đồ thế gia, là không có tiền đồ thế gia, đã sớm xuống dốc. Đang lúc tất cả mọi người là tại dốc lòng tu hành chi lúc, đột nhiên là chuyển đến một trận kêu thảm. Tiếng hét thảm này xé rách yên lặng. Rất nhiều thế gia đệ tử nhao nhao theo tiềm tu bên trong bừng tỉnh, nhãn thần kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra? Từng tôn cường giả dâng lên, thần sắc đề phòng, rất nhiều thiên kiêu cũng là nhao nhao đi ra đại điện. Cái gặp một tòa trong động phủ, truyền đến một tia máu tanh khí tức. Trong lòng mọi người nhao nhao run lên. Là Tấn Châu Dương Oai thần gia động phủ. Lần này Đông Hoa Sơn mạch chuyến đi, Dương Oai thần phủ cũng là tới hai vị công tử. Không biết rõ là vị nào công tử xảy ra chuyện. Lập tức, một vị khí tức thâm hậu nam tử trẻ tuổi xông ra động phủ, thần sắc buồn khanh đến cực điểm. Hắn đỏ bừng hai mắt quét mắt chu vi hư không, thống khổ mà phẫn nộ nói, "Ma tu, là ma tu ám toán đệ đệ ta. Người này tên là Cố Thành Uyên, chính là Dương Oai thần Cố Trường Bình trưởng tử. Mà hắn nói tới đệ đệ, là Cố Trường Bình ấu tử, Cố Thành Hải. Cố Thành Uyên cùng Cố Thành Hải hai người huynh đệ chính là cùng mẹ anh ruột đệ, tình cảm vô cùng tốt. Mà Cố Thành Hải đám người cũng đều là có ấn tượng, là một vị nho nhã lễ độ thiếu niên thiên tài. Không nghĩ tới không rõ ràng chết tại cái này Đông Hoa sơn mạch." Đám người hướng phía động phủ nhìn lại, chính là phát hiện một vị thiếu niên nằm trên mặt đất, lồng ngực vỡ vụn, một chỗ tiên huyết. Hư không bên trong tràn ngập ma khí, hiển nhiên là ma tu cách làm. Thấy cảnh này, đám người nhao nhao giật mình, lập tức liền giận dữ. Thật là lớn lá gan. Dám ở rất nhiều thế gia đệ tử bên trong, ám toán một vị thần phủ công tử. Mà Cố Thành Nguyên người hộ đạo cũng là một mặt tâm trầm, điên cuồng tìm kiếm ma tu tung tích. Hắn chính là một tôn ngọc đài cảnh cường giả, nhưng là giờ phút này là một mặt tuyệt vọng. Dương Oai thần Cố Trường Bình, làm người âm lệ, tâm ngoan thủ lạc. Bây giờ Cố Thành Hải tại hắn ngay dưới mắt không rõ ràng chết rồi. Hắn sau khi trở về, tuyệt đối sẽ bị xử tử. Chỉ có tìm được cái kia xuất thủ ma tu, mới có thể có một chút hy vọng sống. Nơi này bạo động sớm đã là đưa tới chú ý của mọi người. Từng tôn thực lực kinh khủng nhau nhau dâng lên, phương viên mấy vạn dặm hư không triệt để phong tỏa. Cẩn thận tìm kiếm lấy vị kia ma tu tung tích. Đống nhiên mạnh thị nhất tộc thần phủ bắt trọng cảnh giới người hộ đạo trong mắt lánh quang lóe lên, cười lạnh nói, ma đạo tặc tử, chạy đi đâu? Dứt lời, hắn đưa tay chộp một cái, hướng phía một chỗ vồ vào không khí. Vô số nguyên khí hội tụ, ngưng tụ thành một cái nguyên khí bàn tay lớn, hung hăng hướng phía chỗ kia hư không vỗ tới. Chỗ kia hư không lập tức bóp méo bắt đầu. Một tiếng thê lương quái khiếu vang lên, mà chỗ kia hư không lập tức tuôn ra một thân ảnh. Một vị nam tử áo đen, sắc mặt tái nhợt, toàn thân thượng hạ tràn ngập máu tanh khí tức. Vị này ma tu thực lực cũng coi là bất phàm, chính là một vị ngọc đài đỉnh phong cảnh giới cường giả, mà lại cực kỳ am hiểu ẩn nặc thuật. Nếu không phải đám người phương viên vạn giảm hư không phong tỏa, thật đúng là tìm không thấy hắn khí tức. Chắc không được có thể lặng lẽ chui vào nơi này, ám toán một vị thế gia đệ tử. Vị này ma tu hóa thành một cỗ huyết hải, điên cuồng hướng phía ngoại giới chạy thục mạng. Ma tu, khẳng định là ám toán Cố Thành Hải ma tu. Thấy cảnh này, vô số cường giả nhao nhao gầm thét, cùng nhau xuất thủ, hướng phía vị kia ma tu đánh tới. Vị này ma tu thực lực sát thực vô cùng quỷ dị, tốc độ cực nhanh. Thân hình lấp lóe, chính là tại hư không bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, tránh thoát rất nhiều thần thông công kích. Nhưng là mạnh thị người hộ đạo xuất thủ. Vị này thần phủ bắt trọng cường giả xuất thủ phía dưới, hết thảy tất cả đều là phí công. Vị kia ma tu chỉ có thể là trơ mắt nhìn qua bầu trời phía trên. Một tòa phương viên số ngàn giảm pháp tấn ầm vang rơi xuống, hướng phía hắn trấn áp mà đến. Mọi người thấy một màn này, trong lòng nhao nhao đại khoái. Sau một khắc vị này ma tu liền sẽ bị trấn áp thành một cục thịt bùn. Ma tu trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, đông nhiên cầu xin tha thứ, ta cũng là bị buộc, thủ hạ lưu tình a, ta hàng. Đám người nghe được ma tu cầu xin tha thứ, trong lòng cười lạnh, cảm thấy cái này ma tu bị hóa điên. Giết một vị thế gia đệ tử, còn muốn lấy cầu xin tha thứ. Nhưng là sau một khắc, Mạnh Y Tuyết thanh âm truyền đến, dừng tay. Mạnh thị người hộ đạo nghe vậy, mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng là nếu là đại tiểu thư phân phó, hắn tự nhiên là muốn nghe theo. Thần sắc hắn trầm xuống, thần thông pháp tuấn dâng lên. Ma tu cũng là thần sắc sững sờ, không nghĩ tới tự mình thật sự có thể trốn qua một kiếp. Mà không chỉ là ma tu ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đều là không thể tin hướng phía Mạnh Y Tuyết nhìn lại. Vị này Mạnh thị đại tiểu thư, lại muốn làm cái gì? Mạnh Y Tuyết lại là bỏ mặc người bên ngoài kia không thể tin ánh mắt, nàng chỉ là nghe được. Vị này ma tu cũng là bị buộc. Nếu là bị buộc, cái kia hẳn là cũng là liền tình có thể hiểu a. Mạnh Y Tuyết cau mày nói ngươi là bị buộc. Vị kia ma tu ngốc trệ một lát, như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian gật đầu. Tiểu thư minh giám, ta là bị buộc bất đắc dĩ a. Trên người của ta bị người hạ cổ, bị buộc đến ám sát Dương Oai thần phủ công tử, nếu không, ta cũng không muốn đến a. Đám người nghe vậy, trong lòng ngược lại là có chút hiểu được vì sao muốn ám sát Cố Thành Hải. Lần này Tấn Châu quét sạch ma tu, Dương Oai thần Cố Trường Bình có thể nói là chiến công hiển hách, chu sát tiêu diệt không ít ma tu. Ma tu đối với hắn là hận thấu xương. Chỉ là không có nghĩ đến, ma tu lại là gan to bằng trời, có dũng khí ám sát Cố Trường Bình ấu tử. Bất quá liền xem như bị buộc lại như thế nào. Ám sát thế gia đệ tử, đủ để cho cái này ma tu thiên đao vạn quả vô số lần. Cố Thành Nguyên thần sắc kích động nhất, thần sắc hắn phẫn nộ đến cực điểm, giận dữ hét, giết người này, là đệ đệ ta báo thù. Nhưng là Mạnh Ý Tuyết lại là nói khẽ, hắn nếu là bị buộc, đã nói lên bản tính không xấu, tình có thể hiểu. Tội không đáng chết ta. Cố Thành Nguyên sợ ngây người. 26. Chương 147, chúng bạn xa lánh tiết tấu. Cố Thành Nguyên không thể tin nhìn qua Mạnh Ý Tuyết. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này Mạnh thị đại tiểu thư, là náo tàn sao? Không chỉ là Cố Thành Nguyên là ý nghĩ này ý nghĩ. Mọi người ở đây cũng đều là ý nghĩ này. Vị này Mạnh thị đại tiểu thư, thật biết mình đến tột cùng đang nói cái gì sao? Bị buộc bất đắc dĩ, tình có thể hiểu, tội không đáng chết. Trước tạm không nói cái khác. Liên chỉ nói bây giờ Tấn Châu ngay tại quét sạch Chu Sát Ma Tu. Ma Tu chính là đối tượng bị truy sát, cái nhìn một chút đến Ma Tu, liền muốn Chu Sát. Đây là Tấn Châu luật pháp, cũng là thần triều chiếu lệnh. Chớ đừng nói chi là cái này Ma Tu, còn ám sát một vị thế gia đệ tử. Vô luận hắn có phải hay không bị buộc, giết chết một vị thế gia đệ tử tóm lại là sự thật. Giết người đều muốn đền mạng. Huống chi là một cái đê tiện bẩn thỉu Ma Tu, giết chết một vị là thế gia đệ tử. Không người này thiên đao vạn quả, đều không đủ để giải mối hận trong lòng. Kết quả cái này Mạnh Ý Tuyết nói cái gì tình có thể hiểu. Giờ khắc này, tất cả mọi người không biết rõ nên nói như thế nào Mạnh Ý Tuyết. Cố Thành Nguyên thân thể run rẩy, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Đệ đệ của hắn bị nhân ma tu giết, kết quả ngươi nói với ta người này tội không đáng chết. Kia cái gì mới gọi tội đáng đến chết?